Chương 1. Như Lai thần trưởng chương 1, Như Lai thần trưởng mộng cô. Táo Húc có chút mở to mắt, quen thuộc trong mộng hình tượng lại lần nữa hiện hiện, kia phảng phất khắc vào linh hồn trong mộng nữ tử cũng lần nữa đập vào mi mắt. Hắn lẩm bẩm âm thanh tựa như một trận gió nhẹ, phủ tỉnh trong ngực tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử ánh mắt mê ly nhìn về phía Táo Húc. Lọt vào trong tầm mắt chính là một trương mặt như ngọc quan gương mặt, nhưng kia trên đầu lại là trần trụ trụ, tận gốc cọng tóc đều không có. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào, ngược lại khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng say lòng người mỉm cười, duỗi ra tinh tế non mềm tay, nhẹ nhàng vuốt Táo Húc khuôn mặt. Ngọc Lang, ngươi quả nhiên lại tới. Cái này rõ ràng là mộng. Nhưng mà, mặc dù tựa như ảo mộng nhưng lại thật sự rõ ràng mỹ diệu xúc cảm, là như thế chân thực làm cho người khác khó có thể tin. Giờ này khắc này, tự nhiên nhấc che trời thần trưởng khống chế kỳ phong, lấy kình thiên thánh trụ trấn áp yêu nữ. Hai người một trận vuốt ve an ủi, phiên vân phúc vũ, được không khoái hoạt. Ngọc Lang, ta có một vật, nghĩ tặng cho ngươi. Nói, nữ tử tay phải như linh động ngọc điệp, nhẹ nhàng trong hư không tìm đòi, lại trống rỗng lấy ra một bản cổ pháp thư tịch, đưa tới Táo Húc trước mặt. Táo Húc nao nao, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trong động tạp vật, cái này hữu dụng không? Mặc kệ như thế nào, đây cũng là đối phương một phen tâm ý, không nên cự tuyệt. Táo Húc cũng không đi xem, chỉ là đưa tay tiếp nhận, sau đó bờ môi nhẹ nhàng lấn xuống, cho nữ tử lại một lần ngọt ngào ban thưởng, để kêu kiểu vang như âm thanh lần nữa quanh quần ra. Đợi đến Táo Húc mở mắt lần nữa lúc, phát hiện bản thân đã trở lại cũ nát trong thiện phòng kia. May mà ta pháp hiệu gọi nội tâm, không tính một cái thật hòa thượng. Táo Húc không chịu được lẩm bẩm cười một tiếng. Xuyên qua đi vào thế giới này đã một năm. Lúc vừa tới, hắn liền từ một cái sắc viên tịch lão hòa thượng trong tay kế thừa tòa này nho nhỏ chùa miếu, trở thành miếu bên trong duy nhất hòa thượng. Táo Húc vốn định trực tiếp hoàn tụ. Làm hòa thượng có gì tốt? Dùng kiến thức của hắn kiếm lấy đủ nhiều ngân lượng, cưới 10 cái 8 cái mỹ tiểu đường, làm một đại phú ông, đồng thời lại tìm chút công pháp tu luyện một hai, không tốt hơn. Thế nhưng là, lão hòa thượng từng nói qua, thế giới này tràn đầy nguy hiểm. Người không có tu vi, một khi gặp gỡ yêu ma quỷ quái, liền mạng nhỏ đều khó mà bảo trụ. Cho nên, nhất định phải tu hành. Chỉ có tu hành mới có thể tự vệ. Tại không có đủ cường đại tu vi trước đó, ban đêm tuyệt đối không nên đi ra chùa miếu. Trong chùa miếu thờ phụng Phật tổ cùng Bồ Tát, yêu ma tà ma là không dám xông vào. Mà dưới mắt, liền có một lần cơ duyên to lớn, có thể để Táo Húc đạp lên con đường tu luyện, mà lại chỉ cần thiên phú đầy đủ, sở tu chi pháp tuyệt không phải trong giang hồ những cái kia hạ tam phẩm rác rưởi công pháp. Táo Húc lúc này mới bỏ đi lập tức hoàn tục suy nghĩ. Dựa theo lão hòa thượng di ngôn dặn dò, hắn mỗi ngày niệm kinh lễ Phật, lòng tràn đầy chờ mong một năm sau có thể leo lên kim đỉnh, tham dự pháp hải thiền viện đệ tử tuyển chọn, đạp lên con đường tu hành, thậm chí là chứng đạo vô lượng cảnh La Hán chính quả. Vốn cho là hết thảy đều sẽ làm từng bước xuôi buồm thuận gió. Thật không nghĩ đến, từ nửa tháng trước, hắn thế mà liên tục mộng thấy cùng một nữ tử, hơn nữa trong mộng còn nhiều lần chiến miên, xem như ở trong lòng phá Phật môn điều cấm. Mà lại, sau khi tỉnh lại hết thảy ký ức vẫn còn mới mẻ, quả nhiên là không hợp thói thường mộng đẹp. Táo Húc thề, kiếp trước gặp qua những mỹ nhan đỉnh lưu mỹ nữ, coi như toàn bộ gặp lại, cũng xa xa không kịp nữ tử trong mộng nửa phần. Nàng băng cơ ngọc cốt, dáng vẻ thướt tha mềm mại, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất là thượng thiên tỉ mỉ tạo hình kỳ tác, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc, tìm không ra một tia tì vết. Mà lại, Táo Húc còn đang trong mộng cầm xuống nữ tử. Quái thật, dạng này sao có thể trở thành một cái chân chính hòa thượng đâu? A Di Đà Phật. Sai lầm, sai lầm. Lúc này, ánh mặt trời sáng rỡ như là kim sắc sợi tơ, xuyên thấu qua song cửa sổ vung vãi tiến đến, sắc sỡ quang ảnh tại trên giường vui sướng toát ra, để trong không khí bay múa cho bụi bắt mắt đập vào mí mắt. Táo Húc ngồi dậy, ánh mắt vừa vặn rơi xuống trên bàn bên trên quyển kia gần như lật nát kiếm Phật Sơn Hà Chí Thi bên trên, hắn kìm lòng không đặng cầm lấy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ố vàng trang sách. Thiện tay lật ra. Thiên Khánh 9 năm, có La Hán dọc đường Bắc Sơn, gặp một kẻ ngu tuổi gần 90, đào núi mở đường, cảm niệm đi đại thiện, liền lấy lực rời núi rời nhạn, ký châu nam bộ đến Hán thủy bờ nam, lại không núi cao ngăn trở. Táo Húc ánh mắt tại đoạn chữ viết này bên trên dừng lại chốc lát, có chút nheo mắt lại, trong đầu phảng phát hiện ra kia rung động lòng người chẳng cảnh, làm lòng người chiều bánh trướng. Đại ung 17 năm, có đại yêu xuất thế, lấy một nước chi bách tính vì huyết thực, rút hồn luyện phách, thành trăm vạn hồn tiên, làm hại thiên hạ. Thiên Long Thánh Tăng nghe ngóng, ngự phong mà lên, một ngày mà đi vạn dặm, một tay hàng yêu, siêu độ trăm vạn sinh hồn vào luân hồi, truyền lục đạo, công đức vô lượng. Vĩnh Hòa 11 năm, bách quỷ gia hành, chỗ trải qua chi địa, quỷ khí ngập trời, thế nhân giảm thọ nửa giáp, một dạo chơi tăng nhân ném ra ngoài trong tay Phật châu, hóa thành giữa trời 12 hạo nhật, chuyển đêm vì ban ngày, rực giết bách quỷ. Vĩnh Hòa 19 năm. Ai? Táo Húc thật dài thở dài, trên mặt trồi lên một vòng sầu lo cùng bất đắc dĩ. Trên đời này nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, dân chúng tầm thường sinh hoạt ăn bữa hôm lo bữa mai, a sống trên cõi đời này nhất định phải tu luyện. Thế nhưng là pháp môn tu luyện nào có dễ dàng đạt được như vậy? Không nghĩ trước chỉnh lý dương chiếu, sau đó đi niệm kinh lễ Phật, về sau liền nên đạp lên tiến về Pháp Hải Thiền Viện, nơi đó cách nơi đây cũng không gần đâu. Không đến nửa tháng nữa, tại Pháp Hải Thiền Viện sẽ diễn ra 10 năm một lần chiêu thu đệ tử, trở thành đệ tử pháp môn tu luyện cũng liền có. Nếu là bỏ lỡ, đến đợi thêm 10 năm. Ân. Vừa nhấc lên đệm chăn, Táo Húc hai con ngươi trong nháy mắt như hàn tinh bỗng nhiên ngưng lại. Đây là cái gì? Bí tịch. Trên giường của hắn như thế nào đột ngột xuất hiện một bản bí tịch? Hắn đột nhiên lập tức hồi tưởng lại trong mộng một màn kia. Đây là mộng cô đưa cho ta quyển kia. Táo Húc như là bưng lấy hiếm thấy chất bảo, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy bí tịch. Như Lai thần trưởng. Hắn hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. truyền ngôn Như Lai thần trưởng chính là Phật môn tuyệt thế thần công, uy danh từng trong giang hồ dường như sấm sét vang vọng trăm ngàn trở, khiến vô số hảo kiệt theo không kịp. Nhưng tại ngàn năm trước đó, không biết nguyên do thế nào, Như Lai thần trưởng lại ly kỳ thất truyền. Quyền bí tịch này thật sự là trong truyền thuyết cái kiếp Như Lai thần trưởng. Chẳng lẽ đó cũng không phải là mộng? Trong mộng hết thảy đều là thật sự phát sinh. Hắn không phải trong lòng phá giới, mà là thật phá giới. Kia mộng cô đến tuột cùng là ai? Nàng tên gọi là gì? Nàng ở đâu? Tại sao lại có được Như Lai thần trưởng bí tịch? Tao hốc hô hấp không khỏi trở nên dồn dập lên, lồng ngực có chút chập trùng. Hắn như dẫm trên băng mỏng lật ra bí tịch, trong sách kia thần bí nội dung dần dần đập vào mi mắt. Như thế huyền ảo khó lường pháp quyết, thật chẳng lẽ chính là Như Lai thần trưởng? Đợi đến hắn đọc qua hoàn chỉnh bản bí tịch, một đạo hư ảo màn sáng phút chốc tại trước mắt bắn ra. Tính danh: Tao Húc Thọ Nguyên, 18, 98, cảnh giới: không tâm cảnh, không công pháp, không kinh công, không võ kỹ, Như Lai thần trưởng, chưa nhập môn, đặc hiệu: đảo ngược nghịch chuyển, tất cả công pháp, võ kỹ hiệu quả, toàn bộ đảo ngược nghịch chuyển, lại cùng trước mắt hoàn cảnh thuộc tính tương phản lúc, uy lực tăng lên mấy lần. Tùy thân tiểu thế giới, mộng cô diệu duyên, đã đóng, sau một tháng đổi mới, năng lượng: không, dùng cho thôi diễn cùng tu luyện tâm cảnh, công pháp, khinh công, võ kỹ, lãng quên tâm cảnh, công pháp, khinh công, võ kỹ, nhưng trả về bộ phận năng lượng. Ném cho ăn thần công bảng tán thành giá trị vật phẩm, có thể đạt được điểm năng lượng đây là. Bảng. Kim thủ chỉ. Tao Húc đầu tiên là sửng sốt 2 giây, sau đó trong lòng như là nhấc lên như sóng to gió lớn kích động không thôi. Rốt cuộc đã đến. Ngươi biết ta một năm này sống ra sao không? Một năm này thời gian, ta mỗi ngày ăn chay niệm Phật, cực kỳ buồn thể. Bảng xuất hiện, tựa như trong bóng tối một chùm ánh dạng đông, để Tao Húc thấy được càng nhiều hy vọng. Chỉ bất quá. Có võ kỹ, không có công pháp, liền như là có lưỡi dao sắc bén, nhưng không có tay đưa nó cầm lên, căn bản không phát huy ra bất luận cái gì uy lực. Phát hải thiên viện, còn phải đi. Còn có chính là, hắn sở dĩ có thể trong mộng nhìn thấy mộng cô, đúng là bởi vì tùy thân tiểu thế giới nguyên nhân, nhưng bây giờ, cùng mộng cô gặp gỡ tùy thân tiểu thế giới đã đóng lại. Nghĩ gặp lại nàng, chỉ sợ là khói như lên trời. Trong lúc nhất thời, Tao Húc trong lòng tơ tình quấn quanh, như lay rối khó mà làm rõ. Quân không gặp nơi núi rừng sâu xa giấu thiền tâm, tuyến nguyệt tính hảo thủy tự chảy. Quân không gặp hồng trần vừa gặp động phàm xương, tơ tình quấn quanh khó từ đường. Tao Húc ngửa đầu nhắm mắt, trong miệng thì thào ngâm khẽ lấy, biểu lộ khi thì say mê, khi thì cảm khái. Bất kể như thế nào, đi trước pháp hải thiền viện, tu luyện công pháp nhất định phải nắm bắt tới tay. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt trở nên kiên cố. Nhưng muốn gia nhập pháp hải thiền viện, nói nghe thì dễ. Nơi đây chính là Dương Châu mạnh nhất cường thịnh nhất tam đại chính đạo tông môn một trong, ở vào Hoàng Sơn, mỗi 10 năm mới tuyển nhận một lần đệ tử, các nơi vọt tới người ghi danh giống như cá giết sang sông, tất cả đều trông mong muốn tranh đoạt kia 108 cái danh lệch. Độ khó chi đại, vượt quá tưởng tượng. Nhưng đây không thể nghi ngờ là cái cơ duyên to lớn. Nhập pháp hải thiền viện tu luyện, có cơ hội chứng được La Hán chính quả, cùng đạo gia thiên nhân cùng cảnh, truyền ngôn nhưng phải trường sinh. Ai không tâm động? Mà Tao Húc có được từ Vân tự tăng bài, tương đương đã lấy được báo danh. Gia nhập nơi này, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thu thập xong ba phục, Tao Húc tay phải hướng phía toàn bộ cũ nát từ Vân tự mở ra, biểu lộ trang trọng mà kiên quyết. Hôm nay sẽ rời khỏi nơi đây, ngươi cũng nên kết thúc sứ mệnh của ngươi. Ném cho ăn. Chùa miếu quyền sở hữu thuộc về Tao Húc, ném cho ăn thành công, năng lượng giá trị 5000 điểm một giây sau, cả tòa cũ nát chùa miếu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại. Nơi xa, hai cái lên núi đốn tuổi tiểu phu con mắt chừng đến như chuông đồng tròn vo, miệng đại trương đến có thể tắc hạ một quả trứng gà, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Sau khi tính hồn lại, hai người vội vàng kinh sợ dập đầu quỳ lạy. Phật tổ hiển linh, Phật tổ phù hộ. Chương 2. Mẹ nó, chẳng lẽ đây là Ma công? Chương 2. Mẹ nó, chẳng lẽ đây là Ma công? A Di Đà Phật. Hai vị thí chủ, xin đứng lên thân đi. Tao Húc đến gần hai người, trong miệng thành kính tụng lấy Phật hiệu. Hắn thân mang một kiện một mạc màu trắng tăng bào, trên chân đạp trên một đôi trắng đen sen kẽ tăng dày, trong tay nắm lấy này chuôi Phật châu, mỗi một hạt châu đều bị tuế nguyệt cùng thành tính hai tay rèn luyện mượt mà bóng loáng, hiện ra yếu ớt quang trạch. Một trận nhu hòa gió nhẹ thổi tới, khinh bạc vải áo theo gió đông đưa. Vì trên mặt đất hai người tiểu phu khẽ ngẩng đầu, chỉ gặp mặt trời vừa lúc ở Tao Húc sau đầu, để hắn phảng phất phủ thêm một đạo thần bí quang hoàn. Hai người con mắt trợn thật lớn, phảng phất gặp được chân chính Phật đà chuyển thế, trong lòng thành kính càng lạ như là liệt hỏa cháy hừng hực. Còn xin ngộ tâm tiểu sư phụ điểm hóa chúng ta. Hai người quỳ trên mặt đất, đầu kề sát mặt đất, không chịu đứng dậy. Bọn hắn đều là thôn trấn phụ cận bách tính, tự nhiên là nhận biết Tao Húc. Tao Húc lần nữa nhẹ tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, tự nhiên độ hóa thế nhân. Hai vị thí chủ nhớ lấy, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, khiêm tốn xử thế, tự có thể rộng kết thiện duyên, phúc phận tự thân sẽ tăng lên. Thanh âm của hắn ôn hòa mà kiên định, như là một dòng suối trong chảy xuôi tại trong lòng của hai người. Hai cái tiểu phu nghe vậy, lễ bái đến càng thêm thành kính, trên trán đều ẩn ẩn xuất hiện dấu đỏ. Thẳng đến Tao Húc thân ảnh dần dần từng bước rời đi, hai người mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn như cũng nhìn cao ngất kia đi xa bóng lưng. Lao Lưu, nội tâm tiểu sư phụ thật là Phật đà chuyển thế sao? Khẳng định là, nhất định phải là. Ngươi nhìn một cái hắn kia một thân bất phàm khí độ, còn có ngôn hành cử chỉ, không phải Phật đà chuyển thế là cái gì? Cái này, đây thật là để cho người ta không nghĩ tới à? Nội tâm tiểu sư phụ những năm gần đây một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, không nghĩ tới, đúng là có được đại thần thông Phật đà chuyển thế tiên nhân. Nếu người trên chớ biết, chỉ sợ muốn hâm mộ chết Phật duyên của chúng ta. Đúng vậy a, hai ta thế nhưng là chính mắt thấy Phật dấu vết ta. Hai người thực sự không thể tin được. Táo Húc chỉ đưa ra tay phải, liền đem một tòa chùa miếu biến mất. Đây không phải Phật dấu vết thì là cái gì? Đi đi đi, chúng ta trở về, để tất cả mọi người tới xem một chút, nguyên lai Tử Vân tự đã không có ở đây, đây tuyệt đối là chân chính Phật dấu vết. Thế nhưng là, Phật dấu vết là Tử Vân tự biến mất, là có ai đã làm sai điều gì hay không, trêu đến Phật tổ không cao hứng, lúc này mới muốn vứt bỏ chúng ta. Cái này, vậy phải làm cho tất cả mọi người đến thành kính quy lại. Một bên khác, Táo Húc một bên hành động, một bên lẩm bẩm nói, mặc dù còn không có học được công pháp, nhưng thử trước một chút bảng tu luyện hiệu quả đi, tốt nhất là có thể đem Như Lai thần trưởng học được, dạng này cũng có thể an tâm chút. Táo Húc tâm niệm vừa động, bảng trong nháy mắt xuất hiện. Tính danh: Táo Húc Thọ Nguyên, 18, 98, cảnh giới: không tâm cảnh, không công pháp, không kinh công, không võ kỹ, Như Lai thần trưởng, chưa nhập môn, đặc hiệu: đảo ngược nghịch chuyển, tất cả công pháp, võ kỹ hiệu quả, toàn bộ đảo ngược nghịch chuyển, lại cùng trước mắt hoàn cảnh thuộc tính tương phản lúc, uy lực tăng lên mấy lần. Tùy thân tiểu thế giới, Ngộ Cô Diệu Duyên, đã đóng, sau một tháng đổi mới, năng lượng 5000, dùng cho thôi diễn cùng tu luyện tâm cảnh, công pháp, khinh công, võ kỹ, lãng quên tâm cảnh, công pháp, khinh công, võ kỹ, nhưng trả về bộ phận năng lượng. Ném cho An Thần Công bảng tán thành giá trị vật phẩm, có thể đạt được điểm năng lượng tới trước cái 1000 điểm thử một chút, bắt đầu thôi diễn Như Lai thần trưởng. Thôi diễn bắt đầu tại năng lượng giá trị, ngươi bắt đầu tu luyện Như Lai thần trưởng, hiệu quả tựa hồ cực kỳ tốt, ngươi đem Như Lai thần trưởng thức thứ nhất bản nhược Phật quang tu luyện đến nhập môn cảnh, ngươi phúc trí tâm linh, chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng tu luyện thức thứ hai, lại phát hiện không đúng phương pháp ngươi ngược lại trùng tu thức thứ nhất, hiệu quả cực dai. Bàn nhược Phật quang tăng lên đến thuần thục cảnh, ngươi tiếp tục tu luyện, lại phát hiện bởi vì không có công lực, bàn nhược Phật quang khó có tiến thêm, nhưng đại lượng kinh nghiệm tu luyện để ngươi mở ra lối riêng, ẩn ẩn đụng chạm đến tiểu thành biên giới trời ạ. Ngươi cảm giác mình quả thực là cái võ đạo thiên tài, tại tình huống không có công lực, đều có thể đạt tới cảnh giới như vậy, nếu là có công pháp mang theo, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh đến mức nào? Ngươi quyết tâm tiếp tục tu luyện, cố gắng đem bàn nhược Phật quang tu luyện tới tiểu thành cảnh, đáng tiếc năng lượng không đủ, cuối cùng đều là thất bại, chỉ tích lũy chút ít kinh nghiệm tu luyện lần này thôi diễn kết thúc, vẻn vẹn chỉ là phiến hơi thở ở giữa, Như Lai thần trưởng. Thức thứ nhất kinh nghiệm tu luyện tựa như mãnh liệt như thủy triều, điên cuồng mà tràn vào Táo Húc trong đầu, thậm chí còn tạo thành vi diệu ký ức. Phản phất hắn thật tự thể nghiệm, trải qua thiên truy bách luyện tu luyện qua một thức này. Quả nhiên thần diệu. Táo Húc trong lòng vui mừng, con mắt tỏa sáng, khóe miệng cũng không nhịn được có chút dương lên. Đã chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới tiểu thành cảnh, vậy liền tiêu hao tiếp 300 điểm. Táo Húc dự định dùng ít đi chút. Dù sao hắn hiện tại nhưng không có bao nhiêu thứ dùng để ném cho hắn bảng, mà lại hắn đã thử qua, những thứ không thuộc về hắn là không có cách nào ném cho hắn. Trên mặt đất tùy tiện nhặt đồ vật cũng vô pháp ném cho ăn. Nếu không, cái này đầy khắp núi đồi cây cối hoa cỏ, thậm chí dưới chân đại địa. Đại địa coi như xong, thứ này nếu là ném đút, toàn bộ bách tính coi như đi đời. Đương nhiên, chủ yếu nhất là xác thực không cách nào ném cho ăn. Tiếp tục thôi diễn. Thôi diễn bắt đầu, người lấy không bỏ tinh thần tiếp tục tu luyện Như Lai thần trưởng thức thứ nhất bản nhược Phật quang phát hiện tự thân huyết khí bốc hơi, có thể lấy máu thúc trưởng, bản nhược Phật quang thành công đột phá tới tiểu thành cảnh ngươi rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục tu luyện bản nhược Phật quang bởi vì không có công pháp trèo chống, bản nhược Phật quang tiến độ đáng lo. Ngươi tiếp tục lấy máu thúc trưởng, để có thể đem một thức này tu luyện đến đại thành cảnh. Đáng tiếc không được pháp, cuối cùng thất bại. Cũng may ngươi tích lũy đại lượng kinh nghiệm tu luyện lần này thôi diễn kết thúc. Táo Húc rõ ràng cảm giác được, nguyên bản chỉ là thuần thục cảnh bản nhược Phật quang, giờ phút này xuất hiện biến hóa mới cùng cảm ngộ. Thậm chí tại như vậy một sát na, hắn cảm thấy thể nội khí huyết đúng là như là đun sôi nước sôi sôi trào lên. Tiểu thành cảnh, lấy máu thúc trưởng, cái này đều được. Táo Húc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không hổ là bảng, quả nhiên có chút môn đạo. Tự mình cảm thụ qua bảng thần kỳ hiệu suất. Hắn đối trở thành Pháp Hải Thiền Viện đệ tử càng có lòng tin. Cây bên này có không ít bách tính tại trong ruộng lao động. Táo Húc cũng không có vội vã nếm thử Như Lai thần trưởng. Dần dần, màn đêm chậm rãi giáng lâm. Đi một ngày đường, Táo Húc lúc này mới phát hiện, mình đúng là bỏ qua ven đường lữ quán. Không có quá nhiều kinh nghiệm hành tẩu như hắn, giờ phút này thật sự là khóc không ra nước mắt. Lần này thảm rồi. Ngủ ngoài trời thôn dã hoang vu, không đụng phải đám yêu ma quỷ quái đáng sợ đi. Táo Húc chỉ có thể bất đắc dĩ nhặt đến tuổi lửa, tìm một cái tương đối bằng phẳng địa phương chuẩn bị nghỉ đêm. Thử trước một chút Như Lai thần trưởng uy lực. Nếu như uy lực mạnh mẽ, cho dù là gặp phải yêu ma tà ma, ta cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ. Táo Húc lập tức nếm thử thi triển Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, bàn nhược Phật quang. Vẹn vẹn chỉ là một cái thức mở đầu, Táo Húc liền cảm giác thể nội huyết khí bắt đầu tùy theo sôi trào, song trưởng càng là có một cỗ khí huyết tràn đầy bành trướng cảm giác. Đồng thời, huyết hồng sắc quang diễm lấy hắn làm trung tâm, đem bốn phía chiếu rọi ra một mảnh làm người sợ hãi huyết sắc. Cái gì? Táo Húc trong lòng đột nhiên khẽ giật mình, khắp khuôn mặt là chấn kinh, vội vàng luống cuống tay chân thu hồi trường thế. Đường đường Phật môn Như Lai thần trưởng thi triển đi ra đúng là một mảnh huyết diễm ngập trời. Cái này mẹ nó là ma công đi. Ách, nhớ lại, bảng trên có một cái đặc hiệu đảo ngược nghịch chuyển tất cả công pháp, võ kỹ hiệu quả, toàn bộ đảo ngược nghịch chuyển, lại cùng trước mắt hoàn cảnh thuộc tính tương phản lúc, uy lực tăng lên mấy lần. Táo Húc vô đầu của mình, bừng tỉnh đại ngộ. Vốn nên đại biểu quang minh kim sắc Như Lai thần trưởng, tại đảo ngược nghịch chuyển đặc hiệu tác dụng phía dưới, hơn nữa là ban đêm loại này cùng quang minh tương phản thời gian điểm, bày biện ra huyết diễm ngập trời ma công như thế, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Còn nữa, hắn mới vừa rồi là lấy huyết khí thôi động. Nếu như tại Pháp Hải Thiền Viện bên trong thi triển ra Như Lai thần trưởng, sợ là sẽ bị coi như yêu ma diện trừ đi. coi như ta giải thích thần công bảng tồn tại, cũng bất quá là đem tính mạng của mình áp tại người khác, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Xem ra phải hảo hảo nghiên cứu một chút, không phải sớm tối đạt được đại sự. Tao Húc khẽ cau mày, biểu lộ cũng ngưng trọng vài phần. Có lẽ, lấy công lực vận chuyển thời điểm, công pháp đặc hiệu có thể cải biến như Lai Thần Trưởng cái này kinh khủng ngập trời huyết diễm đặc hiệu. Đáng tiếc, Tao Húc bây giờ căn bản không hiểu công pháp. Ý nghĩ này còn chờ khảo thí. Đúng lúc này, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại cách đó không xa, mỉm cười nhìn xem Tao Húc, cũng chắp tay. Vị tiểu sư phụ này, tại hạ đi đường qua gấp, nhất thời không trà, bỏ qua lữ quán, đường này ban đêm khó đi, không biết có thể tạo thuận lợi. Chương 3. Thời gian tuần hoàn. Chương 3. Thời gian tuần hoàn. Người này thân hình con dài, tại mông lung như thủy nguyệt sắc hạ, nụ cười trên mặt có vẻ hơi trắng bệnh như là trời đông giá rét bên trong sương tuyết, lộ ra một cố khiến người dùng mình tử khí. Phản phất. Người chết. Không phải đâu, không phải đâu, thật sự là lo lắng cái gì đến cái gì. Tao Húc trong lòng hơi hồi hộp một chút, cố gắng ổn định tâm thần. Có tiểu thành cảnh như Lai Thần Trưởng thức thứ nhất bản nhược Phật quang để hắn hơi thoáng an tâm mấy phần, lập tức dựng thẳng trường, hướng về phía người kia nhẹ tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật, thí chủ muốn gì? Người kia cười gằn, lộ ra mấy quả phiếm hắc răng, dưới ánh trăng cùng ánh lửa sen lẫn nhau chiếu rọi lộ ra phá lệ quỷ dị, tựa như mục nát cây khô. Tiểu sư phụ, ta nhìn ngươi thân túi ra không tệ, nếu là thuận tiện, còn xin mượn ta dùng tới mấy ngày, như thế nào? Tao Húc trong lòng khẽ giật mình, con mắt trong nháy mắt ngưng lại. Mượn túi ra? Quả nhiên là gặp được đồ không sạch sẽ. Tao Húc đem lão hòa thượng lưu lại này chuỗi Phật châu cầm tại trên lòng bàn tay dọc tại trước ngực. Đối diện âm hiểm cười hai con ngươi có chút rụt rụt, hình như có một phần ý sợ hãi. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. A Di Đà Phật, các hạ cũng là yêu ma tà ma có lễ phép, trong thiên hạ này sợ là không thấy nhiều, đã là như thế, vậy đến đây a. Người kia khỏe miệng lập tức mở rộng, khoa trương biên độ trực tiếp kéo tới bên hai. Đa tạ tiểu sư phụ thành toàn. Một giây sau, một đoàn quỷ dị u quang từ thể nội hắn bỗng nhiên bay ra, chỉ để lại một trương y phục hoàn chỉnh ra người, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, phát ra rất nhỏ lạch cạch âm thanh. Mà kia u quang trong chớp mắt hóa thành mười mấy đoàn, giống như quỷ mị từ khác nhau góc độ hướng phía Tao Húc hung manh đánh tới, mang theo một trận âm trầm hàn phong. Hừ. Tao Húc hừ nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên một tia kiên quyết, cũng không lo được nhiều như vậy, nhấp trưởng liền một chiêu bản nhược Phật quang. Chỉ một thoáng, thể nội khí huyết lập tức như lao nhanh giang hà sôi trào cuộn, huyết hồng sắc phạn văn vờn quanh thân, rõ ràng nhìn qua hẳn là dáng vẻ trang nghiêm, nhưng lại tràn đầy cảm giác quỷ dị không nói lên lời. Một sát na này, Tao Húc phảng phất một tôn mới từ địa ngục trong huyết chỉ bỏ ra tới Phật đà. Trên thân tỏa ra kinh khủng huyết diễm, khiến bốn phía trong nháy mắt bị huyết quang bao phủ, giống như một mảnh huyết tinh địa ngục. A, u quang bên trong lập tức phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, thanh âm kia chói tai đến cực điểm, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn chúng sinh. Khoảnh khắc tất cả huyết diễm quang mang chạm đến u quang đoàn trong nháy mắt chôn bụi, tựa như trong gió nến tàn, bị cuồng phong vô tình thổi tắt, chỉ có một đoàn u quang kịp thời rút lui trốn qua một kiếp, vội vàng hoảng hốt chui vào vừa lại tấm da người kia. Tấm da người này, tựa hồ có thể thay nó ngăn lại huyết diễm quang mang. Không, không có khả năng. Ngươi rõ ràng chỉ là một phàm nhân tiểu hòa thượng, làm sao lại? Tao Húc mắt thấy như Lai Thần Trưởng quả nhiên hữu hiệu, mừng rỡ trong lòng, không đợi đối phương nói xong, cũng đã nhanh chân đạp mạnh, như là như mũi tên rời cùng tấn mãnh sông đi lên, đưa tay một trường vô ra. Tiểu hòa thượng, ngươi không nói giang hồ uy. Chỉ một thoáng, huyết diễm ngưng kết tại một trường kia phía trên, như là một tòa phun trào núi lửa, ầm vang đập vào trên thân người kia. Trước đó u quang lập tức từ bên trong da người bay rất ra ngoài, trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán trong không khí. Da người lần nữa rơi vào trên mặt đất, phát ra lạch cạch một tiếng. Tao Húc trong lòng một trận đại hỉ, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng kích động. Không hổ là như Lai Thần Trưởng, mặc dù nhìn qua huyết diễm ngập trời, giống như ma công, nhưng trấn sát yêu ma tà ma uy lực vẫn là rất không tệ, chỉ là có chút tiêu hao huyết khí. Tao Húc cảm giác có chút đầu choáng váng, trước mắt phảng phất có vô số kim tinh đang lóe lên. Tựa như là sau khi mất máu quá nhiều toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu não choáng váng giống như. Mà lại, hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình ngay tại kịch liệt tản ra nhiệt lượng, phảng phất vừa mới làm xong vận động dữ dội, huyết dịch đang đứng ở sôi trào trạng thái. Nửa nén hương sau, Tao Húc mới cảm giác sôi trào khí huyết dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn thật sâu thở hổn hển mấy cái, thầm nghĩ hy vọng đừng lại xuất hiện cái gì yêu ma tà ma. Không phải lại đến 2-3 lần, mình không phải té xịu không thể. Đúng lúc này, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại cách đó không xa, mỉm cười nhìn xem Tao Húc, cũng chắp tay. Vị này tiểu sư phụ, tại hạ đi đường qua gấp, nhất thời không trà, bỏ qua lữ quán, đường này ban đêm có đi, không biết có thể tạo thuận lợi. Tao Húc hai con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc. Hắn lập tức hướng phía vừa rồi kia thân túi ra tản mát địa phương nhìn lại. Đâu mất rồi? Ra người cùng y phục rõ ràng trước đó chính là ở nơi đó. Làm sao bây giờ lại không có? Lúc nào biến mất? Nhìn kỹ, giờ phút này xuất hiện tại trước mắt hắn đạo thân ảnh này, cùng lúc trước cái kia giống nhau như lúc, thân hình to dài, tại dưới ánh trăng mông lung, nụ cười trên mặt có vẻ hơi trắng bệnh, phản phất người chết. Một màn này cùng trước đó giống nhau như lúc. Thời gian tuần hoàn. Cảm giác rợn cả tóc gáy bỗng nhiên tập thân, Tao Húc khẽ cau mày mà lên, như là hai đạo nhẹ vận cùng một chỗ dây thừng, thật có lỗi, yêu cầu này liền sợ là được không rồi. Người kia cười cười, lộ ra biến thành màu đen răng, kia răng dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị quang trạch. Tiểu sư phụ, người xuất gia liền hẳn là vì thế nhân mở rộng cánh cửa chào đón, sao có thể nói không được đâu. A, có đúng không? Vậy ngươi muốn để bần tăng như thế nào mở rộng chào đón? Tiểu sư phụ, ta nhìn ngươi thân túi ra không tệ, nếu là thuận tiện, còn xin mượn ta dùng tới mấy. Hô, Không đợi hắn nói xong, Táo Húc đã một trường vô đến. Ngập trời huyết diễm ngưng tụ tại một trường kia phía trên, ngang nhiên rơi vào đối phương ngực, một đoàn đũ quang lập tức từ thể nội bay ngược mà ra, sau đó chôn vùi đánh tan, hóa thành mấy sợi khói đen. Da người cùng y phục rơi xuống trên mặt đất, dơ lên một mảnh nhỏ bụi đất. Táo Húc cũng lần nữa cảm nhận được loại kia khí huyết thâm hụt cảm giác, thân thể có chút lay động một cái. Bất quá, lần này hắn đã kiểm chế hơn, phản ứng khó chịu ngược lại là giảm bớt không ít. Hắn đem da người cùng y phục nhặt lên, không chút do dự ném tới đống lửa. Lần này ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không tuần hoàn. Trong mấy mắt, da thịt thiêu hủy mùi thối tràn ngập ra. Đúng lúc này, bốn phía dần dần dâng lên một trận nồng vụ, kia nồng vụ như mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt đem Táo Húc bao bọc vây quanh. Ánh trăng bị cực kỳ chặt chẽ ngăn trở bên ngoài, không cách nào xuyên thấu cái này nặng nề mê vụ, liền liền nguyên bản bốc lên đống lửa, cũng tại cái này nồng vụ xâm nhập hạ qua trong giây lát dập tắt. Bốn phía lập tức lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh bên trong, phản phất bóng tối vô tận vực sâu muốn đem người thôn vệ. Chỉ có Táo Húc trong tay này chuỗi Phật châu, còn tản ra yếu ớt pháp chỉ. Táo Húc trong lòng đỗng nhiên siết chặt. Không nghĩ tới lần thứ nhất đi xa nhà, liền gặp phải như thế khó chơi yêu ma tà ma. Vận khí thật sự là hỏng bét. Kiệt kiệt kiệt. Trong sương mù dày đặc truyền đến trận trận âm trầm tiếng cười, thanh âm kia liên tiếp, giống như là vô số trương giữ tận mặt quỷ tại tùy ý cùng thiếu, lại phản phất có vô số yêu ma chính ẩn nấp tại mê vụ vực sâu này, giòn ngó Táo Húc, tùy thời chuẩn bị nhào lên đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Chương 4. Ngươi so bát giới thiếu một giới chương 4, ngươi so bát giới thiếu một giới tiểu hòa thượng, ngươi thân túi này ra không tệ, nếu là thuận tiện, liền cho chúng ta sử dụng đi. Âm lãnh thanh âm vang lên. Táo Húc nhẹ hít một hơi, trầm giọng nói, muốn mượn, vậy phải xem bản lãnh của các ngươi. A, có đúng không? Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Gào thét ở giữa, nồng vụ như điên cuồng phong bạo vây quanh Táo Húc, rét lạnh khí lưu dắt lấy Táo Húc tăng y bay phất phới. Đen nhánh bốn phía xuất hiện mấy chục cặp mắt đỏ ngầu, mang theo vô tận ác ý cùng tham lam, lạnh lùng nhìn chằm chằm Táo Húc. Càng có mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập ra, đem mùi thối đốt ra người hoàn toàn che giấu đi. Táo Húc thần sắc trầm xuống, song mi khóa chặt, đang muốn lần nữa thi triển như lai thần trưởng. Đột nhiên, một đạo bóng ánh kim sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Kim sắc quang mang kia giống như Phật Đà hàng ma kim sự uy lực vô tận, lấy thế lôi đỉnh vạn quân trong nháy mắt xuyên thấu cái kia quỷ dị nồng vụ, ầm vang đệm xuống. Nương theo lấy đinh thái nhức óc, giống như sơn băng địa liệt tiếng oanh minh, vẹn vẹn một hơi ở giữa, kia đậm đặc nồng vụ cùng những cái kia khiến người dùng mình cặp mắt màu đỏ ngòm bị đuổi tản ra đến không còn một mảnh. Nguyên bản đã tắt đống lửa, giờ phút này lại như kỳ tích một lần nữa bốc cháy lên, ngọn lửa trong gió chập chờn, phản phất chưa bao giờ có dập tắt một khắc này. Mà nguyên bản đầu nhập đống lửa bên trong da người cùng y phục, lại cũng tiêu tán đến không còn một mảnh. Hừ, một đám yêu ma quỷ quái, quả thực muốn chết. Một đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại Táo Húc trước mắt. Người này thân mang một bộ sám trắng tăng y gì trong tay nắm chặt, chính là một con làm bằng vàng dòng hàng ma sử. Hàng ma sử bên trên khắc đầy thần bí phức tạp phù văn, mỗi một đạo phù văn đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, tản ra lòng dạ từ bi cùng kim quang sen lẫn cường hãn khí tức. Tiểu sư phụ chớ sợ, bần tăng đến giúp ngươi. Người tới thanh âm to, như hồng trung đại lữ, tại cái này điên lặng như tờ trong đêm tối phá lệ vang dội. Táo Húc nhẹ tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật, đa tạ đại sư, không biết đại sư xưng hô như thế nào. Người tới nét miệng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần phong khoáng cùng tự tin, bần tăng thất giới, dạo chơi tăng nhân, đi ngang qua nơi đây, cảm nhận được nơi đây yêu khí trùng thiên, chuyên tới để hàng yêu trừ ma. Táo Húc có chút kinh ngạc. Thất giới? Ngươi so bát giới thiếu một giới. Đúng lúc này, thất giới khỏe miệng đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh, nụ cười kia như là trong đêm tối bỗng nhiên xẹt qua thiểm điện, trong nháy mắt để Táo Húc tâm lần nữa nâng lên cổ họng. Không tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, kia hàng ma kim sử thình lình đã đè vào trước Táo Húc mi tâm. Thất giới hai mắt trợn lên, phảng phất một tôn trận mắt kim cương, khắp khuôn mặt là nghiêm túc cùng sắc mặt giận dữ, trầm giọng quát, lớn mật yêu tả, còn không mau mau hiện hình. Ông. Kim sát Phật quang chấn động kịch liệt, mười đạo phạn văn vây quanh hàng ma kim sử phi tốc chuyển động, quang mang lấp lánh, khiến người hoa mắt thần mê. Nhưng một lát sau, thất giới sắc mặt trở nên có chút cứng ngắc khó coi, khẽ nhếch miệng, tràn đầy kinh ngạc, một mặt không thể tin được dáng vẻ, hai con trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm Táo Húc mặt, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Ngươi không phải yêu tả. Táo Húc một thanh đẩy ra đè vào mình mi tâm trước hàng ma kim sử, tức giận nói, ngươi nhìn bẩn tăng chỗ nào giống? Trên mặt của hắn mang theo một chút giận dữ. Thất giới vội vàng thu hàng ma kim sử, một mặt ấy này gãi đầu một cái, bộ dáng kia tựa như cái làm sai sự tình hài tử, khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng hối hận. Cái kia, bẩn tăng vừa rồi phát hiện bên này huyết diễm trùng thiên, sau khi đến, cũng chỉ thấy có vài đầu yêu ma nhỏ yếu, chỉ bằng bọn chúng, căn bản không có khả năng tạo thành huyết diễm kinh thiên như vậy, cho nên mới nghĩ lầm tiểu sư phụ ngươi cũng là yêu ma. Thật có lỗi, thật có lỗi, bẩn tăng thật không phải cố ý, A Di Đà Phật. Táo Húc trong lòng thở dài nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Nha, đại hòa thượng này nhìn rất cương mãnh uy phong, không nghĩ tới còn có chút cơ trí cùng thủ đoạn đâu. Bất quá cũng là vì đối phó yêu ma tà ma, có chút thủ đoạn mới có thể tại thế giới nguy cơ tứ phía này sống được càng lâu. Táo Húc cũng là có thể hiểu được. Hiện tại thế nào, ngươi xác định ta không phải yêu ma tà ma? Ha ha ha. Xác định, phi thường xác định, tại bần tăng hàng ma kim sử phía dưới đều không có nửa điểm yêu ma tà ma chi khí tràn ra ngoài, tiểu sư phụ nhất định là người không thể nghi ngờ. Thất giới cởi mở cười ha ha. Trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, lộ ra thoải mái thần sắc. Táo Húc cũng không có sinh khí. Dù sao đại hòa thượng này vừa rồi cũng coi là giúp việc khó của hắn. Không phải, hắn lần nữa lấy huyết khí bận trưởng, thi triển bàn nhược Phật quang, khí huyết tiêu hao sẽ cực lớn. Lần này ngược lại là bất đi không ít khí lực. Thất giới đại sư, ngồi đi. Tào Húc đưa tay ra hiệu nói. Thất giới gật gật đầu, cũng không già mồm, ngay tại bên cạnh đống lửa đại đại liệt liệt quanh chân ngồi xuống. Tiểu sư phụ, ngươi xưng hô như thế nào? Thuộc tòa bảo tự nào? Làm sao một điểm tu vi đều không có? Giống như ngươi chạy đến đây, còn nghỉ đêm hoang dã, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Thất giới cau mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm. Tào Húc dựng thẳng lên bàn tay, bần tăng nội tâm, đến từ bất tự, đi đường thời điểm chưa chú ý hành trình, bỏ qua rừng chân chi địa, bất đắc dĩ mới nghỉ đêm hoang dã. Từ bất tự. Thất giới gãi đầu một cái, một mặt mở mịt. Xác định. Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Các ngươi từ vân tự không dạy người tu hành sao? Thất giới nhịn không được hỏi. Tào Húc lắc đầu, trên mặt hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Thất giới hơi kinh ngạc, hai mắt trợn tròn xoe, không phải đâu. Trong thiên hạ này còn có chùa miếu không dạy người tu hành. Vậy các ngươi như thế nào hàng yêu phù ma? Không hàng yêu phù ma, các ngươi chùa miếu lấy ở đầu tiền hương hỏa. Không có tiền hương hỏa, làm sao mua gạo mua muối, làm sao duy trì chùa miếu sinh kế? Gặp hắn một hơi hỏi nhiều vấn đề như vậy, Tào Húc bất đắc dĩ cười khẽ, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần đắng chát. Thất giới gãi đầu một cái, động tác kia có vẻ hơi chân chất, sau đó lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt minh lãng. Ta đã biết, sư phụ ngươi nhất định là muốn cho ngươi đi Hoàng Sơn tham gia Pháp Hải Thiền Viện đệ tử khảo hạch đi. Bởi vì Pháp Hải Thiền Viện yêu cầu tất cả đệ tử mới nhập môn không được có tu vi mang theo, nhất định phải là người mới học. Tào Húc một mặt kinh ngạc, nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Còn có loại quy củ này? Nhưng hắn vẫn là hơi nhẹ gật đầu đáp lại. Thất giới lập tức cười cười, quả nhiên là, vậy ngươi không hiểu phương pháp tu hành cũng liền không có vấn đề gì, bất quá, Pháp Hải Thiền Viện cách này còn có mấy trăm dặm xa, đường xá nhiều hung hiểm. Một mình ngươi tiến về, chỉ sợ nguy hiểm trùng điệp. Người ta gặp nhau cũng là một trận duyên phận, liền do bẩn tăng hộ tống ngươi đoạn đường đi, giúp ngươi sớm ngày đến dưới chân núi Hoàng Sơn, coi như giải quyết hiểu lầm trước đó xin lỗi ngươi. Tào Húc trong lòng vui mừng, A Di Đà Phật, đa tạ Thất Giới đại sư. Kỳ thật, Thất Giới đại sư không cần vì đó trước sự tình mà cảm thấy ấy nấy, bẩn tăng cũng không để ở trong lòng. Thất Giới cười ha ha một tiếng, hàng hà xa số qua, tâm không sân nghiệm, nộ tâm tiểu sư phụ quả nhiên Phật tính bất đạo, để bẩn tăng kính nể. Tào Húc cười nhạt một tiếng. Cái gì Phật tính bất đạo? Tương lai mình nhưng là muốn hoàn tục, muốn lấy thê tử sinh nhi tử tục nhân. Còn Phật tính bất đạo? Chỗ nào giống? Suy nghĩ chợt lóe lên, Tào Húc cũng không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là có chút tò mò nói, đối, Thất Giới đại sư, ngươi vì sao là Thất Giới, mà không phải Bát Giới? Thất Giới hoàn toàn không nghe ra Tào Húc nói bóng gió, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, thuận tay vô vô bên hông hồ lô. Bởi vì, bần tăng bất giới rượu. Chương 5. Pháp Hải Thiền Viện chương 05, Pháp Hải Thiền Viện sáng sớm ngày thứ hai. Chân trời hiện ra một mảnh ấm kim sắc ánh nắng chiều đỏ, kia ánh nắng chiều đỏ như là một mảng lớn thiêu đốt hỏa diễm, đem chân trời nhiễm đến rực rỡ màu sắc. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến từng tia mát mẻ. Chú định lại là một ngày nắng đẹp. Thất Giới Hòa Thượng bồi tiếp Tào Húc cùng nhau bước lên tiến về Pháp Hải Thiền Viện. Thông qua Thất Giới Hòa Thượng giới thiệu, Tào Húc đối Pháp Hải Thiền Viện mới có tiến thêm một bước nhận biết. Pháp Hải Thiền Viện tọa lạc ở Hoàng Sơn. Hoàng Sơn lấy kỳ lòng, quái thạch, hải vân, hàng hà, đông tuyết ngũ tuyệt cảnh mà nổi danh trên đời, tổng cộng có 72 phòng, mỗi phòng khác nhau, hoặc hùng vĩ, hoặc tú lệ, hoặc hiểm trở. Trong đó tam đại chủ phong theo thứ tự là Liên Hoa Phong, Thiên Đô Phong, Quang Minh Đỉnh. Phía trước núi Liên Hoa Phong cùng Thiên Đô Phong, giống như hai thanh lợi kiếm xuyên thẳng vật tiêu, hiểm nguy đứng thẳng, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Phía sau núi Quang Minh đỉnh thì là thạch đá lởm chởm, thiên hình bằng trạng. Pháp Hải Thiền Viện liền ở dưới chân Thiên Đô Phong, chính là Dương Châu chính đạo ba đại tông môn đứng đầu, nội tình thâm hậu, vô số cao thủ. Hơn nữa còn có một vị vô lượng cảnh cường giả tọa chấn. Phật môn vô lượng cảnh cùng đạo gia thiên nhân cảnh bằng nhau, đều là thế gian siêu phàm thoát tục, có thể xưng tiên nhân tồn tại cường đại. Pháp Hải Thiền Viện có một vị vô lượng cảnh cao thủ, cường đại như vậy nội tình, đủ để cho vô số tông môn theo không kịp. Sau 10 ngày, có Thất Giới hộ tống, Tào Húc rốt cục đã tới Hoàng Sơn. Dương mắt nhìn lên, Hoàng Sơn tựa như một bức hùng hồn bao la vĩ ngạn bức tranh, tại Tào Húc trước mắt chậm chậm bày ra. Trên núi thạch đá lởm chởm, thiên hình bản trạng, như có manh thu gào thét, răng nanh dữ tợn, phảng phất một giây sau liền muốn nhào về phía thương cung. Có giống như lão tăng nhập định, lặng im trầm tư, quanh thân tản ra tuế nguyệt lắng động khí tức trầm ổn. Từng cây thương tùng thủy bách, ngoan cường mà cắm rễ tại vách núi treo leo phía trên. Luồng gió mát thổi qua, lá thông vang xào xạc. Kia uy nghiêm cùng tinh tế cùng tồn tại tuyệt cảnh, như là một cái trọng truy, hung hăng rung động Tào Húc tâm linh. Ngũ nhạc trở về không nhìn núi, Hoàng Sơn trở về không nhìn nhạc. Câu nói này quả nhiên danh bất hư truyền. Đem ánh mắt từ Hoàng Sơn bên trên thu hồi, đập vào mi mắt là giống như một viên óng ánh minh châu khảm nạm tại non xanh nước biết ở giữa Pháp Hải Thiền Viện. Cổ lao chùa truyền kiến trúc tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóng lánh kim sắc quang mang kia giống như một tầng hơi mỏng kim sa, cùng chung quanh tự nhiên cảnh sắc nước sữa hòa nhau, như mộng như ảo. Ngộ Tâm tiểu sư phụ, phía trước chính là Pháp Hải Thiền Viện, bần tăng liền đem ngươi đến nơi này, hy vọng ngày sau còn có cơ hội trong giang hồ gặp nhau. Thất Giới đại sư, đa tạ. Tào Húc chắp tay trước ngực, tia sáng tỏ đôi mắt bên trong tràn ngập lòng biết ơn. Hai người những ngày qua ngược lại là rất quen thuộc lạ. Thất Giới gật gật đầu, Nộ Tâm tiểu sư phụ, Phật môn chính tông pháp mới là tương lai người tu hành một đạo bên trên truy tìm chân chính đại pháp, trên đường đoạt được quyển kia ma tu công pháp, ngươi tuyệt đối không thể tu luyện, điểm này muốn nhớ lấy. Trên đường, Thất Giới đánh chết hai tên ma tu, từ trên người bọn hắn đạt được một bản ma tu công pháp tên là Quý Thủy Băng Diễm Quyết. Hắn muốn là chuẩn bị hủy đi. nhưng Tào Húc muốn xem qua một phen, lấy lý do là ngày sau có thể phân biệt được ma tu công pháp cùng Phật môn công pháp cầm đi bí tịch. Tào Húc gật đầu, yên tâm đi, Bần tăng tuyệt sẽ không lung tung tu luyện. Thất giới đánh một cái chắp tay, A Di Đà Phật, chuẩn bị ly biệt, Bần tăng lại tặng ngươi một câu. Thỉnh giảng. Thế gian vô thường pháp, hết thảy đều là khổ, chỉ có chính mình niệm mới có thể phá tâm chướng. Nói xong, hô một tiếng, thất giới phảng phất một con lông trời bay nào ra ngoài, hướng phía trước sơn lâm lao đi, trong chớp mắt liền biến mất ở Tào Húc trong tầm mắt, chỉ để lại một trận gió nhẹ nhàng phất qua Tào Húc góc áo. Vẫn là lo lắng ta tu luyện quyển kia ma công sao? Ngược lại là cái rượu hòa thượng, về sau nếu là giang hồ lại gặp nhau, ta liền mời ngươi uống rượu. Tào Húc ở trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Cuối cùng, hắn hướng về Pháp Hải Thiền Viện đi đến. Đập vào mi mắt là sơn môn thạch phường, tại ánh nắng chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Trên đó, Pháp Hải Thiền Viện bốn chữ lớn cứng cáp hữu lực, mỗi một bút mỗi một vạch đều phảng phất ẩn chứa vô tận Phật pháp huyền bí, để lộ ra một cô uy thế cực kỳ trang nghiêm, làm lòng người sinh kính sợ. A Di Đà Phật, xin hỏi thí chủ đến đây tham gia đệ tử tuyển chọn. Trước cửa có hai đệ tử thân mặc tăng y liễu, bọn hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời. Mắt thấy Tào Húc xuất hiện, một người trong đó tiến lên dò hỏi, mang trên mặt mấy phần ôn hòa. Tào Húc dựng thẳng trường, nhẹ tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật, Bần tăng nội tâm chính là đến đây tham gia đệ tử tuyển chọn, còn xin sư minh dẫn đường. Hắn đem tăng bài đưa ra, trong mắt tràn đầy thành kính. Tăng nhân sau khi kiểm tra, liền đem tăng bài trả lại cho Tào Húc, khẽ cười nói, xin mời đi theo ta. Đi theo tăng nhân tiến vào Pháp Hải Thiền Viện bên trong, một cô yên tĩnh khí tức đập vào mặt, phảng phất một tầng nhu hòa sa mỏng, nhẹ nhàng vất qua Tào Húc khuôn mặt. Trong nội viện của một che trời, cây xanh rậm mát. Nộ tâm sư đệ, dựa theo đến Pháp Hải Thiền Viện thứ tự trước sau, ngươi được phân phối tại Cửu Lâm Viện, hai ngày sau, đem chính thức bắt đầu đệ tử tuyển chọn, trong lúc đó ngươi ở tạm tại Lâm Viện cung cấp thiện phòng nghỉ ngơi, mỗi ngày ăn hai bữa ăn. Đa tạ sư minh chỉ dẫn. Tào Húc có chút không người, mang trên mặt khiêm tốn tiểu dung. Khách khí. Tăng nhân quay người rời đi. Tào Húc tuyển một gian không người ở thiền phòng. Thiền phòng bố trí 10 phần đơn giản, chỉ có một chương giường gỗ, nhìn qua có chút cổ xưa, lại tản ra nhàn nhạt một hương. Trên giường có một tấm chiếu rơm, hơi có vẻ thô ráp. Trừ cái đó ra, lại không cái khác. Mặc dù đơn sơ một điểm, nhưng cũng may không phải giường chung, không phải nhiều người như vậy nhét chung một chỗ, không được thoải mái lắm. Tào Húc lẩm bẩm nói, mang trên mặt một tia may mắn, khóe miệng có chút dương lên. Hắn càng thích ở một mình, tự tại, không phải có chút cái gì bí mật, rất dễ dàng bị người phát hiện. Đảo mắt, hai ngày đã qua. Hai ngày này ở giữa, Tào Húc lại gặp được không ít người đi vào Cửu Lâm Viện. Thẳng đến khi 1000 tiện phòng đều có người ở liền không còn có người tới. Chắc là đi Lâm Viện khác. Dù sao người đến đây tham gia khảo hạch thực sự nhiều lắm. Nghe nói, Pháp Hải Thiền Viện thành lập mấy chục cái Lâm Viện, chuyên môn dùng để cung cấp tham gia khảo hạch đệ tử nghỉ ngơi, ăn chay. Đông. Một tiếng du dương thâm trầm tiếng chuông vang lên, phản phất xuyên qua thời không, tại toàn bộ Pháp Hải Thiền Viện trên không quanh quẩn. Sau đó, từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Trong đó một đạo tại Cửu Lâm Viện trên không hóa thành kim quang chữ lớn, chiếu rọi trời cao, càng có trang nghiêm thanh âm quanh quẩn tại trong thai mọi người. Ngày mai giờ mão, công đường chuyển pháp, người nào quá hạn sẽ bị đào thải. Tào Húc hai con ngươi có chút sáng lên, trong lòng tràn đầy hưng phấn chờ mong. Cuối cùng cũng bắt đầu. Lương Châu, Minh Nguyệt Thần Cung. Ánh trăng như nước, tỏa ra một trương đẹp đến nỗi người kinh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng mày ngài nhẹ trao lại, giống như ngậm nhẹ sầu, môi đỏ khẽ mím, hình như có ưu oán. Trong gió đêm, nàng thân mang sa mỏng, dáng người thức tha, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tàn nguyệt, nhẹ giọng thì thầm, "Mộc Lang, ngươi đến tụt cùng người ở phương nào? Ngươi cũng đã biết, ta không giờ khắc nào không tại tưởng niệm ngươi." Bên cạnh hoa đào rì rào bay xuống, cánh hoa rơi vào nàng đầu vai, nàng lại hồn nhiên không hay, chỉ là si ngốc nhìn về phía phương xa, phảng phất muốn đem cái này nặng nề bóng đêm xem thấu, chỉ vì tìm được kia tâm tâm niệm niệm thân ảnh. Chương 6. Công đường truyền pháp chương 06, công đường truyền pháp ăn cơm xong, màn đêm chưa giáng lâm. Tào Húc cùng không ít người cùng đi hướng bên dòng suối, nhao nhao ngồi xổm người xuống, đơn giản thanh tẩy. Không ít người còn tụ tập cùng một chỗ, tiếng nghị luận liên tiếp, như là đêm hè côn trùng kêu vang. Tiểu Tăng nghe nói, từ công đường truyền pháp bắt đầu, Pháp Hải Thiền Viện khảo hạch liền xem như chính thức bắt đầu, không biết lần này khảo hạch đến cùng là dạng gì. Một cái vóc người gầy yếu tiểu tăng chau mày, khắp khuôn mặt là lo nghĩ cùng hiếu kỳ. Vậy phải xem truyền chính là cái gì pháp. Một cái khác hơi có vẻ khỏe mạnh hòa thượng hai tay ôm ngực, biểu lộ nghiêm túc. Nói thế nào? Bên cạnh có người lại gần. Theo Bần Tăng biết, Pháp Hải Thiền Viện truyền pháp có thể chia làm văn truyền cùng võ truyền, văn truyền khắp là các loại khai ngộ tâm kinh, võ truyền khắp là nhập môn tâm pháp, mà cái này vẹn vẹn chỉ là cửa thứ nhất. Ta nghe nói trước ba giới khảo hạch đều là văn truyền, lần này võ truyền khả năng rất lớn. Một cái thanh niên cô gầy xen vào nói, đến đây báo danh khảo hạch người, cũng không phải là tất cả đều là đệ tử Phật môn, cũng có tục gia người. Nghe vậy, Tào Húc trong lòng không khỏi khẽ động, lông mày có chút dương lên, âm thầm suy nghĩ, võ truyền sao? Nếu là trực tiếp võ truyền, kia đối ta tới nói liền đơn giản nhiều lắm. Nếu là văn truyền, chỉ sợ cũng có chút cố hết sức. Mặc kệ, hết thảy ngày mai liền có thể công bố. Tào Húc khe khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi bên dòng suối, trở lại thiền phòng. Hắn sớm liền nằm ngủ, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, giờ mão, ngày mới mới vừa sáng, phương đông bầu trời nổi lên một vòng ngân bạch sắc. 1000 người đã trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại bên trong công đường Cửu Lâm Viện, được chia làm 10 cái phương trận, mỗi một phương trận độc chiếm một sảnh đường, trong đường đều đang đứng một tăng nhân. Bần tăng pháp hiệu Minh Viễn, các ngươi có thể xưng hô ta là Minh Viễn sư minh. Minh Viễn hòa thượng chắp tay trước ngực, khẽ bước cằm, mang trên mặt một vòng cười ôn hòa ý gặp qua Minh Viễn sư huynh. Tào Húc cùng những người khác cùng kêu lên đáp lại, thanh âm chỉnh tề mà to. Minh Viễn hòa thượng lần nữa chắp tay trước ngực, ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt phương trận, ánh mắt kia giống như nhu hòa gió xuân, chậm rãi phất qua mỗi người khuôn mặt. 100 người. Vẹn vẹn ánh mắt quét qua, tất cả mọi người tướng mạo đều đã rõ ràng khắc sâu vào não hải. Đây là Phật gia mục tuệ pháp môn, tu thành sau nhưng đã gặp qua là không quên được, mà còn có cái khác một chút tiểu thần thông. Mà cái này quét qua, cũng làm cho hắn xác nhận, trước mắt cái này 100 người ở trong, cũng không có người mang nghệ tìm tới. Minh Viễn khỏe miệng có chút dương lên, trong lòng âm thầm vui vẻ, vận khí không tệ, cái này 100 người ở trong, lại có 3 người thể hiện yếu ớt kim quang, ít nhất là trung đẳng người kế tụ, xem ra lần này khảo hạch nhiệm vụ, ta có cơ hội lớn xâm nhập 30 người đứng đầu. Trên mặt của hắn tách ra vẻ tươi cười, nếp miệng lên độ cong cũng nhiều hai phần, đáy mắt càng là lóe ra vẻ chờ mong. Hắn rất vui vẻ. Bọn hắn phụ trách đệ tử mới thay mặt dạy khảo hạch, nếu là có đệ tử xuất sắc thành công gia nhập Pháp Hải Thiền viện, vậy bọn hắn cũng là có thể thu được không ít tài nguyên tu luyện ban thưởng. Mà tài nguyên tu luyện ở một mức độ rất lớn quyết định một người tu vi trưởng thành nhanh chậm. Tu vi càng mạnh, tương lai tiếp xúc đến, thu hoạch được tài nguyên tu luyện cũng sẽ càng nhiều. Tài nguyên tu luyện càng nhiều, tu vi liền sẽ trở nên càng mạnh. Chỉ cần thiên phú đầy đủ, đây chính là một đạo tuần hoàn vô tận. Người có thể bước vào Pháp Hải Thiền viện, làm sao không có thiên phú tu luyện? Tóm lại, đối với Minh Viễn mà nói, chỉ cần tài nguyên tu luyện đầy đủ, hắn liền có thể lại càng dễ trở thành cường giả. Đem ánh mắt thu hồi, Minh Viễn có chút gật đầu, cất cao giọng nói, chắc hẳn các ngươi đều đã biết, Pháp Hải Thiền viện khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi 10 năm tuyển nhận đệ tử một lần, thường thường hơn bạn người báo danh tham gia, nhưng nhiều nhất chỉ có 108 người có thể thông qua khảo hạch, chính thức trở thành thiền viện đệ tử. Thanh âm vang vọng trong công đường, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bần tăng muốn nói cho các ngươi chính là, khảo hạch độ khó hơn xa so với các ngươi tưởng tượng. Tuy nói là 108 danh ngạch, nhưng chiêu đầy 108 người số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thường thường mỗi giới cuối cùng trở thành đệ tử chính thức số lượng chỉ có hơn 10 người, trong đó một giới đệ tử tuyển chọn, tham gia người tham gia khảo hạch hơn 20.000 người, nhưng cuối cùng chỉ có 19 người thành công thông qua tất cả khảo hạch. Cái gì? Tao Húc cùng đám người đều sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể tin. Thường thường chỉ có hơn 10 người có thể thành công gia nhập Pháp Hải Thiền viện, một giới thậm chí chỉ có 19 người. Nói cách khác, nơi này khảo hạch cực kỳ khắc nghiệt, tha thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi. A Di Đà Phật, hết thảy đều có duyên phận, không thể cưỡng cầu. Mọi người cần lấy tâm bình tĩnh đối đãi, mới có thể phát huy ra tốt hơn thiên phú. Minh Viễn tiếp tục cao giọng nói, ánh mắt của hắn kiên định mà nghiêm túc, quét mắt đám người, phảng phất muốn đem lời nói này khắc thật sâu tại trong lòng của mỗi người. Đương nhiên, tu hành một đạo, thiên phú chỉ là một, như chỉ có thiên phú, mà tâm trí, nghị lực, khí vận không đủ, tương lai con đường tu hành cũng chú định không có khả năng tiến xa. Tiếp xuống, chuyến pháp chính thức bắt đầu. Minh Viễn nhẹ nhàng vung tay lên, trước mặt trống rông xuất hiện một kim tiềm mỡ tỏa ra kim quang lấp lánh, sống động như thật. Là tu di linh giới. Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không hổ là Phật môn thần thông, nghe nói tu di linh giới tự thành không gian, có thể cất giữ hết thảy đồ vật vào bên trong trừ những vật có sinh mệnh, hơn nữa thu vào hay lấy ra đều chỉ trong nhất niệm, nếu là ta cũng có thể tu thành thần thông như vậy là tốt. Quá khó. Muốn tu thành tu di linh giới, ít nhất phải đạt đến thần tăng cảnh. Nói như vậy, Minh Viễn sư huynh là thần tăng cảnh. Cái này, sao có thể? Minh Viễn sư huynh thọ nguyên mới bao nhiêu, tuyệt không có khả năng tu luyện đến thần tăng cảnh. Kỳ thật trong Phật môn sẽ có tăng nhân tu vi đạt đến thần tàng cảnh lấy đại thần thông thủ đoạn đem tu di linh giới luyện thành ngoại vật, tu di linh nang, chỉ cần bước vào mình tâm cảnh, liền có thể nắm giữ tu di linh túi sử dụng chi pháp. Minh Viễn sư huynh bên hông đeo lấy nang kia, hẳn là tu di linh nang. Không ít đối Phật môn phương pháp tu hành có hiểu biết người, nhịn không được lộ ra ghen tị ghen ghét thần sắc, trong mắt lóe ra vẻ khát vọng. Tao Húc nhìn về phía Minh Viễn bên hông, trong lòng cũng không khỏi mong chờ. Có tu di linh nang, sau này mang theo đồ vật liền thuận tiện nhiều lắm. Hai ngày này, Tao Húc còn nghe nói không ít Phật môn tu hành phương diện tin tức. Phật môn cảnh giới tu luyện, từ yếu chí cường có thể chia làm Minh tâm cảnh, Thanh linh cảnh, Kim cương cảnh, Lưu ly cảnh, Pháp tướng cảnh, Thần tăng cảnh, Vô lượng cảnh. Minh tâm cảnh, Thanh linh cảnh, đối ứng hậu thiên cảnh. Kim cương cảnh, Lưu ly cảnh, đối ứng tiên thiên cảnh. Pháp tướng cảnh, đối ứng tông sư cảnh. Thần tăng cảnh, đối ứng đại tông sư cảnh. Vô lượng cảnh, đối ứng tiên nhân cảnh. Phật môn thần tăng cảnh, đạo môn cùng võ tu đại tông sư cảnh, liền có thể tu luyện ra tu di linh giới, đây tuyệt đối có thể xưng kỳ tích. Dù sao, không gian thủ đoạn vốn là huyền chi lại huyền đại thần thông. Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi Tào Húc đối với đại tông sư nhận biết. Hắn xem chừng, thế giới này đại tông sư, thủ đoạn khẳng định so với bản thân nhận biết đại tông sư kinh khủng hơn. Các vị sư đệ, lần này truyền pháp chính là văn truyền. Chờ một lúc ta sẽ gõ vang kim tiềm mõ, các ngươi nhắm mắt lại, tinh tế phẩm ngộ trong đó thiên ý, tự sẽ tại thiền định bên trong nhìn qua tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp. Mà lần này khảo hạch quy tắc, liền. Chương 7. Tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp chương 7, tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp. Minh Viễn thanh âm hơi ngừng lại, ánh mắt chậm chậm đảo qua đám người. Một lát sau, kia ngừng lại thanh âm lại tiếp tục vang lên. Quy tắc liền tại trong vòng 10 ngày đem tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp cảm ngộ đến nhập môn cảnh. Sau 10 ngày ai còn chưa nhập môn sẽ coi là không thông qua. Đến lúc đó, sẽ xóa đi các ngươi trong đầu tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp cũng đưa các ngươi rời đi Pháp Hải Thiền viện. Thành công tại trong vòng 10 ngày đem tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp cảm ngộ đến nhập môn cảnh người, coi là thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. lại càng sớm đạt thành nhập môn cảnh, càng có thể nói rõ thiên phú của các ngươi mạnh yếu, tương lai đạt được thiền viện bồi dưỡng cơ hội cũng liền càng lớn. Nghe vậy, tâm tình mọi người kích động đồng thời, không khỏi lại thêm mấy phần chờ mong cùng khẩn trương. Mới ngày nhập môn, khó sao? Khẳng định không có khả năng đơn giản. Văn chuyển sao? Tào Húc cũng là có chút khẽ nhíu mày. Đây cũng không phải là hắn cường hạng, nhưng đến đều tới, một mực thử một lần đi. Xin hỏi Minh Viễn sư minh, kỳ trước văn chuyển khảo hạch nhất nhanh người là bao lâu đạt tới nhập môn cảnh? Có người dẫn đầu hỏi một chút, những người khác cũng đi theo tụ tinh hội thần dựng lên lô thai. Minh Viễn cười khẽ, dựng thẳng lên một ngón tay. Đám người nghi hoặc, suy đoán nói, một ngày. Minh Viễn lắc đầu. Chẳng lẽ là một canh giờ? Minh Viễn vẫn lắc đầu. Không phải đâu, cũng không thể là một nén hương đi. Minh Viễn gật đầu, không tệ, nhất nhanh đạt thành văn truyền khảo hạch người, chỉ dùng một nén hương thời gian. Bây giờ, vị sư minh kia đã đứng hàng chân truyền đệ tử liệt kê. Nghe vậy, đám người một mặt kinh ngạc sau khi, lại nhịn không được sinh lòng ghen tị. Mọi người cũng không nên khẩn trương thái quá cùng lo lắng, kỳ thật chỉ cần dùng tâm cảm ngộ cực điểm thiền ý cách thức, muốn đạt tới nhập môn cảnh cũng không khó. Nhìn ra mọi người khẩn trương cùng lo lắng, Minh Viễn khẽ cười nói, ánh mắt bên trong tràn đầy cổ vũ, ý đồ làm dịu đám người bất an. "Tốt, mọi người ngồi xuống, tiến vào thiền định trạng thái." Tao Húc chờ 100 người nhất thời im lặng, đều là ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt ngưng thần. Minh Viễn hòa thượng ánh mắt chậm rãi quét qua, nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm khen ngợi, cũng không tệ lắm, 10 hơi ở giữa, đã có mấy người tiến vào sơ cấp thiền định trạng thái, nghĩ đến mấy người kia hẳn là đều có thể thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Về phần những người khác, khó khăn. Không nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu gõ vang trước mặt kim thiền mõ. Theo mõ tiếng vang lên, từng đạo kim sắc phản văn chậm rãi ngưng tụ mà ra, tại công đường bên trong phiêu động lưu chuyển, như kim sắc như dây lụa nhẹ nhàng lưu mỹ, từ bên người mọi người du tẩu mà qua, tạo nên trận trận Phật âm Phật sướng. Tâm hải vô ngần nạp và tượng, thiền cảnh thanh lũ tuệ quang sinh. Ý nghĩ sảng bậy như sóng theo gió đi, bản tâm giống như nguyệt chiếu bầu trời đêm. Từ bi thường ở xem tự tại, tạp niệm bất xâm ý từ trong vắt. Cảm giác chiếu suy nghĩ khởi cùng diện, như không động tâm an bình. Vạn vật lưu chuyển đều hư ảo, chỉ còn lại thực tình chiếu vô minh. Từng tiếng Phật âm Phật sướng, phản phất tiếng trời quanh quẩn tại mọi người trong đầu, thanh âm kia du dương linh hoạt kỳ ảo, giống như có thể xuyên thấu linh hồn, dẫn linh đám người tiến vào kia thần bí thiền cảnh bên trong. Dần dần, Tao Húc thần công bảng phía trên, một nhóm mới chữ nhỏ tình lình nổi lên. Tâm cảnh, tâm hải thiền cảnh, chưa nhập môn, hô một chút. Tao Húc đống nhiên thối lui ra khỏi thiền định cảm nội trạng thái, lông mày có chút khẽ nhíu, như là hai đạo hơi lung dây núi. Mặc dù cặp mắt của hắn vẫn là đóng chặt, nhưng thần công bảng lại vô cùng rõ ràng chiếu vào trong thần thức. Đây là tâm cảnh. Tao Húc trên mặt trong nháy mắt tách ra thần sắc mừng rỡ. Cái gọi là văn truyền nếu là thuộc về tâm cảnh, vậy đối với hắn tới nói cùng võ truyền không có chút nào khác biệt, đều có thể thông qua năng lượng trực tiếp thôi diễn tăng lên. Vậy trước tiên đến 1000 năng lượng, bắt đầu thôi diễn. Thôi diễn bắt đầu, ngươi bắt đầu cảm ngộ tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp, bởi vì Minh Viễn gõ vàng kim thiểm mõ mang theo Phật âm Phật sướng hiệu quả, ngươi cảm ngộ hiệu suất tăng lên trên diện rộng, kia du dương Phật âm nhẹ nhàng phất qua tâm linh của ngươi, để ngươi đắm chìm trong một loại kỳ diệu trong không khí dần dần, ngươi cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một mảnh vô ngần trên biển lớn, mặt biển sóng nước lấp loáng, gió nhẹ nhẹ phẩy, tâm cảnh của ngươi phát sinh biến hóa vi diệu, mi tâm sinh ra tuệ quang, tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp nhập môn ngươi phúc trí tâm linh, vẫn còn tiếp tục cảm ngộ, cũng dần dần chạm đến bình cảnh. Giờ phút này, ngươi như cùng ở tại trong sương mù tìm tòi, đội vàng muốn tìm được phương hướng đột phá kim thiểm mõ Phật âm Phật sướng hiệu quả không nhiều bằng lúc trước, đã không cách nào vì ngươi cung cấp càng nhiều cảm ngộ hiệu suất, cảm ngộ hiệu quả trên diện rộng yếu bớt, ngươi cảm thấy có chút mê mang, ngươi vẫn còn tiếp tục cảm ngộ, sự kiên trì của ngươi tựa hồ lên tác dụng không nhỏ, dần dần đụng chạm đến một loại càng thêm biến hóa vi diệu, nhưng lại kém một kia, không có thể bắt ở mấu chốt, ngươi quyết định tiếp tục cảm ngộ, cũng tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể thành công bắt lấy kia linh cảm, ngươi thành công, tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp bước vào nhị trọng, ngươi còn nghĩ tiếp tục cảm ngộ, nhưng năng lượng không đủ, lần này thôi diễn kết thúc, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát. Tao Húc liền cảm giác tâm cảnh của mình xuất hiện một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Nếu là lúc trước, muốn đi vào thiền định trạng thái, chí ít cần gần nửa nén hương thời gian. Nhưng bây giờ, nhiều nhất một hơi, hắn liền có thể nhẹ nhõm tiến vào thiền định trạng thái. Mà lại, tâm hải thiền cảnh đối ngày sau tu luyện cảm ngộ, đối địch thực chiến các loại tình huống, đều có thể đưa đến cực lớn ảnh hưởng. Nhị trọng sao? Tao Húc mừng rỡ cười một tiếng. Hắn xem chừng hiện tại chỗ quá khứ thời gian cũng không dài, nếu là hiện tại liền nói cho Minh Viễn, hắn đã đạt tới tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp nhị trọng, khẳng định sẽ gây nên kinh đào hải lãng. Mặc dù bị pháp hải thiền viện cao tầng chú ý là chuyện tốt, nhưng đối với Tào Húc tới nói, chưa hẳn là chuyện tốt. Dù sao, đảo ngược nghịch chuyển sẽ để cho tất cả công pháp, võ kỹ hiệu quả toàn bộ phát sinh biến hóa, nếu là bị cao tầng chú ý quá nhiều, về sau làm sao có thể được truyền thụ võ học cường đại, vậy rốt cuộc nên thi triển hay không nên thi triển đâu? Nếu là thi triển đi ra, rõ ràng là Phật môn chính tông pháp, lại ma diễm ngập trời, tà khí cuồn cuộn. Đến lúc đó chỉ sợ là hết đường chối cãi, trực tiếp bị tại chỗ trấn sát cũng có thể. Nếu là không thi triển, vậy giải thích như thế nào? Chẳng lẽ muốn trình diễn một trận thiên tài vẫn lạc? Vậy liên quá cầu huyết, cho nên không thể bị pháp hải thiền viện cao tầng quá mức chú ý đến điệu thấp một chút. Trước chậm lại 1-2 ngày, lại đến báo đã đem tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp cảm ngộ nhập môn tin tức, dạng này mới càng thêm một thỏa. Dù sao tuyệt không thể làm trước 3, tốt nhất liền trước 10 đều không phải. Đem tư chất kẹt tại trung thượng bơi lội bình tốt nhất, tức sẽ không bị trọng điểm chú ý, lại có thể cầm tới coi như không tệ tài nguyên tu luyện, dùng để ném cho an thần công bảng, thu hoạch được năng lượng. Chờ sau này có thể chuẩn xác khống chế đảo ngược nghịch chuyển sau, lại một tiếng hót lên làm kinh người cũng không mượn. hào hào cảm ngộ, chớ có phân tâm. Minh Viễn thanh âm tại Tào Húc bên tai bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia bên trong tựa hồ mang theo vài phần không dễ dàng phát giác bất mãn, giống như trầm thấp sấm rền. Tào Húc lập tức thân thể chấn động, ngồi nghiêm chỉnh, cấp tốc thu liêm thần sắc. Một lát sau, mới một lần nữa ở trong lòng lẩm bẩm. Tâm hải thiền cảnh nhị trọng, không biết đối với võ học cảm ngộ tăng lên lớn bao nhiêu. Nếu không, lặng lẽ thử một chút. Tào Húc trong lòng âm thầm cân nhắc, có chút kích động. Còn có 2700 điểm năng lượng, vừa vặn đem kia 700 điểm thêm đến Như Lai thần trưởng bên trên thử một chút. Thôi diễn bắt đầu chương 8. Phật Đà Kim Thân Hàng Thế. Chương 08, Phật Đà Kim Thân Hàng Thế. Ngươi bắt đầu tu luyện Như Lai thần trưởng thức thứ nhất bản nhược Phật quang trong lòng tâm hải thiền cảnh nhị trọng gia trì hạ, ngươi cảm giác bản nhược Phật quang tu luyện như là thuận dòng đi thuyền, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kia vi diệu tâm cảnh biến hóa, phản phất vì ngươi mở ra một cái thông hướng võ học cảnh giới chi cao thần bí chi môn mượn nhờ pháp hải thiền viện tự nhiên mà thành Phật môn phạm chỉ riêng, bản nhược Phật quang tu luyện thuận lợi đến kỳ lạ. Lúc này ngươi phản phất đưa thân vào một thế giới Phật quang óng ánh thần thánh chi địa, làm ngươi đụng chạm đến đại thành cảnh biên giới tâm hải thiền cảnh tại Phật môn phạm chỉ riêng gia trì hạ, làm ngươi phúc trí tâm linh, tại không có công pháp gia trì tình huống dưới, ngạnh sinh sinh đem bản nhược Phật quang tu luyện đến đại thành cảnh, ngươi tiếp tục tu luyện đại thành cảnh bản nhược Phật quang, dẫn động pháp hải thiền viện tiên địa hạo đạn vật vận, bản nhược Phật quang thẳng tới viên mãn cảnh, ngươi bắt đầu tu luyện Như Lai thần trưởng thức thứ hai phổ độ từ hàng, đáng tiếc năng lượng không đủ, chưa thể nhập môn, lần này thôi diễn kết thúc. Cùng một thời gian, giữa thiên địa một tiếng vang vọng cửu tiêu vụ vụ ầm vang vang lên. Pháp hải thiền viện, Cửu Lâm viện trên không, một đạo kim sắc Phật quang từ trên trời giáng xuống, quang mang kia bóng ánh chói mắt, giống như một đạo vạch phá hắc ám hy vọng chi quang, trong nháy mắt, đạo này Phật quang đã hóa thành một tôn vầng sáng lóa mắt kim sắc đại Phật hư ảnh. Cái này đại Phật hư ảnh ngồi xếp bằng, tay kết bàn nhược chỉ ấn, toàn thân tản ra vô tận diệu pháp Phật vận. Phật vận như cùng gợn sóng khuyết tán ra đến, từng cái kim sắc phản văn nổi lên, vờn quanh thân, du tẩu không ngừng, như mộng như ảo. Đại Phật hàng thế, đạo vận tràn ngập. Toàn bộ Cửu Lâm viện hoàn toàn bị Phật quang bao phủ đi vào, mỗi một tấc không gian tựa hồ cũng ẩn chứa vô tận Phật pháp diệu âm, vang vọng thật lâu. Toàn bộ pháp hải thiền viện vì thế mà chấn động. Vô số trưởng lão, đệ tử đều là nhao nhao quỳ xuống đất, quỳ bái. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thanh âm của bọn hắn dù không ngay ngắn đủ, lại cực kỳ thành kính, tại Phật quang bao phủ bên trong lộ ra trang nghiêm túc mục. Xiêu xiêu xiêu. Mấy đạo thân ảnh chống rông lướt đi, nhanh như thiểm điện, mang theo trận trận phong thanh. Người cầm đầu mày kiếm mắt sáng, bộ mặt hình dáng cương nghị như gọn, giống như đao khắc dịu đụng, một đôi mắt sáng tỏ như sao, thâm thúy bên trong lộ ra uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Lại phối hợp viên kia dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ đầu trọc, biểu lộ ra khá là mấy phần tuấn lãng bất phàm. Còn có kia vĩ nạn dáng người, tại cả xa bao phủ xuống, phản phất như núi cao không thể dung chuyển, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Khác nhất cử khẽ động ở giữa, khí thế bằng bạc, không giận tự uy, phản phất có thể chấn áp hết thể tà ác. Người này chính là Pháp Hải Thiền Viện vị kia vô lượng cảnh cường giả. Pháp Ách. Nghe đồn hắn là Pháp Hải Thiền Viện khai tông tổ sư Pháp Hải Thiền sư. Thiền Viện vương trưởng cùng chư vị thủ tọa đều là không nghĩ tới, mà ngay cả vị sư tổ này đều đã bị kinh động. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp Ách nhẹ tụng Phật hiệu, nhưng thanh âm lại là như hồng trung đại lữ, tại mọi người bên thai quần quần. Thiên viện phương trưởng cùng chư vị thủ tọa lấy lại tinh thần, nhao nhao hướng phía Phật ảnh chỗ Cửu Lâm viện phương hướng quỳ lạy, liên tục cùng tụng Phật hiệu. Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi một cái tăng nhân đều thành kính quỳ lạy lấy, thân ảnh của bọn hắn tại Phật quang bên trong lộ ra như vậy nhỏ bé mà hèn mọn, giống như bụi bặm chi tại mênh mông tứ cung. Thẳng đến Phật ảnh dần dần tiêu tán, tựa như ảo ảnh trong mơ phá diệt. Các tăng nhân cũng thật lâu không muốn đứng dậy, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, trong miệng tiếp tục tụng đọc lấy Phật kinh. Thanh âm liên tiếp, mang theo thật sâu thành kính, tại trong không khí khoan thai quanh quẩn. Sư tổ, xin hỏi vừa rồi kia Phật Đà Kim Thân Hàng Thế, phải chăng mang ý nghĩa Pháp Hải Thiền Viện muốn nên đón thời đại cường thịnh? Phương trưởng mang theo mấy vị thiền viện thủ tọa tề tụ tại trước mặt Pháp Ách, sắc mặt tràn đầy cung kính. Pháp Ách trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, Phật Đà Kim Thân Hàng Thế, kết bàn nhược chỉ ấn, tán Phật vận phạm chỉ riêng, chính là trung cực trí tuệ, nhận ra trí tuệ chi ý Cửu Lâm viện sẽ có Phật tử xuất thế. Phương trưởng cùng chư vị thủ tọa trong lòng đống nhiên chấn động. Phật tử xuất thế, quả nhiên là Pháp Hải Thiền Viện hương thịnh hiện ra. Bọn hắn xa xa ngắm nhìn Cửu Lâm viện phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Phật tử sao? Đây là trời muốn hưng ta Pháp Hải Thiền Viện a. Nam mô A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Cửu Lâm viện tổng cộng 1000 người, cũng không biết là cái nào. Nếu là Phật tử xuất thế, lại dẫn tới như vậy Phật quang Lâm viện, hẳn là thiên kiêu hàng người, chắc hẳn không ra nửa canh giờ, liền sẽ có người hoàn thành tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp nhập môn. Ta nhìn không dùng đến nửa canh giờ, nhiều nhất nửa nén hương. Theo ta thấy, Phật quang Lâm viện thời điểm, quan tượng pháp chỉ sợ cũng đã nhập môn. Phương trưởng cùng mấy vị thủ tọa đều là đầy cõi lòng chờ mong, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Phật tử xuất thế, Pháp Hải Thiền Viện đã mấy trăm năm chưa từng có qua dạng này tiên tri tiêu tử. Cho dù là lúc trước một nén hương thời gian liền hoàn thành tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp nhập môn tên đệ tử kia, khoảng cách Phật tử chi tư cũng hơi kém một chút. Nhưng bọn hắn đợi đã lâu, cũng không thấy đệ tử đến đây bẩm báo. Cái này đều nửa canh giờ, Cửu Lâm viện làm sao còn không có đệ tử đến đây bẩm báo? Chẳng lẽ tính sai? Chờ một chút. A Di Đà Phật, có lẽ là vị này Phật tử cũng không muốn để người ta biết hắn tồn tại, ta nhìn, liền không cần. Khởi bẩm phương trưởng cùng chư vị thủ tọa, Cửu Lâm viện có đệ tử đến đây bẩm báo. Mấy người thần sắc lập tức khẽ động, trong mắt đều là ý mừng. Để hắn tiến đến. Tầm nửa ngày sau, Tào Húc cùng không ít đệ tử cùng một chỗ trở về thiền phòng. Các ngươi nghe nói không? Ngay tại chúng ta cảm ngộ tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp thời điểm, chúng ta Cửu Lâm viện trên không xuất hiện Phật Đà Kim thân hàng thế, không lâu về sau, liền có một vị đệ tử lĩnh ngộ tâm hải thiền cảnh. T. Lúc này mới bao lâu, liền có người đem tâm hải thiền cảnh quan tưởng pháp cảm ngộ đến nhập môn cảnh. Nghe nói, người này có thể là Phật tử chuyển thế, trực tiếp được Phương Trượng đại sư đánh giá rất cao, không cần lại tham gia đằng sau mấy quan khảo hạch. Ngươi từ chỗ nào nghe nói? Một vị truyền pháp sư minh nói, hắn tận mắt nhìn thấy. Nghe những nghị luận này, Tao Húc trong lòng ngược lại là mười phần chấn định. Phật Đà Kim thân hàng thế, Phật tử. Hắn biết rõ, kia Phật Đà Kim thân giáng lâm thời điểm, chính là bàn nhược Phật quang thông qua thần công bảng thôi diễn cũng đột phá đến viên mãn cảnh thời điểm. Mà lại, hắn lúc ấy rõ ràng cảm ứng được Phật Đà Kim thân hàng thế dị tượng, mười phần xác định đó chính là bàn nhược Phật quang viên mãn lúc dẫn phát. Về sau ngược lại là phải chú ý chút ít. Chỉ sợ như Lai thần trưởng mỗi một thức tu luyện đến viên mãn cảnh lúc, đều sẽ có dị tượng giáng lâm. Cũng may loại này dị tượng cũng không có bị thần công đặc hiệu đảo ngược chuyển. Nếu không, một tôn huyết sắc ma Phật hàng thế, sợ là đến hủ chết không ít tăng nhân. Suy nghĩ chợt lóe lên, Tao Húc cũng không đem việc này để ở trong lòng, chỉ là khe khẽ lắc đầu, khóe miệng có chút dương lên. Có một cái dị bẩm thiên phú thiên chi tiêu tử nhanh như vậy liền đem tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp cảm ngộ nhập môn, với hắn mà nói quả thực là cái tin tức vô cùng tốt. Kể từ đó, một hai ngày sau, hắn lại nói mình cũng cảm ngộ nhập môn, liền sẽ không lộ ra như vậy hạc giữa bầy gà. Hoàn Mỹ, a, Ngộ Tâm, ngươi thế mà cũng tới nơi này. Một tiếng nhẹ đều, đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Chương 9. Ngộ năng chương 09, Ngộ năng Tao Húc có chút nghiêng đầu, ánh mắt tùy theo nhất chuyển, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Vừa rồi mở miệng người, là một cái cùng hắn tuổi tác tương tự tiểu hòa thượng. Cái này tiểu hòa thượng cái đầu không cao, thân hình mượt mà giống như cầu, trắng trắng mập mập khuôn mặt tựa như vừa gian nổi còn bốc hơi nóng bột lên men màn đầu, lộ ra phấn nộn con trạch. Cái cằm tầng tầng xếp, theo hắn nói chuyện tiết tấu có chút rung động, phản phất cất dấu mấy tầng gợn sóng, còn có kia đối cực đại vành thai hướng phía dưới rũ cục lấy, rất giống hai phiến nặng nghề phúc môn, ngược lại là rất có vài phần Phật tướng. Tao Húc tự nhiên nhận ra người này. Người này pháp danh Ngộ Năng, là cùng nhị sư minh một cái pháp danh, mà lại hình thể cũng giống nhị sư minh. Ngộ Năng đến từ khoảng cách Tử Vân tự 20 dặm bên ngoài cao gia trang một gian tiểu tự miếu, đối phương từng đến Tử Vân tự tiến hành quá sở bị Phật pháp giao lưu. Nói là Phật pháp giao lưu, kỳ thực là biến tướng chèn ép Tử Vân tự. Bởi vì căn này chùa miếu trụ chỉ cùng Tào Húc sư phụ từng kết xuống qua thù hận. Tào Húc lúc ấy nghe nói việc này, chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười. Hai cái người xuất gia, vì sao lại có như vậy không giải được tâm kết thù hận? Về sau hắn mới biết được, nguyên lai hai người kia ở giữa thù hận, đúng là nguồn gốc từ một cái cực kỳ hoang đường điển cố, con lựa chọn, ngươi dám cùng bần đạo đoạt sư thái. Lại về sau, cũng không biết là duyên cớ nào, sư phụ của hắn liền từ bần đạo biến thành bần tăng, lúc này mới có từ bất tự, có lúc sau hai tòa tiểu tự miếu ở giữa hữu hảo Phật pháp giao lưu. Tao Húc thể, chuyện hoang đường như vậy, hắn quả quyết sẽ không tin tưởng. Ngộ Năng nên ngang đi gần qua đến, trên mặt một bộ dương dương đắc ý thần sắc, cặp kia không lớn trên ánh mắt hạ đánh giá Tao Húc, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh mạn. Ngộ Tâm sư đệ a, không nghĩ tới ngươi cũng tại Cửu Lâm viện. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng coi là đến từ cùng một nơi. Ngươi như tại Tâm Hải Thiền cảnh quan tượng pháp nếu có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta, sư minh ta chắc chắn tận khả năng vì ngươi giải đáp. Dù sao, nghe nói sư phụ ngươi đã viên tịch, nghĩ đến một năm này thời gian là không ai dạy bảo ngươi. Ai? Thật sự là đáng thương à, giống ngươi như vậy bị một cái nửa đường xuất gia người nhặt được đệ tử, chắc hẳn đối Phật pháp lý giải là không ra gì. Nhưng không sao, ai bảo ta là sư minh ngươi đâu. Yên tâm đi, ta sẽ thay sư phụ ngươi hảo hảo dạy bảo ngươi, cũng không uổng công sư phụ ngươi từng bại vào sư phụ ta đoạn này Phật duyên diệu pháp. Tao Húc khẽ cho mày, trong lòng tỏa ra bất mãn. Cầm ngươi chết nói sự tình. Thân là hòa thượng, Phật môn chi pháp ngươi không có học được nửa điểm, còn đem ngươi sư phụ kia một thân thói quen học qua tới, suốt ngày liền biết nghị khoe khoang trang bức đúng không? Tốt, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Suy nghĩ tại Tao Húc trong đầu chợt lóe lên, trên mặt hắn hiện ra một vòng nhẹ nhưng ý cười, đã Ngộ Năng sư minh có lòng tốt như vậy, sư đệ quả thật có một vấn đề muốn thỉnh giáo một phen. Gặp Tao Húc ngỏ lời, Ngộ Năng trên mặt trong nháy mắt chất đầy vui mừng, thần tình kia rất có hai phần bình vang đắc ý khẽ cười nói, sư đệ cứ hỏi liền. Sư minh ta tất nhiên sẽ vì ngươi giải đáp đến nhất thanh nhị sở. Tao Húc nói khẽ, như thế nào gọi là tâm hải thiền cảnh? Ngộ Năng khinh thường cười một tiếng, vừa muốn há mồm đáp lại, Tao Húc lại bổ sung, ngươi tuyệt đối đừng đem tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp cho ta niệm một lần liền cho rằng là đáp lại. Ta hỏi chính là, tâm hải thiền cảnh chi ý. Ngộ Năng lập tức ngây ngẩn cả người giống như bị làm định thân chú. Cái này mẹ nó ai đáp được đến? Nghĩ trả lời vấn đề này, trước tiên cần phải cảm ngộ đến nhập môn cảnh. Không, chỉ riêng nhập môn cũng giải đáp không được vấn đề này a ngươi. Ngươi cái này khiến ta làm sao giải đáp? Ngộ Năng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, thanh âm bên trong tràn ngập mấy phần tức giận cùng trách cứ chi ý hắn vốn cho là. Bằng vào hắn đối với tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp cảm ngộ, muốn chỉ điểm Tao Húc, đã dư xài, thật không nghĩ đến, Tao Húc vấn đề trực tiếp đem hắn hỏi động. Tao Húc ha ha cười khẽ. Ngộ Năng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thử lạnh một tiếng. Thử! Ta đối Phật pháp cảm ngộ hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng, không quá ba ngày, ta nhất định có thể đem tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp cảm ngộ nhập môn. Mà ngươi đây, chỉ sợ sau 10 ngày, liền phải bị đuổi ra pháp hải thiền viện. Tao Húc khẽ khẽ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh. Cái này cũng khó mà nói, có lẽ ta sẽ tại trước ngươi cảm ngộ nhập môn đâu. Ngộ Năng vẻ mặt khinh thường, cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi? Tao Húc gật đầu, đúng, chỉ bằng ta. Ngộ Năng càng phát giác buồn cười, lần nữa cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi nếu là có thể so ta sớm cảm ngộ nhập môn, ta liền thua ngươi ba hạt tiểu hoàn đan. Người bên cạnh thấy nhíu mày, đánh cược. Đây không phải làm trái Phật pháp sao? Hai người này, thế mà cứ như vậy quang minh chính đại treo lên cửa tới. Tao Húc kỳ thật cũng không muốn đánh cược. Nhưng nếu như không thu thập một chút tên ngộ năng này, quả thực mất mặt sư phụ đã viên tịch à. Mà lại, tiểu hoàn đan là Phật môn chân quý bảo dược một trong, cần dùng bên trên mấy chục loại hiếm có thảo dược tỉ mỉ tinh luyện mới có thể mà thành, có kỳ diệu hiệu dụng, có tổn thương trị thương, vô hại thì tăng thêm công lực. Bảo bối này tới tay về sau, tất nhiên có thể để cho thần công bảng tăng thêm không ít năng lượng. Về phần đánh cược làm trái Phật pháp, sơn nhân tự có diệu kế. Tốt, vậy liền định như vậy. Tào Húc không chút do dự thẳng thắn chút đầu đáp ứng. Chờ một chút, nộ năng cũng là không đốc, gọi lại Tào Húc. Ta như thua, thua ngươi ba hạt tiểu hoàn đan, ngươi như thua đâu, lại nên như thế nào? Tào Húc hơi nhíu lên lông mày, lộ ra một bộ vẻ chần chờ. Hiện tại thế nhưng là diễn kỹ thời khắc. Tiểu Ban Đôn, ngươi liền chuẩn bị tốt tăng giá cả đi. Tào Húc trên mặt dần dần bò đầy một loại không tự tin lo lắng, ánh mắt cũng bắt đầu tả hưu né tránh. Gặp tình hình này, nộ năng càng thêm khẳng định Tào Húc tuyệt không có khả năng đem tâm hải thiền cảnh quan tượng pháp cảm nộ nhập môn trước hắn, lập tức trong lòng càng vui vẻ. Hắn không chút hoang mang địa nói, ngươi cũng đừng nghĩ chơi xấu, vừa rồi đổ ước ngươi đã ứng, nếu đổi ý, chỉ sợ sư phụ ngươi dưới đất sẽ không thể an bình. Tào Húc lông mày chăm chú bật lên, trầm giọng nói, ta như thua, tùy ngươi xử trí là được. Nhưng ngươi chỉ đặt cược 3 viên tiểu hoàn đan, không khỏi quá ít đi. Nộ năng mỉm cười, vậy ta ra 10 khỏa. Như thế, ngươi nhưng hài lòng. 10 khỏa? Gia hỏa này tại sao có thể có nhiều như vậy tiểu hoàn đan? Hơn nữa nhìn bộ dáng, trên người hắn tiểu hoàn đan chỉ sợ còn không chỉ 10 khỏa. Gia hỏa này chẳng lẽ đem bọn hắn chùa miếu vốn liếng đều lấy đi? Tào Húc chân mày nhíu chặt hơn một chút, có chút chột dạ nói, nếu không chúng ta vẫn là tính. Biệt giới a. Nộ năng đánh gây hắn. Nộ tâm sư đệ, chẳng lẽ ngươi muốn làm một cái nói không giữ lời người, để ngươi sư phụ ở dưới cựu tuyển chết không nhắm mắt? Tào Húc sầm mặt lại, phản phất hờn dỗi giống như, dùng sức gật đầu. Tốt. Nhưng cái này không đủ. Nếu như ta thua, tùy ý ngươi xử trí. Nếu như ngươi thua, ngoại trừ 10 khỏa tiểu hoàn đan bên ngoài, ngươi còn phải mặc ta sai sử 3 năm, ngươi có dám? Tào Húc tin tưởng. Tăng thêm đầu này, đến lúc đó đối phương không muốn làm trâu làm ngựa, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn móc ra càng nhiều tiểu hoàn đan đến bổ khuyết lỗ thủng, để cho bản thân hài lòng. Kể từ đó, liền có thể thu hoạch được càng nhiều năng lượng. Chương 10. Thư giãn nộ năng từ trong lỗ mũi gạt ra hừ lạnh một tiếng, "Hừ, thành giao, nếu ngươi dám hủy nặng, ác gặp nhân quả báo ứng." Tào Húc thần sắc lạnh lẽo, "Ngươi cũng thế." Nộ năng mặt mũi tràn đầy khinh thường, đổ ước đã định. Ai nếu là thua, không chịu thực hiện đổ ước, liền xuất hiện tâm ma, quấn quanh cả một đời, sau khi chết vĩnh đọa a tỷ địa ngục, không được siêu thoát. Tào Húc dùng sức gật đầu, "Được." Tuy nói lời nguyền này trên thực chất cũng không có hiệu dụng, nhưng người tu hành kỳ thật phần lớn không muốn nhiễm tâm ma, không chừng lúc nào liền sẽ ảnh hưởng đến một người tu hành tâm cảnh. Cho nên, không ai sẽ vì một vụ cá cược mà hủy nặng, để cho mình tại sau này có khả năng bị khốn tại tâm ma. Đương nhiên, đối với những cái kia căn bản không tin tâm ma tồn tại người, loại này cực thể căn bản không có chút nào lực ước thúc, muốn đổi ý liền đổi ý. Tào Húc cũng không lo lắng nộ năng sẽ đổi ý, bởi vì nộ năng e ngại nhất là tâm ma. Nửa năm trước lần kia Phật pháp giao lưu, hắn lúc nghe thấy tâm ma trở nên vạn phần hoảng sợ, Tào Húc đến nay rõ mồn một trước mắt. Hừ, sau 3 ngày, ngươi liền sẽ biết mình hôm nay quyết định đến cỡ nào ngu xuẩn, nộ tâm sư đệ thân ái của ta. Nộ năng hừ nhẹ xong, vui sướng bay người rời đi, bộ pháp nhẹ nhàng, phảng phất mang theo người thắng vui sướng, cả người đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tào Húc trong lòng cũng trong bụng nở hoa. Có người tặng không 10 khỏa tiểu hoàn đan, loại chuyện tốt này, thật sự là càng nhiều càng tốt. Ta vốn là chuẩn bị 1 đến 2 ngày nói mình đã cảm ngộ nhập môn, bây giờ nhìn, vẫn là 1 ngày đi, chậm nhất 1 ngày rưỡi, tin tưởng ngộ năng không có khả năng tại 1 ngày rưỡi bên trong cảm ngộ nhập môn, nhưng 2 ngày coi như khó nói. Mà thời gian này đạt tới nhập môn cảnh, hẳn là cũng không đến mức để cho ta quá mức hoảng sợ. Tào Húc trong lòng rõ ràng, ngộ năng làm việc thường thường sẽ lưu lại thủ đoạn. Đối phương đã nói trong vòng 3 ngày cảm ngộ nhập môn, vậy vô cùng có khả năng trong vòng 2 ngày liền sẽ thành công cảm ngộ nhập môn. Này thiên phú quả thực lợi hại, chỉ sợ tại cùng thế hệ bên trong đều thuộc về siêu quần bạt tụy tồn tại. Nhưng cũng tiếc A Di Đà Phật, thân là người xuất gia, 1 giới sát sinh, 2 giới trộm cắp, 3 giới dâm tà, 4 giới vọng ngữ, 5 giới uống rượu, 6 giới lấy lương hoa, 7 giới ngồi nằm cao rộng rãi giường, 8 giới không phải lúc ăn. Trong đó dù không có giới đánh cược, nhưng cực chi hành tính cũng là phạm giới, các ngươi sao có thể như thế? Bên cạnh có một thanh niên tăng nhân bây giờ nhìn không nổi nữa, chau mày, thần sắc nghiêm túc lại tất cả đều là bất mãn lắc đầu liên tục, cũng lên tiếng quá khẽ. Tao Húc nhẹ nhàng liếc qua, khóe miệng có chút dương lên, chắp tay trước ngực đạo, vị sư đệ này, ngươi giờ ơi từng nghe tới đánh cược hòa thượng cố sự? Đối phương sững sờ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, con mắt trợn thật lớn. Cái gì? Đánh cược hòa thượng? Tao Húc bình tĩnh nói, ngày xưa, có một nước quân muốn trị một thôn bách tính tội khi quần, có một lao hòa thượng cùng quốc quân đánh cược chiến thắng, cứu một thôn bách tính tính mệnh, xin hỏi, cử động lần này nhưng có làm trái Phật pháp? A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, vị này già thiền sư chính là đại từ đại bi hành động, tự nhiên không làm trái Phật pháp. Tao Húc lại nói, hôm nay ta vì trợ hắn sớm ngày tỉnh ngộ cũng thoát ly khổ hải mà xả thân vào cuộc, xin hỏi, hành động lần này nhưng có làm trái Phật pháp? Cái này, thì ra là thế, là ta trách oan sư mình, A Di Đà Phật. Sư đệ hiểu là được. Tao Húc thản nhiên cười, quay người rời đi, trở lại thanh lũ thiệt phòng. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sau đó tâm niệm vừa động, mở ra thần công bảng. Tính danh, Tao Húc thọ nguyên, 18, 98 cảnh giới, không tâm cảnh, tâm hải thiền cảnh nhị trọng công pháp, quý thủy băng diễn quyết, chưa nhập môn, khinh công, không võ kỹ, Như Lai thần trưởng, 1, bàn nhược Phật quang viên mãn, 2, phổ độ từ hàng chưa nhập môn, đặc hiệu, đảo ngược nghịch chuyển, tất cả công pháp, võ kỹ hiệu quả, toàn bộ đảo ngược nghịch chuyển, lại cùng trước mắt hoàn cảnh thuộc tính tương phản lúc, uy lực tăng lên mấy lần. Tùy thân tiểu thế giới, Ngộ Cô Diệu Duyên, đã đóng, sau 17 ngày đổi mới, năng lượng, 2000, dùng cho thôi diễn cùng tu luyện tâm cảnh, công pháp, khinh công, võ kỹ, lãng quên tâm cảnh, công pháp, khinh công, võ kỹ, nhưng trả về bộ phận năng lượng. Quý thủy băng diễm quyết, chí âm chí hàn, sau khi tu luyện thành nhưng có được một thân âm hàn vô cùng băng diễm chất khí, nếu như ta đưa nó tu luyện được, tại đảo ngược nghịch chuyển tác dụng dưới, hẳn là chí dương chí nhiệt đặc hiệu, nếu vận dụng như Lai thần trưởng, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Tao húc nhíu mày, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn đã sớm muốn làm như vậy, chỉ bất quá, lúc ấy không rõ ràng pháp hải thiền viện khảo hạch cần bao nhiêu điểm năng lượng, cho nên hắn đến dùng tiết kiệm. Mà bây giờ, còn lại 2000 điểm năng lượng giá trị, tốn hao cái mấy trăm điểm thử một chút, nghĩ đến hẳn là đầy đủ. Càng quan trọng hơn là, nếu như đảo ngược nghịch chuyển sau công pháp đặc hiệu, có thể che giấu như Lai thần trưởng kia huyết diễm ngập trời đặc hiệu, vậy hắn về sau liền có thể quang minh chính đại thi triển như Lai thần trưởng. Vân vân. Tao húc trong lòng mãnh kinh, giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Hắn đột nhiên nhớ tới, Pháp Hải Thiền Viện đối tân thu đệ tử yêu cầu, chính là không thể có công phu trong người, nếu là mình hiện tại thôi diễn Quý Thủy Băng Diễm Quyết, chẳng phải là hỏng đầu quy củ này. Nguy hiểm thật. Còn tốt nhớ tới thất giới hòa thượng lúc ấy. Tao húc thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, cố nén đáy lòng muốn lập tức thôi diễn tu luyện Quý Thủy Băng Diễm Quyết xúc động. Việc này, gấp không được. Nói đến, tâm hải thiền cảnh có thể tăng lên thôi diễn hiệu quả, phải sớm tăng cường mới đúng, nhưng bây giờ năng lượng giá trị đã không nhiều, còn không biết đến tiếp sau khảo hạch có bao nhiêu, chỉ có thể trước giữ lại. Tao húc lông mày cau lại, ở trong lòng lẩm bẩm đạo, trên mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hán bộ pháp đội vàng đi hướng Lâm viện đại đường, nhận một bữa cơm chay ăn. Cơm chay tuy nói không có gì ngon, bất quá Tao húc cũng đã tập mãi thành thói quen, chỉ là tùy ý lay mấy ngụm, liền ăn no. Một năm qua này, hắn ngược lại đã thích đứng cách ăn uống kham khổ này. Trở lại trong tiền phòng, hắn từ trong bao khỏa lấy ra một cây đàn hương đốt. Sương khói lượn lờ dâng lên, như nu hòa sa mỏng chậm rãi tràn ngập ra, kia thanh nhã hương khí khiến người bỗng cảm giác trận trận tâm thả thanh tĩnh, phảng phất tất cả phiền não đều bị từng làn khói xanh mang đi. Tao húc hít sâu một hơi, thần sắc thư giãn, tựa hồ đắm chìm trong khoảng lặng yên tĩnh này. Lo lắng điểm năng lượng không đủ, vậy liền bằng vào tự thân cảm ngộ, đến tìm hiểu một chút tâm hải thiền cảnh quan tương pháp, cũng là vẫn có thể xem là thượng sách. Thoáng qua, đã là ngày thứ 2 giờ báo. Thật nhanh a, nhắm mắt lại vừa mở mắt, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Ngày sau tu vi cao thâm lại đi tu luyện, chỉ sợ một lần liền mấy ngày, thậm chí nửa tháng một tháng đều không đủ. Tao húc không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Trong núi không giáp, tu hành không tuyến nguyệt, có lẽ chính là quang cảnh như vậy đi. Nhưng loại này đắm chìm trong đó cảm giác, lại là tuyệt không thể tả. Tao húc mở ra thần công bảng nhìn thoáng qua, tâm cảnh vẫn như cũng là tâm hải thiền cảnh nhị trọng, cũng không tăng lên, bất quá nghĩ đến khoảng cách đột phá đã càng gần một bước. Nên đi pháp đường, ta cũng nên quang minh chính đại nhập môn, không biết ngộ năng đến lúc đó sẽ là một loại gì biểu lộ. Tao húc khẽ miệng có chút dương lên, trên mặt nổi lên một vòng chờ mong tiêu dung. Chương 11. Mi tâm sinh huệ quang pháp đường số 4, đệ cửu lâm viện. Những cột trụ sơn đỏ to lớn vươn cao, chống đỡ vững trái mái nhà rộng lớn, khiến pháp đường này có thể dễ dàng chứa được cả trăm người cùng lúc đến nghe giảng pháp. Tao húc cùng 100 người ngồi nghiêm trang, thần tình chăm chú, lắng nghe hòa thượng Minh Viễn truyền pháp giải đáp thắc mắc. Các ngươi còn câu hỏi gì không? Minh Viễn nhìn mọi người. Dám hỏi sư Minh Viễn, câu vạn vật lưu chuyển đều hư vọng, chỉ còn chân tâm chiếu vô minh có ý nghĩa gì? Không tệ, ngươi đã lĩnh ngộ được câu này, chứng tỏ đã có chút cảm ngộ về tâm hải thiền cảnh, cách nhập môn không còn xa nữa. Ta sẽ giải thích cho ngươi. Minh Viễn gật đầu hài lòng. Người đặt câu hỏi này chính là người mà hôm qua hắn đã quan sát thấy, thân mang hào quang bằng nhạn, là một hạt giống tốt để tu Phật. Ý nghĩa của câu này là nói, sự lưu chuyển biến hóa của vạn vật trong thế gian đều là hư ảo không thật, chỉ có giữ lại một tấm lòng chân thành, mới có thể soi sáng những nơi u minh và mê muội. Sư Minh Viễn, câu vọng niệm như sóng theo gió đi, bản tâm tựa trăng chiếu đêm đen, ta đã hiểu ý cảnh trong đó, nhưng tại sao không thể quán tưởng là mặt trời chiếu trời xanh, mà phải là trăng chiếu đêm đen? Minh Viễn khẽ gật đầu, nét mặt lộ vẻ hài lòng. Ngươi có thể nhìn thấu đến mức này, đủ thấy ngộ tính cũng tệ, lại còn có chút nhảy bọn, ta sẽ giải thích cho ngươi. Mặt trời đại diện cho sự nóng bỏng, sức mạnh, là thứ có thể phá tan vạn chứng ngại, nhưng đối với những ý niệm hư vọng không thật, việc chúng ta cần làm không phải là hủy diệt nó, mà là để nó theo gió mà tan biến, chỉ có như vậy, mới không sinh ra sân hận, còn trăng chiếu đêm đen, có thể đạt được sự thanh tịnh. Người này cũng là người có hào quang vàng nhạt trên thân. Quả nhiên, Phật tính mạnh hơn những người khác. Sau đó lại có không ít người lần lượt đặt câu hỏi. Bất kể ai đưa ra câu hỏi, Minh Viễn đều nghiêm túc giải đáp. Trong số những người có mặt, có người nghe xong liền tỏ ngộ, nét mặt đầy vẻ thông suốt, có người vẫn còn mơ hồ, nhíu mày, nửa hiểu nửa không. Trong chớp mắt, hai canh giờ đã trôi qua. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Nếu còn điều gì chưa rõ, ngày mai ta sẽ tiếp tục giải đáp thắc mắc cho mọi người. Khi về, hãy nhớ dùng tâm cảm ngộ, chỉ có thực hành mới có thể lĩnh hội được chân ý. Ngoài ra, ta có một việc nữa muốn nói với mọi người. Hôm qua, đệ cửu lâm viện chúng ta có một vị sư đệ có thể nói là thiên phú dị bẩm, huệ căn sâu dày, chỉ trong chốc lát đã lĩnh ngộ được chân đế, chứng đắc diệu pháp, thậm chí còn dẫn đến Phật Đà Kim Thân giáng lâm. Sáng nay lại có vài vị sư đệ của đệ cửu lâm viện chúng ta cảm ngộ nhập môn, có lẽ đều là nhờ công đức Phật quang phổ chiếu. Các ngươi cũng ở đệ cửu lâm viện, đương nhiên sẽ nhập môn sớm hơn người của các lâm viện khác. Các sư đệ, mọi người cần phải nỗ lực gấp bội, Nghe vậy, không ít người lộ vẻ ghen tị ngưỡng mộ, không nhịn được bàn tán xôn xao. Lại có mấy người cảm ngộ nhập môn rồi. Nộ tính của những người này cũng quá kinh khủng, tôi đến giờ vẫn chưa hiểu rõ đại ý toàn bài, người ta đã nhập môn rồi. Hại tôi cũng vậy, ngay cả phương pháp quán tưởng tâm hải thiền cảnh cũng chưa thuộc. Ai mà chẳng thế, thật bội phục những người đã cảm ngộ nhập môn. Minh Viễn lại nói, hiện tại, ngoài đệ Cửu Lâm viện của chúng ta có người vượt qua cửa ải đầu tiên, các lâm viện khác cũng đã có người lần lượt cảm ngộ nhập môn, tổng cộng đã hơn 20 người, nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng, những người này đều là kẻ thiên phú dị bẩm, các ngươi không cần so với họ. Chỉ cần các ngươi có thể thanh tịnh tự tỉnh, dùng tâm cảm ngộ, tự nhiên sẽ đạt được diệu pháp. Nghe vậy, Táo Húc trong lòng càng thêm vững vàng. Đã có nhiều người cảm ngộ nhập môn như vậy, vậy bây giờ hắn nhập môn, chắc cũng không quá thu hút sự chú ý sư Minh Minh Viễn, ta hình như đã nhập môn. Táo Húc đứng dậy nói, giọng tuy không lớn, nhưng như ném một hòn đá vào mặt Hồ Yên Tĩnh, lập tức gợn lên một làn sóng gợn. Xoẹt một cái, tất cả ánh mắt trong pháp đường số 4 đều tập trung vào hắn. Có ánh mắt mang vẻ ngạc nhiên, có ánh mắt đầy ngưỡng mộ, lại có ánh mắt chứa đầy ghen tị. Minh Viễn trong lòng hơi giật mình, hắn đã từng thấy hào quang Phật pháp nhạt nhòa trên thân ba người trong số 100 người này, vốn tưởng ba người đó mới là những người sớm nhất cảm ngộ nhập môn trong nhóm này. Nhưng không ngờ, lại có người còn nhanh hơn cả ba người họ. Điều này thật sự quá bất ngờ. Sư đệ Ngộ Tâm, ngươi ngồi xếp bằng, nhập tâm hải thiền cảnh, để sư Minh ấn chứng cho ngươi. Minh Viễn hứng khởi bước lên phía trước, mắt đầy vẻ mong đợi. Hắn đã ghi nhớ tên của cả trăm người. Một hơi gọi ra pháp danh của Tào Húc, điều này khiến Tào Húc hơi ngạc nhiên. Tào Húc làm theo lời, nhẹ nhàng nhập tâm hải thiền cảnh, và còn khéo léo kiểm soát ở cảnh giới nhập môn, chứ không phải cảnh giới nhị trọng. Tốt. Mi tâm sinh huệ quang, quả nhiên là nhập môn tâm hải thiền cảnh. Minh Viễn vui vẻ nói. Người ngoài hoàn toàn không thấy gì gọi là mi tâm sinh huệ quang. Nhưng Minh Viễn thông qua tiểu thần thông mục huệ pháp môn của Phật môn, có thể thấy rõ ràng ở mi tâm của Tào Húc có một luồng hào quang vàng nhạt yếu ớt đang nhẹ nhàng nhảy múa. Đó chính là biểu hiện của việc nhập môn tâm hải thiền cảnh, được gọi là huệ quang. Sư đệ Ngộ Tâm, nộ tính của ngươi quả nhiên phi thường, sư minh ở đây chúc mừng ngươi đã vượt qua cửa ải đầu tiên, nhưng không thể vì thế mà kiêu ngạo, phía sau còn nhiều cửa ải đang chờ ngươi, chỉ khi vượt qua tất cả các cửa ải khảo hạch, ngươi mới có thể trở thành đệ tử ngoại viện thực sự của Pháp Hải Thiền Viện. Minh Viễn càng thêm kỳ vọng vào Tào Húc, lời dặn dò cũng vô thức nhiều hơn. À phải rồi, khi ngươi về, hãy thu xếp một chút, sẽ có sư minh khác dẫn ngươi đến Thái Bình Hồ để tiến hành khảo hạch cửa ải thứ hai. Tào Húc nghiêm túc gật đầu, chắp tay, đa tạ sư minh chỉ giáo. Minh Viễn nhẹ nhàng giơ tay lên, ánh mắt đầy khích lệ và kỳ vọng. Sư đệ Ngộ Tâm, hãy cố gắng, trong mấy cửa ải khảo hạch tiếp theo, nếu ngươi có thể xông vào top 30, sẽ được nhận các loại tài nguyên tu luyện mà thiền viện đường. Có những tài nguyên tu luyện này, có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng cường tu vi. Đạo tu hành, một bước dẫn đầu, bước bước dẫn đầu. Những tài nguyên tu luyện ban đầu này là thứ rất quan trọng. Tuy nói đệ tử Phật môn chúng ta vốn không tranh với người, nhưng cuộc khảo hạch này không phải là tranh với người, mà là tranh cơ duyên với trời đất, tranh nhân quả với đại đạo. Ngươi cần lĩnh hội chân ý trong đó, đừng lo lắng tự nhiễu, bỏ lỡ cơ hội tốt. Tao Húc nghe rõ ràng. Thì ra, cuộc khảo hạch Phật môn này cũng cần tranh một thứ hạng. Thứ hạng trước sau trực tiếp ảnh hưởng đến việc có thể nhận được bao nhiêu tài nguyên. Xem ra, Pháp Hải Thiền Viện cũng không phải là một cõi cực lạc hoàn toàn siêu thoát khỏi thế tục, vẫn có sự cạnh tranh và đua tranh của thế tục. Mà tài nguyên đối với Tào Húc chính là năng lượng cho bảng thần công. Hắn tự nhiên muốn tranh, nhưng việc đảo ngược bảng thần công vẫn chưa hoàn toàn nắm vững, nổi bật quá mức, bị các cấp cao của Pháp Hải Thiền Viện chú ý đến, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Suy nghĩ thoáng qua, Tào Húc mặt đầy biết ơn, lại chắp tay, A Di Đà Phật, đa tạ sư minh chỉ giáo. Sau khi rời khỏi pháp đường, không ít người vây quanh. Chúc mừng sư minh Ngộ Tâm. Sư minh Ngộ Tâm, chúc mừng huynh đã ngộ được tâm hải thiền cảnh. Sau này có cơ hội, mong được sư minh chỉ điểm một hai. Sư minh Ngộ Tâm, chúc mừng. Những người cùng pháp đường đều lần lượt chúc mừng, ánh mắt nhìn Tào Húc đầy vẻ ngưỡng mộ. Tào Húc đáp lại từng người đến chào hỏi. Trở về thiền phòng, cũng chẳng có gì để thu dọn, chỉ là một gói hành lý, thu xếp đơn giản là được. Còn lại, chỉ là chờ đợi đến Thái Bình Hồ, sau này sẽ tìm thời gian gặp Ngộ Năng để thực hiện lời đánh cược. 10 viên tiểu hoàn đan, không biết sau khi dùng sẽ tăng thêm bao nhiêu năng lượng. Thật sự khiến người ta mong đợi. Chương 12. Đây chính là Phật gia thủ đoạn sao? Trên một quảng trường rộng rãi của Đệ Cửu Lâm viện, một con voi to lớn tỏa ra ba màu hào quang, dáng vẻ khá thần kỳ đang đứng yên lặng ở đó. Bên cạnh là một vị tăng trẻ mặc y phục đệ tử ngoại viện của Pháp Hải Thiền Viện, tay từ từ lần tràng hạ tận chứa ánh sáng phạn. Bên cạnh còn có vài thanh niên, trên mặt đều tràn đầy vẻ hào hứng. Trong đó hai người cạo trọc đầu, ba người còn lại để tóc. Mấy người này đứng ở đó, đặc biệt thu hút sự chú ý năm người đó sắp đến Thái Bình Hồ phải không? Hạn mới có một ngày mà đã có 5 người nữa sắp đến Thái Bình Hồ, ta còn chưa mò ra đầu mối gì, sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến thế? Sáng nay, ta còn thấy vài người cũng đợi ở đó, sau đó đã được đưa đến Thái Bình Hồ rồi. Nhanh nhất vẫn là hôm qua, chuyến pháp còn chưa kết thúc, đã có người cảm ngộ nhập môn rồi. Đây mới chỉ là đệ cửu lâm viện của chúng ta thôi, cộng thêm các lâm viện khác nữa, số người chắc chắn còn nhiều hơn, không biết chúng ta có thể cảm ngộ nhập môn trong vòng 10 ngày không? Trong ánh mắt mọi người đầy cảm xúc phức tạp đan xen giữa ngưỡng mộ và ghen tị. Còn vị đệ tử ngoại viện đang đợi ở quảng trường, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười vui mừng. Thật không ngờ, đệ cửu lâm viện lại có nhiều người cảm ngộ nhập môn đến thế, số người này cộng lại gần như chiếm hết một nửa phần rồi, quả không hổ danh là lâm viện được Phật quang phổ chiếu. Ở giữa quảng trường, Ngộ Năng mập mạp ưỡn cái bụng tròn vo, lớp mỡ ở cằm chồng chất lên nhau, thêm đôi dái thai to, khiến hắn trông có vài phần giống Phật Đà. Hừ, cứ lời đấy, nhiều lắm một ngày nữa, ta cũng có thể cảm ngộ nhập môn. Lẩm bẩm đến đây, hắn không nhịn được cười toe toét. Nói đến, khi Ngộ Tâm thấy ta được đưa đến Thái Bình Hồ, chắc ruột gan sẽ hối hận đến xanh lẻ. Hừ, ai bảo sư phụ ngươi đắc tội với sư phụ ta? Đây đều là những tội mà ngươi đáng phải chịu. Không chần chừ nữa, hắn xoay người bước đi với bước chân nhẹ nhàng, định về tiếp tục cảm ngộ, để sớm ngày nhập môn, đến Thái Bình Hồ. Và không lâu sau khi hắn đi, Tao Húc vác túi hành lý đến quảng trường. A Di Đà Phật, dám hỏi có phải là sư đệ Ngộ Tâm? Vị tăng trẻ mỉm cười ôn hòa với Tao Húc. Thấy Tao Húc nhẹ nhàng niệm Phật hiệu và gật đầu, hắn tiếp tục nói, sư đệ đợi một chút, còn một vị sư đệ chưa đến, đợi đủ người, ta sẽ đưa các ngươi đến Thái Bình Hồ. Lúc đó, các ngươi có thể coi như nửa đệ tử ngoại môn rồi. Tao Húc hơi ngạc nhiên, nửa ư? Vị tăng trẻ gật đầu, đúng vậy, nửa. Sư Minh, điều này là sao? Rất đơn giản, việc các ngươi có thể cảm ngộ nhập môn trong thời gian ngắn như vậy, đã cho thấy các ngươi có thiên phú phi thường trên con đường tu hành Phật pháp. Vì vậy, cuộc khảo hạch tiếp theo đối với các ngươi sẽ không quá khó. Nếu không có gì bất ngờ, việc vào ngoại viện không còn là chuyện khó nữa. Ra là vậy. Tao Húc gật đầu tỏ vẻ hiểu ra. Bên cạnh quảng trường, một thanh niên chăm chú nhìn Tao Húc vài hơi thở, đồng tử hơi co lại, lộ vẻ không dám tin. Đó là Ngộ Tâm. Ngộ Tâm đánh cược với sư Minh Ngộ Năng ư? Hắn vội vàng chạy như bay về phía thiền phòng của Ngộ Năng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Sư Minh Ngộ Năng, không hay rồi. Sư Minh Ngộ Năng, không hay rồi. Ngộ Năng vừa mới vào trạng thái cảm ngộ, bị tiếng gõ cửa gấp gáp và tiếng kêu la này cắt đứt, lập tức nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia bực bội, cáo kính nói, ai đấy? Sư Minh Ngộ Năng, là sư đệ. Giọng nói này, hắn cảm thấy hơi quen, rất nhanh đã nhớ ra là ai, tuy có chút tức giận, nhưng vẫn nhẫn mại đứng dậy mở cửa. Rốt cuộc chuyện gì, khiến ngươi hoảng hốt thế? Sư Minh Ngộ Năng, Ngộ Tâm đánh cược với Minh hôm qua, hắn sao? Hắn sắp đến Thái Bình Hồ rồi. Ngươi nói cái gì? Biểu cảm của Ngộ Năng lập tức đông cứng, đột ngột đưa tay túm lấy cổ áo người trước mặt. Ngươi nói lại câu vừa rồi cho ta. Thanh niên bị hắn dọa đến mức khỏe miệng khẽ giật giật mấy cái, nhưng vẫn cứng rắn nói, sư đệ tận mắt thấy, Ngộ Tâm xuất hiện ở quảng trường, sắp cùng mấy người khác đến Thái Bình Hồ. Hắn chắc là đã cảm ngộ nhập môn rồi. Không thể nào. Ngộ Năng buột miệng, giọng đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn không tin Tào Húc có thể cảm ngộ nhập môn nhanh hơn mình. Mà kết quả Tào Húc nhập môn nhanh hơn hắn, chính là hắn phải thua 10 viên tiểu hoàn đan, còn phải nghe theo sai bảo của đối phương 3 năm. Làm sao hắn có thể chấp nhận chuyện như vậy xảy ra? Nhưng nếu không chấp nhận, vậy chẳng phải cả đời sẽ bị tâm ma quấy nhiễu? Không không không, mình tuyệt đối không thể bị tâm ma cuốn thân. Tuyệt đối không thể. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao đây? Nộ Tâm đó tuyệt đối sẽ không tha cho mình, chắc chắn sẽ sai khiến mình như nô bộc vậy. Quan trọng hơn là, hắn đến Thái Bình Hồ trước, điều này cho thấy thiên phú của hắn mạnh hơn, tương lai địa vị và thực lực trong Pháp Hải Thiền Viện chắc chắn sẽ cao hơn mình. Phải làm sao đây? Không được, mình phải đi xác nhận một chút. Ngộ Năng hối hả chạy ra khỏi cửa, chạy như điên về phía quảng trường, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng lăn trên trán, hơi thở cũng trở nên gấp gáp và nặng nề. Nhưng khi hắn đến nơi, làm gì còn nửa bóng người. Tao Húc và những người khác đã sớm biến mất không còn tăm tích. Lúc này, Tao Húc cùng mấy người khác đang an ổn ngồi trên lưng con voi thần tỏa ra 3 màu kỳ dị, con voi thần mỗi bước đi là mấy trượng, như thu địa mà đi, đang hướng về phía Thái Bình Hồ. Lúc này thân hình con voi thần đã phình to gấp 4 lần. Mấy người ngồi trên lưng nó, hoàn toàn không cảm thấy chật chội. Hơn nữa, bất kể con voi thần bước đi nhanh thế nào, mấy người đều không cảm nhận được chút gió nào, cũng không cảm thấy bất kỳ rung động hay sóc này nào, trên mặt đất cũng không thấy để lại nửa dấu chân. Đây chính là thủ đoạn của Phật ra sao? Tao Húc trong lòng không nhịn được dâng lên một tràng ngưỡng mộ kinh ngạc, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Thủ đoạn thần kỳ như vậy, đã vượt xa sự hiểu biết và tưởng tượng của hắn về võ đạo, giống như đang ở trong một thế giới khác đầy màu sắc huyền ảo. Nhưng nghĩ kỹ cũng đúng, người chính đạo phải đối mặt toàn là yêu ma quỷ quái cực kỳ hung ác. Nếu chỉ là thủ đoạn võ đạo bình thường, tuyệt đối không thể bảo vệ nhân tộc chu toàn, nhân tộc cũng không thể vẫn hưng thịnh lớn mạnh. Vì vậy, thủ đoạn của người tu luyện tuyệt không phải võ đạo bình thường có thể so sánh. Các vị sư đệ, phía trước chính là Thái Bình Hồ. Vị tăng trẻ dẫn đường mỉm cười, đưa tay chỉ về phía trước nói. Tao Húc và những người khác nhìn ra xa, chỉ thấy cái hồ như một viên ngọc xanh nhạt được khảm giữa núi non, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng quyến rũ. Vị tăng trẻ tiếp tục nói, nơi đó chính là địa điểm khảo hạch cửa ải thứ hai của các ngươi. Chương 13. Cửa thứ hai khảo hạch được rồi, đừng nhìn nữa. Tao Húc và mấy người đang ngưỡng mộ nhìn con voi thần đang trở về hướng lâm viện, mơ ước không biết khi nào mình cũng có thể sở hữu một con thú cưỡi thần kỳ như vậy. Đâu nghe thấy một giọng nói từ phía sau, vội vàng quay người nhìn lại. Cách đó 2 trượng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vị hòa thượng hai bông. Vị sư đệ vừa rồi chỉ phụ trách đưa các ngươi đến đây, cuộc khảo hạch của các ngươi ở Thái Bình Hồ từ nay sẽ do ta phụ trách. Các ngươi có thể gọi ta là sư Minh Minh Chí. Gặp qua sư Minh Minh Chí. Tao Húc và mấy người chắp tay, thần sắc cung kính. Minh Chí khẽ gật đầu, xoay người đi về phía khác, chân không ngừng, vừa đi vừa nói, theo ta đến, các lâm viện khác cũng vừa có vài vị sư đệ đến, các ngươi là nhóm muộn nhất hôm nay. Tao Húc và mọi người không dám chậm trễ, vội vàng bước nhanh theo sau. Dám hỏi sư Minh Minh Chí, nội dung khảo hạch của chúng ta là gì? Có người không nhịn được, sốt ruột hỏi. Minh Chí không quay đầu lại, chỉ tiếp tục bước đi bước vàng, đồng thời nói, ngươi đúng là nóng tính, đã hỏi, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết ngay, nội dung khảo hạch cửa ải này của các ngươi chính là tâm pháp nhập môn của Pháp Hải Thiền Viện chúng ta Liên Hoa Quán Tưởng Pháp trong vòng 10 ngày, tu luyện tâm pháp đến cảnh giới nhập môn, coi như qua ải. Tào Húc trong lòng không khỏi động lòng. Tâm pháp, tốt quá rồi. Cuối cùng mình cũng có thể tiếp xúc với tâm pháp tu luyện. Tiếp theo chính là thời khắc kiểm chứng. Chỉ cần có thể đánh giá đầy đủ xem hiệu quả đặc biệt của tâm pháp có thể thay đổi hiệu quả đặc biệt của võ kỹ hay không, sau này hành sự sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa, có tâm pháp nhập môn của Pháp Hải Thiền Viện, quyền quý thủy băng diệm quyết kia mình cũng có thể thử tu luyện, biết đâu có thể tu ra hiệu quả kỳ lạ. Dù sao, sự đảo ngược của bảng thần công sẽ khiến hiệu quả của tất cả công pháp và võ kỹ đều thay đổi. Công pháp của Phật môn có lẽ sẽ là ma diễm cuồn cuộn, còn công pháp của ma môn có khi lại là thánh quang giáng thế. Dùng hai loại hiệu quả công pháp khác nhau để kiểm chứng như Lai Thần Trưởng, tin rằng sẽ có cái phù hợp với mình. Minh Chí cũng không quan tâm mấy người trong lòng nghĩ gì, tự mình tiếp tục nói, phương pháp nhập môn đơn giản nhất của Liên Hoa Quán Tự Pháp chính là mượn vật quán hình, tâm niệm hóa thần, trong tâm thần ngưng tụ ra hình dáng thật của hoa sen hoàn chỉnh. Vì vậy, những đệ tử mới nhập môn như các ngươi đều sẽ được đưa đến nơi này. Ở một góc Thái Bình Hồ này, có một mảnh hoa sen được Pháp Hải Thiền Viện chúng ta tỉ mỉ nuôi dưỡng, có thể giúp các ngươi lấy tâm hải thiền cảnh làm nền tảng, trong tâm thần ngưng tụ ra hình dáng thật của hoa sen hoàn chỉnh. Nhưng việc này tuyệt không dễ dàng. Hình dáng hoa sen nhìn có vẻ đơn giản, thực ra ẩn chứa vô tận diệu pháp. Độ cong của mỗi cánh hoa, vân vân của mỗi sợi nhụy hoa đều có nhịp điệu và quy luật độc đáo riêng. Mượn vật quán hình, yêu cầu các ngươi phải dùng ánh mắt sắc bén nhất để quan sát hình dáng bên ngoài của hoa sen, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Minh Chí chậm bước lại, vừa đi vừa nói, bước chân dưới chân như mang một nhịp điệu, giống như đang đánh nhịp cho lời giảng giải của mình. Còn tâm niệm hóa thần, thì cần các ngươi gạt bỏ tạp niệm, tập trung toàn bộ tâm thần vào việc tưởng tượng hoa sen. Trong đầu từng chút một phát họa ra đường nét của hoa sen, từ mép cánh hoa đến đầu nhụy hoa, từ tư thế tổng thể của hoa sen đến sự thể hiện của từng chi tiết nhỏ, đều phải rõ ràng và chân thực. Minh Chí đột nhiên dừng bước, xoay người, ánh mắt như lúc nhìn chằm chằm mọi người. Các ngươi có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi, có thể sẽ cảm thấy bối rối, nhưng đây chính là sự rèn giũa của tu hành. Quá trình ngưng tụ hình dáng thật của hoa sen trong tâm thần là một thử thách cực lớn đối với sự tập trung và ý chí của các ngươi. Hãy nhớ, bất kỳ sai lệch nhỏ nào, bất kỳ sự bỏ sót nào do sơ suất, đều sẽ khiến các ngươi thất bại trong việc ngưng tụ hình dáng thật của hoa sen trong tâm thần. Giọng nói của Minh Chí vang vọng trong không khí, mang theo sự nghiêm túc không thể chối cãi. Vì vậy, khi các ngươi cố gắng ngưng tụ hình dáng thật của hoa sen, nhất định phải toàn tâm toàn ý, không được phân tâm. Phải hoàn toàn đắm chìm tâm thần của mình vào thế giới của hoa sen, cảm nhận vẻ đẹp của nó, lĩnh hội thần vận của nó. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể thành công ngưng tụ ra hình dáng thật hoàn chỉnh của hoa sen, từ đó bước vào cảnh giới nhập môn của Liên Hoa Quán Tưởng Pháp này. Tóm lại, các ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ sai sót nào trong chi tiết đều sẽ khiến các ngươi thất bại trong việc ngưng tụ hình dáng thật của hoa sen trong tâm thần. Quả nhiên, dưới sự dẫn dắt của Minh Chí, Táo Húc và mọi người nhanh chóng nhìn thấy một mảnh hoa sen đang nở rộ. Ánh nắng như những sợi tơ vàng rơi xuống, mặt hồ gợn sóng lấp lánh, như vạn ngàn kim ngân đang lấp lánh. Bóng hoa sen lay động trong nước, như mộng như ảo. Hoa sen màu hồng, trắng điểm xuyết hài hòa giữa những lá sen xanh biếc, gió nhẹ thổi qua, lá sen theo gió lay động, như chiếc váy xanh uyển chuyển đung đưa. Những bông sen này, có cái còn bút chờ nở, như thiếu nữ é thẹn, nửa che nửa hở dung nhan tiểu diễm của mình, có cái đã nở rộ, cánh hoa trồng chất lớp lớp. Dưới làn nước trong vắt, cá đang vui đùa, khi thì lượn lờ giữa thân rễ, khi thì nhảy lên mặt nước, tung lên những bông hoa nước. Còn có vài con chuồn chuồn bay lượn nhẹ nhàng, khi thì đậu trên cánh hoa, khi thì lượn lờ giữa lá sen. Một con ếch nhảy ra từ dưới lá sen, tóm một tiếng nhảy xuống nước, làm dấy lên những gợn sóng nhỏ. Tất cả những điều này đã thêm vào cảnh đẹp này vô hạn sức sống và linh động. Ở bờ không xa, có hơn 10 đệ tử mỗi người tìm một chỗ, yên lặng ngồi xếp bằng, đều đang chăm chú quan sát hình dáng hoa sen, muốn mượn đó để ngưng tụ hình dáng thật của hoa sen trong tâm thần. Hôm nay các ngươi không cần phải đi quan sát hoa sen, trước hết hãy thuộc lòng Liên Hoa Quán Tượng Pháp, ngày mai mới bắt đầu quan sen tu hành. Giọng nói của Minh Chí lại truyền vào hai mọi người. Theo ta, hắn dẫn Tào Húc và mọi người đi về phía một dãy lầu các bên bờ hồ. Dãy lầu các này đều là thiền phòng, các ngươi có thể tùy ý chọn một phòng không có người ở để ở. Trong vòng 10 ngày, tâm pháp nhập môn, coi như bại, nếu không, khảo hạch thất bại, xóa bỏ ký ức liên quan, đưa về chân núi Hoàng Sơn. Các ngươi có nghe rõ chưa? Hòa thượng Minh Chí mặt mày nghiêm túc, thần tình trang trọng, rõ ràng không phải loại người thích cười đón khách. Hơn nữa khi hắn nói chuyện mang theo vài phần khí thế trang nghiêm, trong lời nói như có uy nghiêm không thể chối cãi. Lời giải thích của hắn dường như giống như đang hoàn thành nhiệm vụ một cách chính tự, hoàn toàn không có vẻ ôn hòa thân thiện như các đệ tử ngoại việc khác. Và khí thế như vậy cũng khiến Tào Húc và mấy người không dám hỏi nhiều, đều gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đối với điều này, Minh Chí khá hài lòng gật đầu. Đi đi, trong thiền phòng đều đã đặt sẵn một quyển Liên Hoa Quán Tượng Pháp chép tay, các ngươi tự mình thuộc lòng, không được làm hỏng. Đến giờ ăn, sẽ có sư minh mang cơm chay đến cho các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi chính là toàn tâm toàn ý tu luyện. Chương 14. Song pháp để tu. Tào Húc đẩy cửa bước vào. Trong thiền phòng u tĩnh, ánh dương nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ gỗ, như tấm gấm vàng rơi xuống, vẽ nên những mảng sáng tối loang lổ trên mặt đất. Nội thất trong phòng bài trí đơn giản tao nhã. Một chiếc giường thấp đặt sát tường, trên trải chăn đệm mỏng manh trắng như tuyết. Không xa, một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt bên cửa sổ, trên bàn là một lư hương cổ kính tỏa hương trầm nhẹ nhàng, từng sợi khói xanh uốn lượn bay lên, bên cạnh còn có một quyển bí tịch cũ kỹ. Trên tường bên trái treo một bức thư họa đơn giản nhưng đầy ý vị, văn nhã, bầu không khí cả căn phòng tĩnh lặng và sâu lắng. Nền nhà cũng được quét dọn sạch sẽ không một hạt bụi. Ở góc phòng, vài chậu cây xanh tươi được bày trí hài hòa, những chiếc lá xanh mướt lấp lánh dưới ánh nắng, tràn đầy sức sống. Sống ở đây, hơn hẳn tiền phòng lúc trước gấp trăm lần. Tào Húc đi thẳng đến bàn, đưa tay cầm lấy quyển bí tịch lên, lòng càng thêm vui mừng. Nhẹ nhàng mở ra. Chữ viết trong bí tịch rất ngay ngắn, bên cạnh còn có nhiều chú giải bằng các nét chữ khác nhau. Xem ra, quyển bí tịch này trước đây đã được không ít người xem qua. Tào Húc lẩm bẩm, trên mặt không lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn cũng không để ý đến những chú giải đó, chỉ chăm chú đọc kỹ từng chữ, ghi nhớ vào lòng. Trong nháy mắt, đã thu nhận xong. Tào Húc không đội vàng suy diễn, mà nhân lúc cảnh vật nguyệt quang như thủy, định đi dạo quanh hồ sen Thái Bình gần đó. Qua lần suy diễn ở Cửu Lâm viện trước đây, hắn hiểu rõ nội tính, tâm cảnh, tu vi của mình cùng các yếu tố môi trường đều ảnh hưởng đến hiệu quả suy diễn. Vì vậy, suy diễn trong tiền phòng chắc chắn không bằng suy diễn bên cạnh hoa sen. Ngộ Tâm sư minh, ngươi định đi ngắm sen ban đêm sao? Tào Húc vừa bước ra khỏi tiền phòng, đã thấy ngay một người cũng đến. Người này gặp ai cũng nhiệt tình gọi một tiếng sư minh, cái miệng tựa như bơi mật, khiến người nghe thấy dễ chịu trong lòng, nên Tào Húc cũng nhớ tên hắn. Một thiết trụ. Một cái tên nghe có vẻ mộc mạc, thậm chí hơi ngốc nghếch, nhưng người này nhìn không giống tiểu ngốc nghếch, ngược lại còn toát lên vẻ tinh danh. Ừm. Tào Húc khẽ gật đầu, nói, Minh Chí sư minh không phải đã nói rồi sao, phải quan sát từng chi tiết của hoa sen, vì vậy, hoa sen ban đêm như thế nào, cũng phải đi xem. Một thiết trụ nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, ý nghĩ của ta và Ngộ Tâm sư minh trùng khớp, đi thôi, ta mang theo đèn lồng, vừa hay có thể chiếu sáng. Tào Húc khẽ gật đầu, hai người cùng đi về phía trồng hoa sen. Khi họ đến nơi, đã có hơn 10 người đang chăm chú quan sát hoa sen dưới ánh đèn lồng và ánh trăng. Những người này chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn hai người, gật đầu tượng trưng, coi như đã chào hỏi, rồi lại tiếp tục chăm chú quan sát dáng vẻ hoa sen ban đêm. Tào Húc và một thiết trụ cũng nhanh chóng tham gia. Hít nhẹ một hơi, trên mặt Tào Húc hiện lên nụ cười thông dong nhạt nhòa. 500 điểm năng lượng, suy diễn Liên Hoa Quán Tưởng Pháp. Bắt đầu suy diễn. Người bắt đầu tu luyện Liên Hoa Quán Tưởng Pháp, đây là một nơi tốt, hơn 3800 đóa sen, mỗi đóa một hình dáng. Điều này cung cấp cho ngươi rất nhiều ví dụ quán tưởng. Dưới tác dụng của Tâm Hải Thiền Cảnh nhị trọng, việc tu luyện của ngươi vô cùng thuận lợi, Liên Hoa Quán Tưởng Pháp dễ dàng nhập môn. Ngươi tiếp tục tu luyện, tâm thái bình tĩnh, hấp thu khí sen, Liên Hoa Quán Tưởng Pháp tiến vào đệ nhị trọng. Ngươi vẫn đang tu luyện, như thể đang ở giữa biển trời, từng đóa kim liên ứng vận mà sinh, nở khắp Tâm Hải Thiền Cảnh, diệu nộ liên châu, Liên Hoa Quán Tưởng Pháp tiến vào đệ tam trọng. Ngươi cảm thấy mình thật là thiên tài, đáng tiếc tâm trạng phấn khích này phá vỡ diệu cảnh của Tâm Hải Thiền Cảnh, khiến ngươi được không bù mất. Ngươi kìm nén niềm vui thầm trong lòng, tiếp tục tu luyện, mơ hồ chạm đến Liên Hoa Quán Tưởng Pháp đệ tứ trọng, đáng tiếc năng lượng không đủ, ngươi không thể đột phá thành công, may mắn tích lũy được nhiều kinh nghiệm tu luyện. Kết thúc suy diễn lần này, chỉ trong chớp mắt, cảm ngộ tu luyện ba trọng đầu của Liên Hoa Quán Tưởng Pháp như tia chớp tràn vào não hải của Tào Húc. Đồng thời, trong nơi sâu thẳm thần thức thuộc về Tâm Hải Thiền Cảnh của hắn, một đóa sen từ tâm hải lặng lẽ nhô lên, từ từ nở rộ, tỏa ra ánh sáng phạm kim rực rỡ, chiếu rọi không gian huyền bí. Hắn cảm nhận rõ ràng, trong cơ thể mình, vài đạo chân khí ôn hòa thuần khiết chậm rãi xuất hiện. Nhưng ngay giây tiếp theo, đóa sen đó đột nhiên hóa thành hắc liên, ánh sáng phạm kim vốn có lập tức bị ma khí ngập trời thay thế. Quả nhiên như vậy, Tào Húc thần sắc bình tĩnh, không cảm thấy ngạc nhiên. Không biết, trong tình huống này, nếu suy diễn tiếp Quý Thủy Băng Diễm Quyết, có xảy ra xung đột gì không? Hay là, trong quá trình suy diễn, hai công pháp này có thể dung hợp không? Tào Húc thầm suy nghĩ. Hắn muốn suy ngẫm trước trong lòng, xem suy diễn tiếp theo có phát triển theo suy nghĩ của mình không. Điều này có thể ảnh hưởng đến hướng phát triển sau này của hắn. 500 điểm năng lượng, suy diễn Quý Thủy Băng Diễm Quyết, bắt đầu suy diễn. Vừa kết thúc tu luyện Liên Hoa Quán Tưởng Pháp, ngươi lại nóng lòng bắt đầu tu luyện Quý Thủy Băng Diễm Quyết, nhờ vào tâm cảnh Tâm Hải Thiền Cảnh nhị trọng, cùng với cảm hứng từ mặt hồ Thái Bình lấp lánh, việc tu luyện Quý Thủy Băng Diễm Quyết tiến triển rất thuận lợi. Ngươi kinh ngạc phát hiện, Quý Thủy có thuộc tính và đặc chất độc đáo, nó cơ gâm, mềm dẻo, ẩm ướt, vừa có thể nuôi dưỡng vật vật, ban cho sinh mệnh sức sống mãnh liệt, vừa có thể hóa thành hàn thủy lạnh giá, có sức mạnh băng phong khiến người ta lạnh sống lưng. Cảm nộ của ngươi như ngọn đèn sáng trong bóng tối, vô cùng quý giá, Quý Thủy Băng Diễm Quyết lập tức tăng lên đệ nhị trọng. Ngươi vui mừng khôn xiết, nhưng rất nhanh, nụ cười đã đông cứng trên mặt, bởi vì ngươi phát hiện trong cơ thể ngoài chân khí do Liên Hoa Quán Tưởng Pháp sinh ra, còn có thêm một luồng chân khí mới này, hai luồng chân khí xung đột dữ dội. Ngươi tin tưởng, Quý Thủy có thể nuôi dưỡng vật vật, tự nhiên cũng có thể sinh ra hoa sen, vì vậy ngươi mạo hiểm thử kết hợp hai công pháp, muốn dung hợp hai luồng chân khí, tuy nhiên ngay lúc quan trọng này, điểm năng lượng không đủ, dung hợp thất bại. Ngươi chỉ cảm thấy hai luồng chân khí trong cơ thể xung đột càng thêm dữ dội, ngực đau nhói. Kết thúc suy diễn lần này, trong chớp mắt, Tào Húc đã lĩnh ngộ được yếu quyết tu luyện hai trọng đầu của Quý Thủy Băng Diễm Quyết, đồng thời cũng cảm nhận rõ ràng một luồng chân khí âm hàn xuất hiện, không ngừng va chạm với chân khí hoa sen đã ma hóa. Ngực càng truyền đến từng đợt đau nhói. Hơn nữa, chỉ trong nháy mắt, chân khí vốn âm hàn đột nhiên chuyển hóa thành chân khí nóng bỏng đáng sợ, như muốn bốc hơi hết khí huyết của Tào Húc. Chương 15. Vạn pháp niết bàn thể tiếp tục. 1000 điểm năng lượng, tất cả đều đạt được. Song mâu Tào Húc đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt lộ vẻ quyết nhiên. Đây là số điểm năng lượng cuối cùng của hắn, nhưng không còn cách nào khác, lúc này nếu không liều một phen, vạn nhất chân khí xung đột dẫn đến tính mạng nguy hiểm, để lại bao nhiêu năng lượng cũng vô dụng. Liều mạng một phen, có lẽ còn có thể mở ra một con đường hoàn toàn mới. Bắt đầu suy diễn, ngươi hiểu rõ mình đã không còn đường lui, chỉ có thể dũng cảm tiếp tục tu luyện. Dưới áp lực to lớn của việc liều mạng này, tâm cảnh của ngươi không hề sụp đổ, ngược lại như hàn thiết luyện quang ngục hỏa, tiến thêm một bước, khiến tâm thần ngươi tập trung chưa từng có. Ngươi tiếp tục nỗ lực dung hợp Liên Hoa chân khí và Quý Thủy Băng Diễm chân khí. Đột nhiên, tâm thần ngươi chấn động mạnh, bất ngờ phát hiện thể chất của mình dường như có điểm khác thường. ngươi như thấy trong cơ thể khai phá ra vô số động thiên, mỗi động thiên đều như một thế giới độc lập. Ngươi nhớ lại sư phụ từng đề cập đến trong số nhiều thể chất đặc biệt, tồn tại một loại gọi là vạn pháp niết bàn thể, rất giống với tình trạng của ngươi. Trời ơi, chẳng lẽ ngươi thật sự sở hữu vạn pháp niết bàn thể? Ngươi không còn cố chấp vào việc cưỡng ép dung hợp hai loại chân khí, mà khéo léo đưa chúng vào các động thiên khác nhau. Ngươi đã thành công. Liên hoa chân khí nhờ đó tiến thêm một bước, bước vào tứ trọng. Quý thủy băng diễm quyết cũng tăng tiến mạnh mẽ, bước vào nhị trọng đỉnh phong. Và ngươi ngạc nhiên phát hiện, quý thủy băng diễm quyết nhị trọng đỉnh phong, tổng lượng chân khí lại gấp hơn 10 lần liên hoa chân khí. Ngươi bừng tỉnh ngộ ra, phẩm cấp của quý thủy băng diễm quyết cao hơn nhiều so với liên hoa quán tượng pháp nhập môn. Ngươi tiếp tục tu luyện quý thủy băng diễm quyết, trước khi năng lượng tiêu hao hết, cuối cùng đã thành công bước vào tam trọng. Kết thúc suy diễn lần này, Tào Húc nhạy bén cảm nhận được, cảm giác đau tức trong lồng ngực đã biến mất. Trong cơ thể hắn dâng lên những dao động chân khí kỳ lạ. Hai luồng chân khí hoàn toàn khác biệt, rõ ràng đều an tọa tại hạ phúc đan điền, nhưng lại như bị một bức màn vô hình và thần bí ngăn cách, mỗi bên vận chuyển riêng biệt, không xâm phạm lẫn nhau, không hề can thiệp. Hơn nữa, mức độ hùng hồn của quý thủy băng diễm chân khí đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Chân khí chí dương chí cương đó, làm sao còn có nửa phần bóng dáng của ma công? Ngược lại là liên hoa chân khí, đen như ma khí đặc ánh, nếu cứ thế thi triển ra, e rằng không ai tin nó không phải là ma công. Không ngờ, ta lại sở hữu thể chất đặc biệt. Tào Húc vô cùng bất ngờ. Trên bảng thông tin của hắn đã xảy ra những thay đổi mới. Họ tên: Tào Húc Thọ Nguyên, 18, 98 thể chất, vạn pháp niết bản thể cảnh giới, minh tâm cảnh sơ kỳ, bảng võ thần đã kích hoạt hiệu ứng tự động ẩn tu vi, tâm cảnh, tâm hải thiền cảnh nhị trọng công pháp, quý thủy băng diễm quyết, tam trọng, liên hoa quán tượng pháp, tứ trọng, khinh công, không võ kỹ, như lai thần trưởng, bát nhã Phật quang viên mãn, phổ độ từ hàng chưa nhập môn, đặc hiệu, đảo ngược nghịch chuyển, tất cả công pháp, võ kỹ hiệu quả, toàn bộ đảo ngược nghịch chuyển. Lại cùng trước mắt hoàn cảnh thuộc tính tương phản lúc, uy lực tăng lên mấy lần. Tùy thân tiểu thế giới, ngộ cô diệu duyên, đã đóng, sau 16 ngày đổi mới, năng lượng, không, dùng cho thôi diễn cùng tu luyện tâm cảnh, công pháp, khinh công, võ kỹ, lãng quên tâm cảnh, công pháp, khinh công, võ kỹ, có thể hoàn trả một phần năng lượng. Ném cho bản thần công các vật phẩm có giá trị được công nhận, có thể nhận được điểm năng lượng. Tào Húc lập tức đứng dậy, không chút do dự rời đi, trở về thiền phòng. Trong thiền phòng, sau khi xác định không ai theo dõi, hắn thử vận chuyển liên hoa chân khí, dưới chân từ từ ngưng tụ thành một đóa hoa sen chân khí hắc quang, theo thời gian trôi qua từng giây, đóa sen dần dần nở rộ, cánh hoa xuề ra, như một đóa hoa quỷ dị nở trong hắc ám. Đóa hoa này, tổng cộng 21 cánh sen, đạt đến cực hạn của liên hoa quan tượng pháp. Quả nhiên, đã hoàn toàn đảo ngược rồi. Tào Húc lại thử thi triển quý thủy băng diễm quyết. Chân khí vốn nên quần quần ma khí, lúc này lại hóa thành một biển lửa bao quanh hắn, tràn đầy chính khí rực hỏa như có thể thiêu rụi hắc ám. Lại dùng quý thủy băng diễm quyết thúc đẩy chiêu thứ nhất của Như Lai thần trưởng. Trong chớp mắt, Như Lai thần trưởng vốn tràn ngập huyết khí, đông chốc hiện ra một đoàn hỏa hầu, bùng cháy dữ dội tựa như chiều dương. Hiệu ứng công pháp quả nhiên có thể che giấu hiệu ứng võ kỹ, như vậy yên tâm hơn rồi. Tào Húc không kìm được cười vui sướng, nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Phật môn chính tông pháp, trong chớp mắt có thể biến thành ma công. Ma đạo tà công, nháy mắt có thể biến thành thánh pháp. Quả thật thú vị vô cùng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, sau này khi thi triển Như Lai thần trưởng, hắn có thể dựa vào hiệu ứng công pháp để che giấu, không cần phải luôn giấu giếm nữa. Tất nhiên, Như Lai thần trưởng dù sao cũng là thần công Phật môn đã thất truyền hơn nghìn năm, có thể không thi triển trước mặt người khác thì tốt nhất vẫn không nên thi triển. Nếu có cơ hội, phải chọn một môn hỏa hệ công pháp trong Pháp Hải Thiền Viện, nếu không sau này khi thi triển Quý Thủy Băng Diễm Quyết, người khác sẽ nghi ngờ công pháp này của ta từ đâu mà có. Ngoài ra, khảo hạch cải thứ hai là nhập môn Liên Hoa Quán Tượng Pháp, nếu cần phải vận chuyển công pháp, ngưng tụ hình dạng thật của hoa sen dưới chân thì chắc chắn sẽ bị lộ. Tao húp nhíu mày, chuyện này còn phải nghĩ cách giải quyết mới được. Ngày mai trước hết hỏi thăm người khác xem khảo hạch cải thứ hai cụ thể như thế nào, rồi mới nghĩ cách giải quyết. Lẩm bẩm trong lòng xong, Tao húp lấy ra quyển bí tịch Quý Thủy Băng Diễm Quyết, đã không cần giữ lại nữa, trực tiếp đút cho bảng. Quyền sở hữu bí tịch này thuộc về Tao húp, đút thành công, giá trị năng lượng 1000 điểm. Lại có giá trị 1000 điểm năng lượng sao? Tao húp mỉm cười nhẹ. Ngày hôm sau, sương mù bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh Thái Bình cực kỳ mờ ảo. Dù vậy, vẫn có người đội nón lá ra bờ hồ ngắm sen. Thiết trụ sư đệ, chào buổi sáng. Tào Húc vừa hay gặp một thiết trụ, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Một thiết trụ cười đáp, nộ tâm sư minh, huynh có muốn cùng ta ra bờ hồ ngắm sen không? Hoa sen trong ngày sương mù này, hẳn là một cảnh tượng khác lạ, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội quan sát tốt như vậy. Tào Húc cười cười, tỏ vẻ thong dong nói, chuyện này không gấp, ta hỏi đệ, đệ có biết cụ thể làm sao để kiểm chứng tình trạng tu luyện liên hoa quán tượng pháp không? Một thiết trụ lắc đầu, không biết, nếu sư minh muốn biết, ta có thể giúp minh hỏi thăm. Tào Húc gật đầu, tốt, vậy phiền sư đệ rồi. Một thiết trụ cười nói, sư minh khách sáo rồi, những việc nhỏ như vậy, sư đệ có thể giúp được cũng rất vui, không phiền hà gì. Tào Húc, vậy đệ cứ đi ngắm sen trước đi. Một thiết trụ nghi hoặc, sư minh không cùng đi sao? Tào Húc lắc đầu, đêm qua ta có chút linh ngộ, định thử tu luyện thêm một chút. Mắt một thiết trụ lập tức sáng lên, đầy vẻ kính phục, sư minh quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy đã có linh ngộ, chúc mừng sư minh. Tào Húc khoát tay, không có gì, nếu đệ tu luyện liên hoa quán tượng pháp có vấn đề gì, có thể đến hỏi ta, miễn là ta biết, nhất định sẽ giải đáp. Một thiết trụ mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, đa tạ sư minh. Sư minh cứ yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ hỏi rõ chuyện kiểm chứng khảo hạch cho sư minh. Tào Húc gật đầu. Một thiết trụ vui vẻ đi về phía bờ hồ. Chiều, giọng nói quen thuộc truyền vào tai, khiến thần sắc Tào Húc khẽ động.
Ồ,
đã đến rồi sao? Chương 16. Ngoài ý muốn Tào Húc vừa kết thúc cảm ngộ về tâm hải thiền cảnh, một lòng muốn dựa vào nỗ lực bản thân, phấn đấu sớm ngày nâng tâm cảnh lên tam trọng. Nào ngờ, vừa mở mắt đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Khoe miệng hắn, vô thức khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Nộ năng quả nhiên hai ngày đã lĩnh ngộ nhập môn. Đã đến rồi, vậy nên thực hiện trách nhiệm luận pháp lúc trước đi. Hắn lập tức đẩy cửa bước ra. Vừa hay trông thấy Nộ năng đang chọn tiền phòng. Nộ năng cũng bị động tĩnh bên này thu hút, quay đầu nhìn lại. Trong khoảnh khắc thấy Tào Húc, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ không tự nhiên, ánh mắt lấm lét, không kìm được cúi đầu xuống, bộ dạng giống như bị bắt quả tang, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Tào Húc. Nộ năng sư đệ, trùng hợp thay. Tào Húc cười nhẹ, giọng điệu mang vài phần trêu chọc. Khoe miệng Nộ năng giật giật mấy cái, trong lòng muốn xoay người bỏ đi, nhưng do dự một lúc, dường như nghĩ đến hậu quả đáng sợ của tâm ma sinh sôi, chỉ đành cứng đầu, lê bước đến trước mặt Tào Húc. Nộ tâm, gọi một tiếng sư huynh khó đến thế sao? Sư huynh, thế mới phải chứ. Nộ năng sư đệ này, để nói xem luận pháp kia còn tính không. Nghe đến hai chữ luận pháp, thân hình tròn vo của Ngộ năng không kìm được run rẩy nhẹ, sau đó cũng không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn móc từ trong ngực ra một bình sứ. Sư minh, trong này là 15 viên tiểu hoàn đan, là tất cả những gì ta có thể lấy ra, xin tặng sư minh, giúp sư minh trên con đường tu hành tiến thêm một bước, mong sư minh đừng bắt ta quét vạn giai trường thê. Ta đã biết lỗi rồi. Tao Húc vốn còn định dẫn dắt hắn một phen, không ngờ Ngộ năng tự mình đã hiểu rõ đạo lý, đúng là tiểu tăng có thể dạy được. Hơn nữa, nhìn bộ dạng đau lòng không thôi của hắn, e rằng có gõ nữa cũng không gõ ra thêm tiểu hoàn đan. Tào Húc liền nhận lấy bình sứ, mở nắp khẽ ngửi, mùi đan dược nồng đậm sộc vào mũi, đúng là tiểu hoàn đan. Hắn hài lòng mỉm cười cất kỹ, rồi mới chắp tay làm một cái vái chào. A Di Đà Phật, Nộ năng sư đệ nói đùa, sư minh làm sao có thể thật sự bắt đệ đi quét vạn giai trường thê một năm? Tuy nhiên, không quét làm sao tịnh tâm tăng phúc, sư đệ vẫn nên đi quét vài ngày là tốt. Nộ năng trong lòng vui mừng khôn xiết, vội vàng túi người liên tục cảm tạ, đa tạ Nộ tâm sư minh, đa tạ Nộ tâm sư minh. Lấy được tiểu hoàn đan nhanh như vậy, Tào Húc cũng vui mừng trong lòng. Đuổi Nộ năng đi rồi, hắn quay người về thiền phòng, lấy ra 10 viên tiểu hoàn đan, để lại 5 viên dự phòng, còn lại đều đốt hết. Tiểu hoàn đan dù sao cũng là thánh dược trị thương của Phật môn, để lại vài viên phòng khi bất chắc vẫn rất cần thiết, dù sao phiêu phạt bên ngoài, không biết lúc nào sẽ bị thương. Đốt. Tiểu hoàn đan này thuộc quyền sở hữu của Tào Húc, đốt thành công, giá trị năng lượng 1000 điểm. Mới có 1000 điểm. Tào Húc lắc đầu, hơi tỏ vẻ bất lực. Quá ít. Cộng thêm 1000 điểm này, hiện giờ tổng cộng có 2000 điểm năng lượng, mà sắp tới còn phải đối mặt với khảo hạch như thế nào, cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng, tạm thời đều chưa biết được. Vẫn nên giữ lại số năng lượng này đã. Đêm xuống, trăng thanh gió lớn, gió lạnh thổi qua mặt hồ của tới, khiến người ta cảm thấy hai phần hàn ý, nhưng dù vậy, vẫn không ngăn được quyết tâm dạ quan liên tướng của mỗi người. Tào Húc không đi, chỉ nghỉ ngơi trong thiền phòng. Nộ tâm sư minh, ta đã rõ là được rồi. Mục Thiết Trụ vẻ mặt lập công chạy đến. Tào Húc cũng khẽ động thần sắc. Mục Thiết Trụ không vòng vo, nhanh chóng nói thẳng, muốn vượt qua khảo hạch đại thứ hai, chính là tu luyện Liên Hoa Quán Tượng Pháp đến cảnh giới nhập môn, sau đó thi triển ra dưới sự chứng kiến của Minh Chí sư minh, chỉ cần có thể sinh ra một đóa chân khí liên hoa dưới chân, là coi như thành công. À phải rồi, nghe nói vị Phật tử kia đã gần chạm đến ranh giới nhập môn rồi, Minh Chí sư minh đoán chắc, vị Phật tử sư minh đó nhiều lắm 2-3 ngày nữa sẽ có thể ngưng tụ ra chân khí liên hoa, hơn nữa phẩm chất chắc chắn không thấp. Tào Húc không khỏi khẽ nhíu mày. Quả nhiên, khảo hạch đại thứ hai này, đối với bản thân mà nói thật là một rắc rối lớn. Xem ra, số năng lượng vừa có trong tay e rằng giữ không được rồi. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Tào Húc khẽ gật đầu, vất vả cho Thiết Trụ sư đệ rồi, ngồi xuống đi, ta sẽ nói cho ngươi nghe một số cảm ngộ tu luyện về Liên Hoa Quán Tượng Pháp, ngươi ghi nhớ hình dạng hoa sen rồi hãy tu luyện, tin rằng nhất định sẽ có hiệu quả gấp bội. Một Thiết Trụ lập tức mừng rỡ ra mặt, đa tạ sư minh. Tào Húc chọn một số điểm then chốt và cần chú ý, giảng giải tỉ mỉ, khiến một Thiết Trụ khi thì bừng tỉnh ngộ ra, khi thì lại mù mịt, chỉ cảm thấy Tào Húc giảng giải rất tinh diệu, khiến người ta không khỏi kính phục. Trong tiếng cảm tạ, một Thiết Trụ vui mừng cáo từ ra bệ. Trước khi đi, hắn còn lấy ra một chuỗi tràng hạt làm quà đáp lễ. Tên Mục Thiết Trụ này quả thật am hiểu nhân tình thế thái. Trên mặt Tào Húc hiện lên một nụ cười nhạt, trong nụ cười mang vài phần tán thưởng. Hắn nhìn chuỗi tràng hạt trong tay, trông có vẻ bình thường vô kỳ, thậm chí còn không bằng chuỗi tràng hạt sư phụ để lại cho mình. Đút. Chuỗi tràng hạt này thuộc quyền sở hữu của Tào Húc, sau khi đút có thể nhận được 100000 điểm năng lượng, xin xác nhận có được không? Có không hả? Tào Húc hơi sững sờ, mắt lập tức không tự chủ trợn tròn. 100000? Chỉ một chuỗi tràng hạt trông bình thường không thể bình thường hơn thế này, lại đáng giá 100000 điểm năng lượng. Không nhầm chứ? Tào Húc lập tức lấy ra chuỗi tràng hạt sư phụ để lại cho mình, đặt hai chuỗi cạnh nhau so sánh kỹ lưỡng. Chuỗi của mình này, dù là chất liệu hay kỹ thuật chế tác, đều cao cấp hơn chuỗi Mục Thiết Trụ tặng mấy bậc. Trong lúc suy nghĩ miên man, Tào Húc cầm lấy chuỗi tràng hạt của mình. Đút. Chuỗi tràng hạt này thuộc quyền sở hữu của Tào Húc, đút thành công, giá trị năng lượng 200 điểm. Ánh mắt Tào Húc lập tức ngưng lại, trong lòng đã hiểu ra, chuỗi tràng hạt Mục Thiết Trụ tặng này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, trong đó chắc chắn ẩn chứa giá trị phi phàm mà bản thân chưa thể nhận ra. Ha ha, không ngờ lại nhặt được bà bối. Tào Húc không khỏi vui vẻ, khoe miệng nhếch lên, trong mắt lấp lánh vẻ vui mừng. Điều bất ngờ hơn là, chức năng đút của bảng thần công còn có hiệu quả ẩn này không ai biết, nếu không thì có lẽ đã bỏ lỡ cơ duyên này rồi. Tào Húc lật đi lật lại chuỗi tràng hạt, thậm chí còn thử dùng một ít chân khí rót vào, nhưng vẫn không thấy được manh mối gì. bất đắc dĩ, chỉ đành tạm thời cất kỹ chuôi chẳng hạn. Phải tìm cơ hội hỏi thăm một thiết trụ về lai lịch chuỗi chẳng hạn này, biết đâu có thể phát hiện ra vài dấu vết. Táo Húc suy nghĩ một lúc, không ở lại trong phòng nữa, mà bước chân ra bờ hồ. Muốn lấy Quý Thủy Băng Diễm Quyết làm chủ, rồi dung hợp Liên Hoa Quán Tưởng Pháp, sáng tạo ra một môn công pháp có thể giúp hắn giấu giếm người khác vượt qua khảo thí, tự nhiên phải tìm một nơi có thể giúp suy diễn dễ thành công hơn. Mà bờ Thái Bình Hồ, hiển nhiên là lựa chọn không hay. Lúc này bên bờ Thái Bình Hồ, số người dạ quan liên tướng so với trước đây chỉ nhiều chứ không ít. Táo Húc gật đầu chào hỏi với vài người quen mặt, sau đó chọn một nơi tương đối vắng vẻ yên tĩnh, ngồi xếp bằng xuống đất. Chính là nơi này, hy vọng có thể thành công. Chương 17. Thử nghiệm 1000 điểm năng lượng, thử lấy Quý Thủy Băng Diễm Quyết làm chủ, dung nhập Liên Hoa trong Liên Hoa Quán Tưởng Pháp, bắt đầu suy diễn. Ánh mắt Táo Húc kiên định, trực tiếp xác định rõ hướng suy diễn trong lòng. Bắt đầu suy diễn. Đối mặt với khảo hạch sắp tới, ngươi hiểu sâu sắc mình phải tìm ra cách phá giải, nếu không con đường phía trước sẽ gian nan. Vì vậy, ngươi toàn tâm toàn ý bắt đầu tu luyện Quý Thủy Băng Diễm Quyết và thử dung nhập Liên Hoa trong Liên Hoa Quán Tưởng Pháp. Dưới sự trợ giúp của Tâm Hải Thiền Cảnh nhị trọng và khí vận động đặc của Thái Bình Hồ, Quý Thủy Băng Diễm Quyết và Liên Hoa Quán Tượng Pháp của ngươi vận chuyển suôn sẻ, không hề có trở ngại. Ngươi chợt lĩnh ngộ ra, tất cả đều nhờ vào vạn pháp niết bàn thể độc đáo của mình, chúng mới có thể bình an vô sự hiện ra vận chuyển song song, e rằng trong thiên hạ này, chỉ có ngươi mới làm được. Ngươi tiếp tục nỗ lực tu luyện, cố gắng dung hợp hoàn hảo hai loại công pháp, nhưng luôn cảm thấy lực bất tòng tâm, như có tần bình chướng vô hình ngăn cản. Ngươi không từ bỏ, tiếp tục cố chấp dung hợp, nhưng lại một lần nữa thất bại. Ngươi thử thay đổi phương pháp, mở ra lối đi mới, nhưng kết quả vẫn không như ý, lại kết thúc trong thất bại. Ngươi cảm thấy cứ mù quáng thử như vậy không phải cách, nhưng nhất thời chưa tìm ra con đường tốt hơn, chỉ đánh ngốc nghếch tiếp tục không ngừng thử tu luyện và dung hợp, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Ngươi thất bại liên tiếp nhưng không hề nản chí, cho đến khi năng lượng tiêu hao hết sạch, lại không có lần nào thành công. May mắn tích lũy được nhiều kinh nghiệm thất bại, cũng coi như là một thu hoạch quý giá. Kết thúc suy diễn lần này, trong đầu Tào Húc lập tức dâng trào vô số kinh nghiệm thất bại. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Tào Húc lẩm bẩm một tiếng, nếu mày nhẹ, trong mắt lộ vẻ bất lực, nhìn 1200 điểm năng lượng cuối cùng trên bảng, trong lòng quyết định, thất tay, bắt đầu suy diễn. Với vô số kinh nghiệm thất bại tích lũy trước đó, ngươi đau đớn quyết tâm, bắt đầu từ hướng khác, tiếp tục thử phương pháp dung hợp hoàn toàn mới, nhưng vẫn thất bại. Ngươi bắt đầu suy nghĩ, liệu có thể mượn vạn pháp niết bản thể của mình để mở ra con đường dung hợp mới không, nhưng suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cách nào khả thi, chỉ nảy sinh trong lòng một ý nghĩ mơ hồ, cảm thấy có lẽ đây là một con đường khả thi. Ngươi nghĩ ra cách mới, nhưng cách này không liên quan gì đến vạn pháp niết bản thể, thử nghiệm xong, lại thất bại. Ngươi lấy vạn pháp niết bản thể làm chính gốc, bắt đầu mạnh dạn thử nghiệm mới. Trong quá trình không ngừng nỗ lực, ngươi vui mừng phát hiện Quý Thủy Băng Diễm Quyết của mình có chút tiến bộ, chân khí trở nên hùng hậu hơn, nhưng việc dung hợp vẫn chưa tìm ra đầu mối hiệu quả. Liên Hoa Quán Tưởng Pháp của ngươi đột phá, nâng lên ngũ trọng. Ngươi đột nhiên nhận ra, sau khi Liên Hoa Quán Tưởng Pháp nâng lên ngũ trọng, việc nắm vững Liên Hoa càng thêm thành thạo, có lẽ nâng cao thêm chút nữa sẽ giúp ích cho việc dung hợp, vì vậy ngươi không do dự bắt đầu toàn lực tu luyện Liên Hoa Quán Tưởng Pháp. Liên Hoa Quán Tưởng Pháp của ngươi nâng lên lục trọng. Liên Hoa Quán Tưởng Pháp của ngươi nâng lên thất trọng. Năng lượng không đủ để tiếp tục suy diễn, nhưng ngươi nhạy bén cảm nhận được, nếu Liên Hoa Quán Tưởng Pháp có thể nâng lên cựu trọng cảnh, ngươi sẽ có thể mượn vạn pháp niết bàn thể hoàn thành dung hợp cuối cùng. Kết thúc suy diễn lần này, Táo Húc đột ngột mở mắt. Cảm ngộ tu luyện mấy trọng sau của Liên Hoa Quán Tưởng Pháp như thủy triều lập tức tràn vào não hải hắn. Liên hoa chân khí trong cơ thể cũng trở nên hùng hồn gấp mấy lần. Nhưng tương tự, những liên hoa chân khí này đều hóa thành ma công, chân khí hắc ám dày đặc. Cựu trọng cảnh, xem ra phải nghĩ cách kiếm thêm nhiều điểm năng lượng, nếu không hoàn toàn không có cách hoàn thành dung hợp, đừng nói đến việc an toàn vượt qua khảo hạch cải này. Táo Húc thầm lẩm bẩm trong lòng. Đây là Thái Bình Hồ, là nơi trồng sen mà Pháp Hải Thiền Viện đặc biệt chọn để giúp tân đệ tử đẩy nhanh việc nhập môn công pháp. Ở đây làm sao có thể kiếm được vật phẩm có giá trị? Truyền thụ tâm đắc tu luyện, cách làm này rất dễ bị hỏi đã nhập môn chưa. Nếu chưa nhập môn, dựa vào đâu mà truyền thụ tâm đắc? Mấy ai sẽ tin? Nếu đã nhập môn, có thể biểu diễn một chút không? Có thể biểu diễn không? Chắc chắn là không thể. Vì vậy, việc truyền thụ tâm đắc tu luyện này không thể ầm ĩ mà tiến hành, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể làm được. Dù sao, một thiết trụ chính là một ví dụ. Vẫn còn thời gian, việc này có thể từ từ làm, chỉ cần hoàn thành trước khi khảo hạch kết thúc là được. Táo Húc đứng dậy, dáng người thẳng tắp, phủi bụi trên người, trở về thiền phòng. Người khác cần từ từ quan sát hình dạng hoa sen, hắn không cần. Thấy Táo Húc đến chưa lâu đã rời đi, những người có ấn tượng với hắn cũng chỉ liếc nhìn, không hỏi nhiều, nhìn qua một chút, rồi lại tiếp tục truyền tâm quan sát hình dạng hoa sen, mong mỏi có thể sớm ngày mượn hình sen mà nhập môn công pháp. Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh, ánh nắng dịu dàng ấm áp, gió nhẹ thổi, mang theo từng đợt hương thơm tươi mát. Táo Húc dậy sớm, tay cầm chuỗi chẳng hạt một tiết trụ tạo, nhẹ nhàng lần hạt, đi về phía bờ hồ. Quả nhiên, hắn nhanh chóng gặp một tiết trụ. Nộ tâm sư minh, tâm đắc tu luyện huynh giảng cho đệ hôm qua, thật sự rất tinh diệu, ta về sau thử tu luyện theo, quả thật thu hoạch rất nhiều. Một tiết trụ vẻ mặt cảm kích rơi lệ, thương phấn đến nỗi trên mặt cười rạng rỡ. Táo Húc mỉm cười nhạt, chuỗi chẳng hạt tiết trụ sư đệ tặng ta cũng yêu thích vô cùng, không biết sư đệ có được từ đâu. Nếu có cơ hội, sư minh còn muốn xin thêm vài chuỗi. Một tiết trụ gãi đầu, trên mặt lộ vẻ cười khổ, sư minh, không giấu gì huynh, chuỗi chẳng hạt này là ta nhặt được trên đường đến Pháp Hải Thiền Viện. Táo Húc tuy trong lòng đã đoán trước, nhưng vẫn khẽ lộ vẻ ngạc nhiên. Nhặt được? Một tiết trụ gật đầu mạnh, ừm, nhặt được trong một ngôi miếu đổ nát. Táo Húc giả vờ vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, gật đầu, cuối cùng mới như vô tình nói, sư đệ quả là có duyên với Phật, lại có thể nhặt được một chuỗi tràng hạt như vậy, mà chuỗi tràng hạt này cũng rất có duyên với ta, nếu có cơ hội, sư minh định đến ngôi miếu đó cầu nguyện một phen. Không cần Tào Húc hỏi thêm, Mục Thiết Trụ lập tức nói rõ vị trí ngôi miếu đổ nát. Nói xong, hắn lại nhân cơ hội mở lời, sư minh, về việc tu luyện Liên Hoa Quán Tự Pháp, ta có một chỗ vẫn chưa hiểu rõ lắm, muốn xin sư minh chỉ điểm. Tào Húc mỉm cười nhạt, thần sát thong dong, để nói đi. Đợi Mục Thiết Trụ mô tả xong, Tào Húc có điều có lý giải đáp. Cảnh tượng này bị vài đệ tử nhìn thấy, đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên và nghi hoặc. Người này là ai? Lại có thể giúp các đệ tử khác giải đáp nghi hoặc trong tu luyện. Chương 18. Đối nhân xử thế vị sư minh này, xin hỏi vị sư minh vừa rồi gọi là gì? Kinh nghiệm tu luyện mà huynh ấy truyền thụ có thật sự hữu dụng không? Vài đệ tử vội vàng đuổi theo Mục Thiết Trụ, hỏi một cách nóng lòng. Mục Thiết Trụ gật đầu mạnh mẽ, đương nhiên là hữu dụng rồi. Kinh nghiệm tu luyện mà Ngộ Tâm sư huynh truyền thụ thật sự quá hữu dụng, hôm qua sau khi sư huynh chỉ điểm cho ta một phen, chỉ một đêm, ta đã ngưng tụ được 3 cánh sen. Xì. Mấy người không khỏi hít một hơi lạnh, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và ghen tị. Chỉ một đêm, 3 cánh sen. Tốc độ này có thể nói là cực kỳ nhanh. Cứ thế này, nhanh thì 5 ngày, chậm thì 7 ngày, sẽ có thể ngưng tụ ra hình dạng thật của hoa sen hoàn chỉnh, đạt đến cảnh giới nhập môn của Liên Hoa Quán Tượng Pháp. Mà nhập môn của Liên Hoa Quán Tượng Pháp có phân biệt từ 15 cánh sen đến 21 cánh sen. Càng nhiều cánh sen, mức độ nắm vững Liên Hoa Quán Tượng Pháp càng cao, căn cơ càng vững chắc. Hay là, chúng ta cũng đi tìm vị Ngộ Tâm sư huynh đó, xin huynh ấy chỉ điểm một phen. Ừ mừng, ta cũng thấy như vậy rất tốt. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Không được không được, một chút lễ vật cũng chưa chuẩn bị, các ngươi sao có thể mặt dày thế được? Sau này chúng ta đều là sư huynh đệ đồng môn, cần gì lễ vật? Ngươi phải biết đó là sau này. Đừng nghĩ rằng người khác đều nợ ngươi, ngươi hỏi, lẽ nào người ta phải chỉ điểm cho ngươi? Ngay cả chút nhân tình này cũng không hiểu, ngươi làm sao được chỉ điểm? Vậy chúng ta nên tặng cái gì đây? Bạc. Không được không được, vàng bạc quá tục, làm sao có thể vào mắt sư minh? Theo ta thấy, phải tặng thứ khác. Thấy mấy người đang bàn bạc sôi nổi, Mục Thiết Trụ cười nhẹ nói, Ngộ Tâm sư minh thích những thứ liên quan đến Phật pháp, như chẳng hạn, kinh Phật gì đó. Nghe vậy, mắt mấy người lập tức sáng lên. Đa tạ sư minh chỉ điểm. Một bên khác, Tào Húc vừa mới về đến tiền phòng không lâu, đang chuẩn bị tiếp tục cảm ngộ tâm hải thiền cảnh quán tự pháp, cố gắng sớm ngày nâng lên tâm trọng, nhưng chưa kịp bắt đầu, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngộ Tâm sư minh có ở trong phòng không? Giọng nói khá xa lạ, nhưng đối phương có thể gọi đúng pháp hiệu của mình, Tào Húc lập tức đoán ra chuyện gì. Mở cửa thiền phòng. Quả nhiên, mấy người trước mắt chính là những người lén lút nghe lén khi hắn chuyển thụ tâm đắc tu luyện cho một Thiết Trụ. Tào Húc đoán bọn hắn có xác suất lớn sẽ tìm đến đây, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Ngộ Tâm sư minh, nghe nói huynh thích kinh Phật chẳng hạn, sư đệ vừa hay có một chút tâm ý nhỏ, mong Ngộ Tâm sư minh đừng chê. Tào Húc mỉm cười nhạt, chắp tay, nhẹ nhàng niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, mấy vị sư đệ sao biết ta thích những thứ này? Nhưng vô công bất thụ lộc, những thứ này ta không thể nhận. Tào Húc vẫy tay, ra hiệu cho mấy người mang về. Một người trong đó vội vàng nói, Ngộ Tâm sư minh, chúng ta thấy huynh thích chỉ điểm giúp các sư đệ khác, cảm thấy sư minh thật sự cao phong lượng tiết, chút tâm ý nhỏ này, xin sư minh nhất định phải nhận, nếu không sau này bọn ta cũng không dám thỉnh giáo nữa. Tào Húc giả vờ vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, thần sắc ôn hòa khẽ gật đầu. Thì ra mấy vị sư đệ có điều khó hiểu về tu luyện, đã như vậy, mời vào đi, là sư minh, ta tự nhiên sẽ giảng giải tỉ mỉ cho các ngươi. Đa tạ sư minh. Mấy người vui mừng lần lượt đi vào, tự giác đặt đồ lên bàn trong tiền phòng. Tào Húc chọn những điểm quan trọng cần chú ý khi mới bắt đầu tu luyện, cẩn thận giảng giải. Với tâm đắc tu luyện Liên Hoa Quán Tượng Pháp thất trọng hiện tại của hắn, muốn chỉ điểm những đệ tử chưa nhập môn này, thật sự là dễ như trở bàn tay. Chỉ nửa nén hương trôi qua, mấy người đến đây đều nghe với vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ, sau đó lần lượt cảm kích từ biệt rời đi. Mấy vị sư đệ, những thứ này hay là các ngươi mang về đi. Tào Húc lên tiếng gọi mấy người lại. Một người trong đó ồ một tiếng, rồi vô thức định quay người về lấy đồ, kết quả bị sư đệ bên cạnh hung hăng gõ một cái vào đầu, rồi kéo đi xa. Sư đệ kia vừa đi vừa quay đầu lại cười nói, sư minh, đều là những vật có duyên với Phật của chúng ta, là chút tâm ý nhỏ xin sư minh nhận lấy, chúng ta xin cáo từ trước. Mấy vị sư đệ, nếu sau này còn có chỗ nào không hiểu, cứ đến hỏi ta, nếu các sư đệ khác cũng có điều không hiểu, cũng có thể bảo họ đến hỏi ta. Biết rồi, cảm ơn sư minh. Mấy người đáp lại, giọng nói dần xa. Đi xa rồi. Vừa mới đi ra khỏi kia, một vị sư đệ quay đầu trừng mắt nhìn nói, sư minh bảo ngươi mang về, ngươi thật sự quay lại lấy à? Đồ đã tặng ra làm sao có đạo lý lấy lại. Trong thiền phòng yên tĩnh, Tào Húc mỉm cười nhẹ, ánh mắt chậm rãi quét qua những thứ mấy người mang đến. Hai quyển kinh Phật khá cũ kỹ, bốn chuôi chẳng hạn, tròn trịa bóng láng, mang dấu vết của thời gian. Còn có một cái mõ gỗ, màu sắc tối sẫm, dường như đã chịu đựng vô số lần gõ và tụng kinh. Nhìn qua không có gì đặc biệt thu hút. Đút. Mấy vật phẩm này thuộc quyền sở hữu của Tào Húc, đút thành công, giá trị năng lượng 800 điểm. Mới có 800 điểm thôi sao? Không đủ. Nhưng có mấy người này giúp ta lan truyền, muốn gom nhiều điểm năng lượng hơn, chắc không phải chuyện khó. Hai ngày tiếp theo, Tào Húc lại đón tiếp thêm một số đệ tử đến xin chỉ điểm. Những người này có người mang lễ vật, có người tay không. Tào Húc cũng không để ý, công bằng truyền thụ tâm đắc tu luyện, nhưng hắn chỉ truyền thụ một phần cảm ngộ của cảnh giới nhập môn, tránh có người hỏi đến, hắn cũng có thể nói mình chưa hoàn toàn nhập môn. Và ngày hôm đó, vị Phật tử kia quả nhiên đạt đến cảnh giới nhập môn. Một đóa hoa sen chân khí tỏa ra kim quang, chậm rãi từ dưới chân hắn nổi lên, sau đó cánh sen nhẹ nhàng mở ra, tỏa ra từng đợt phạm quang phật vận. Minh Chí Hòa Thượng nghiêm túc gật đầu. Chú sư đệ, chúc mừng đệ trở thành người đầu tiên vượt qua khảo hạch cải thứ hai. Cuối cùng, hắn ta lại nhìn về phía các đệ tử khác. Các vị sư đệ cũng không cần so sánh với chú sư đệ, hắn là Phật tử, vốn đã được phương trượng định là đánh giá hạng giáp, không cần tham gia khảo hạch ngoại viện, nhưng chú sư đệ vẫn kiên trì cùng mọi người khảo hạch. Chỉ riêng tâm cảnh này, đã vượt qua vô số người. Vì vậy, chú sư đệ có ngộ tính và tốc độ tu luyện như vậy, cũng là điều đương nhiên. Mọi người chỉ cần giữ được tâm cảnh bình thản, tin rằng không lâu nữa, các ngươi cũng sẽ thành công ngưng tụ ra hình dạng thật của hoa sen, bước vào cảnh giới nhập môn. Đương nhiên, muốn như chú sư đệ ngưng tụ ra hình dạng thật của hoa sen 21 cánh, đó là cực kỳ khó, nhưng 15 cánh vẫn có thể. Mọi người hãy cố gắng. Nói xong, Minh Chí Hòa Thượng dẫn thanh niên họ Chu rời đi. Tao Húc mới lần đầu thấy vị Phật tử này. Quả thật tuấn tú phi phàm, gương mặt như ngọc, dáng người thẳng tắp. Hơn nữa không phải Hòa Thượng xuất ra. Hình dạng thật của hoa sen 21 cánh sao? Giống như ta. Tao Húc thầm lẩm bẩm trong lòng. Tuy nhiên, hiện giờ hắn đã tu luyện Liên Hoa Quán Tượng Pháp đến đệ thất trọng, còn đối phương mới vừa bước vào đệ nhất trọng. Chương 19. Kim Liên Tao Húc không đội vàng, hắn thầm tính toán trong lòng, ước chừng 2 ngày nữa chỉ điểm thêm tâm đắc tu luyện cho một số đệ tử, nhận thêm lễ vật, chắc có thể gom đủ năng lượng cần thiết. Thật không dễ dàng gì. Thực ra, hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi Pháp Hải Thiền Viện, chuyển sang môn phái khác. Nhưng muốn gia nhập tông môn mạnh mẽ có căn cơ thâm hậu, dễ dàng sao? Ở Dương Châu, ba đại tông môn mạnh nhất lần lượt là Pháp Hải Thiền Viện, Thiên Ma Môn, Ma Vân Kiếm Tông, trong đó Pháp Hải Thiền Viện đứng đầu. Ngoài ra, các tiểu tông môn nhiều như tính tú trên trời, không đếm xuể. Tao Húc có tăng bài, gia nhập Pháp Hải Thiền Viện có thể tiết kiệm nhiều thứ phức tạp. Nhưng nếu muốn gia nhập đại tông môn như Thiên Ma Môn, Ma Vân Kiếm Tông, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, thời gian hai tông môn này tuyển đệ tử còn phải 2 đến 3 năm nữa mới bắt đầu. Tao Húc không muốn đợi lâu như vậy. Vì vậy, nhìn chung, hiện tại Pháp Hải Thiền Viện không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất của hắn. Ngộ Tâm Sư Minh, huynh có rảnh không? Chỉ điểm cho chúng ta với. Trước mắt đã có mấy đệ tử vây quanh, bọn hắn mong đợi nhìn chằm chằm vào Tao Húc. Tao Húc mỉm cười nhạt, thần tình thong dong, theo ta đi. Nói xong, hắn dẫn mọi người đến nơi khác. Dù sao nhận đồ trước mặt người khác, dù gì cũng sẽ gây ra dị nghị. Vị sư minh kia rất được hoan nghênh nhỉ? Phải, hôm qua ta đã phát hiện ra, theo lời các sư minh đệ khác, bọn hắn vốn chỉ có thể ngưng tụ 1 đến 2 cánh sen trong một đêm, nhưng sau khi nghe chỉ điểm của vị sư minh kia có thể ngưng tụ 2 đến 3 cánh sen trong một đêm. Thật sao? Nếu hắn thật sự giỏi như vậy, chẳng phải hắn đã sớm ngưng tụ ra hình dạng thật của hoa sen rồi sao? Điều này thì không biết, nhưng chắc là sắp rồi. Hay là chúng ta cũng đi nghe thử. Có 2 đệ tử không nhịn được đi theo. Những người khác thấy vậy, đều lắc đầu. Họ không tin rằng tâm đắc tu luyện của một đệ tử chưa nhập môn có thể cao siêu đến mức nào. Chi bằng đi nghe hắn nói nhảm, không bằng tự mình cô đọng cảm ngộ tỉ mỉ. Chớp mắt, 2 ngày đã qua. Tao Húc nhìn đống kinh Phật, tràng hạt, mò gỗ, chảy hàng ma các loại vật Phật ra chất đống trước mắt, không khỏi lắc đầu cười. Đúng là 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, một thiết trụ nói ta thích những thứ này, những người đến sau đều tặng những thứ này. Nhưng như vậy cũng tốt, nhận toàn là những thứ liên quan đến Phật pháp, sau này nếu có ai truy hỏi, cũng dễ qua mặt. Những thứ này, Tao Húc đã dùng mắt thường phân biệt sơ qua. Không có thứ gì đặc biệt quý giá. Vì vậy hắn cũng không thử từng cái một, mà trực tiếp đút hết. Các vật phẩm này thuộc quyền sở hữu của Tao Húc, đút thành công, giá trị năng lượng 3.120 điểm. Năng lượng, 3.920-3.920 điểm, lần này có thế đủ sao? Hơn nữa, qua mấy ngày nỗ lực cảm ngộ, tâm hải thiền cảnh của ta cuối cùng cũng nâng lên tam trọng, lần này chắc chắn có thể hoàn thành dung hợp 2 loại công pháp. Tao Húc liền mở cửa bước ra, vừa đi vừa lần chuỗi chàng hạt tiến về phía Thái Bình Hồ. Lúc này vẫn là ban ngày, gió nhẹ thổi, nắng ấm chói chang. Hương sen nhẹ nhàng lan tỏa bên bờ, ngồi xuống bất cứ chỗ nào cũng có thể ngửi thấy mùi hương, khiến người ta lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tao Húc mỉm cười nhẹ, thầm lẩm bẩm, dùng 2000 điểm năng lượng trước tiên suy diễn Liên Hoa Quán Tượng Pháp đến cửu trọng, sau đó lấy Quý Thủy Băng Diễm Quyết làm chủ, mượn vạn pháp niết bàn thể dung hợp công pháp mới. Bắt đầu suy diễn. Bắt đầu suy diễn. Người toàn tâm toàn ý bắt đầu tu luyện Liên Hoa Quán Tượng Pháp, tâm hải thiền cảnh tam trọng trợ giúp cực lớn, dễ dàng có thể mượn cảnh quan xung quanh ngưng tụ ra các hình dạng thật của hoa sen. Liên Hoa Quán Tượng Pháp của ngươi đột phá, thuận lợi đạt đến mắt trọng. Ngươi không dừng lại, tiếp tục chuyên tâm tu luyện, Liên Hoa Quán Tượng Pháp thành công đột phá đến cửu trọng. Ngươi dừng tu luyện Liên Hoa Quán Tượng Pháp, lấy Quý Thủy Băng Diễm Quyết làm chủ, phụ trợ bằng phương pháp hóa hình liên hoa của Liên Hoa Quán Tượng Pháp, dựa vào vạn pháp niết bàn thể của bản thân, mạnh dạn thử dung hợp công pháp mới, lập tức nắm bắt được điểm then chốt. Ngươi đột nhiên đắm chìm trong cảnh giới thiên mộ, cả người như bị cách ly với thế giới xung quanh, bước vào một tiên địa tu luyện chỉ thuộc về ngươi. Ngươi vẫn say mê trong thiên mộ, mọi thứ bên ngoài đều không liên quan đến ngươi, trong lòng ngươi chỉ có sự khám phá và cảm ngộ về dung hợp công pháp. Trong quá trình thiên mộ, Liên Hoa Quán Tượng Pháp lại đột phá đến thập trọng, đạt đến cảnh giới viên mãn. Tao Húc trong lòng chợt rung động mạnh. Cảnh giới viên mãn. Trong khoảnh khắc này, nơi hắn ngồi, một đóa kim liên chân khí khổng lồ đột nhiên ngưng tụ, như địa dụng kim liên, lập tức bao bọc hắn vào trong, phạm quang liên vận tỏa ra, như từng vòng hào quang rực rỡ, chiếu rọi xung quanh một mảnh huyễn sắc. Hiển nhiên, công pháp đạt đến cảnh giới viên mãn, dị tượng không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng lại xuất hiện. Thôi vậy, dù sao chỉ cần suy diễn thành công, bản thân sẽ có thể cơ bản khống chế được hiệu ứng. Lần khảo hạch này biểu hiện yêu dị một chút, cũng không sao. Chuyện gì vậy? Cái gì đây, một đóa kim liên to quá? Đám đệ tử đang tu luyện hoặc quan sát sen bên Thái Bình Hồ đều bị cảnh tượng kỳ lạ trên người Tao Húc thu hút, từng người trợn tròn mắt, lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn hắn. Kim liên này to hơn đóa của Chu sư huynh nhiều quá. Không hổ danh là Ngộ Tâm sư huynh, khó trách nghe chỉ điểm của huynh ấy, ta có thể ngưng tụ ba cánh sen trong một đêm, thì ra hình dạng thật của hoa sen mà Ngộ Tâm sư huynh ngưng tụ lại kinh người như vậy. Ta cũng từng nghe Ngộ Tâm sư huynh giảng giải truyền thụ, quả thật sâu sắc dễ hiểu, được lợi ích không nhỏ. Bù một cái, một bóng người kèm theo một trận cuồng phong, nhanh chóng lướt đến bên Thái Bình Hồ. Người đến chính là Minh Chí. Minh Chí hòa thượng vẻ mặt kinh ngạc, mắt không chấp nhìn chằm chằm vào đóa kim liên chân khí đã bao bọc lại Tào Húc. Hàm đạt to lớn như vậy, hắn rốt cuộc làm được bằng cách nào? Minh Chí không nhịn được lẩm bẩm. Bên cạnh có người vẻ mặt ngơ ngác, hàm đạt? Đó là cái gì? Ngốc, khi hoa sen còn đủ, gọi là hàm đạt, nếu nở rộ, có thể gọi là phù dung, liên hoa, há hoa, kim liên. Ra vậy, đa tạ sư minh giải đáp. Đột nhiên, Minh Chí hòa thượng thần tình biến đổi. Đây chẳng lẽ là thiền ngộ? Hắn lại vào được trạng thái thiền ngộ. Thiền ngộ? Đây chính là trạng thái ngộ pháp cao thâm nhất của đệ tử Phật môn, là tâm cảnh thượng thừa nhất của Phật môn, có thể gặp mà không thể cầu. Lúc này, ánh mắt tất cả đệ tử bên Thái Bình Hồ đều tập trung chặt chẽ vào người Tào Húc. Đóa hàm đạt chân khí kim quang kia, nhìn như một đóa tiên liên cực kỳ thánh khiết, phạm quang liên vận tỏa ra, dần dần hình thành phạm văn Phật môn, bao phủ xung quanh. Nhưng hàm đạt chân khí này lại cứ mãi không nở. Mà lúc này, suy diễn trên bảng thần công vẫn đang tiếp tục. Người bắt đầu dung hợp Quý Thủy Băng Diễm Quyết và Liên Hoa Quán Tượng Pháp trong tiền mộ, như có thần trợ giúp, lại thuận lợi ngoài dự đoán. Hai loại công pháp dung hợp hoàn hảo thành công, trong cơ thể ngươi sinh ra loại chân khí thứ ba, ngươi đặt tên nó là Viêm Liên Tâm Kinh. Viêm Liên Tâm Kinh nhanh chóng đạt đến cảnh giới nhập môn, nhị trọng cảnh, tam trọng cảnh. Do Quý Thủy Băng Diễm Quyết hiện tại chỉ tu luyện đến tam trọng, Viêm Liên Tâm Kinh của ngươi cũng vì thế dừng lại ở tam trọng. Ngươi có vạn pháp niết bàn thể, có thể dễ dàng tự nhiên chuyển đổi tự do giữa ba loại công pháp, không hề cảm thấy bất kỳ trở ngại chân khí nào. Năng lượng đã hết, kết thúc suy diễn lần này. Giây tiếp theo, hàm đạt chân khí bao bọc Tào Húc kia, trong chớp mắt từ màu vàng hóa thành hỏa liên bốc cháy hùng hực. Chương 20. Thiên phú của hắn còn hơn Phật tử sao? Ủa? Sao kim liên trên người sư minh lại biến đổi vậy? Đó là hỏa liên. Mọi người đều sửng sốt, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Kim liên tốt đẹp, sao lại đột nhiên biến đổi hơn nữa còn biến thành thứ giống như hỏa diễm thiêu đốt bừng bừng vậy? Minh Chí cũng nhìn đến ngây người, miệng hắn hơi há ra, hai mắt mở to tròn xoe. Từ trước đến nay hắn cũng chưa từng thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức thuần khiết và nóng bỏng trong đóa hỏa liên kia, dung hòa toàn bộ kim liên, tạo thành một loại phạm vận Phật môn chưa từng có. Hỏa liên hàng yêu phù ma. Ngay lúc này, đóa hỏa lửa từ từ nở rộ, từng cánh hoa cùng nhiệt lượng khổng lồ tỏa ra, quét tan xung quanh. Vài giây sau, hỏa lửa đang nở rộ đó đống chuyển hóa thành một đóa kim liên băng giá, dương cương chi khí lập tức hòa thành cực độ hàn khí. Mọi người như hóa đá, đứng nguyên tại chỗ, ngây ngốc nhìn cảnh tượng khó tin này, một lúc lâu mới dần dần hoàn hồn. Sao lại như vậy được? Kim liên biến thành hỏa liên lại biến thành băng liên, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Minh Chí sư minh. Mọi người không nhịn được đưa ánh mắt về phía Minh Chí. Nhưng lúc này Minh Chí cũng một bộ mờ mịt, hắn chưa từng thấy cảnh tượng này. Sự ngạc nhiên của hắn không thể kém những người khác, thậm chí còn hơn thế nữa. Bởi vì hắn chính là người đã từng tu luyện qua Liên Hoa Quán Tượng Pháp, chưa từng nghe nói Liên Hoa Quán Tượng Pháp còn có dị tượng biến hóa kinh thiên thế này. Chuyện này, e rằng đã không phải ta có thể xử lý được. Trong lòng chấn động, Minh Chí không dám hành động mạo muội, hắn quyết định báo cáo chuyện này lên các ngoại viện trưởng lão, để bọn hắn đích thân định đoạt. Một lúc sau, băng liên chân khí trên người Tào Húc từ từ tan biến. Không ngờ, ngay cả công pháp sau khi dung hợp cũng sẽ xuất hiện tượng đảo ngược. Tào Húc không nhịn được thầm lẩm bẩm trong lòng. Quý Thủy Băng Diễm Quyết sau khi đảo ngược thành thuộc tính hỏa, mà công pháp mới được hình thành từ sự dung hợp giữa Quý Thủy Băng Diễm Quyết đã đảo ngược và Liên Hoa Quán Tượng Pháp, sau khi được định nghĩa là thuộc tính hỏa, lại một lần nữa bị đảo ngược, lại trở thành thuộc tính băng. Sự biến hóa như vậy, thực sự khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Hơn nữa, Liên Hoa Quán Tượng Pháp sau khi đạt đến cảnh giới viên mãn, cũng xuất hiện dị tượng không bị ảnh hưởng bởi đảo ngược. Điều này khiến Tào Húc hiểu ra, chỉ sợ tất cả công pháp và võ kỹ của hắn, khi đạt đến cảnh giới viên mãn, đều sẽ gây ra dị tượng. Khó trách bản thần công gọi khả năng này là hiệu ứng đặc biệt, quả nhiên rất đặc biệt. Ý niệm này thoáng qua trong đầu, Tào Húc từ từ mở mắt, vừa nhìn đã thấy một đám đệ tử đang chen chúc trước mặt khiến hắn sợ đến nỗi cơ thể không nhịn được ngã ra sau vài phần. Các ngươi đang làm gì vậy? Nộ Tâm sư minh, ngươi vừa rồi dẫn phát dị tượng. Đúng vậy đúng vậy, vừa rồi khi ngươi ngồi thiền tu luyện, một đóa kim liên khổng lồ xuất hiện bao phủ thân thể ngươi, sau đó lại biến thành hỏa liên nở rộ, lại biến thành băng liên, thật sự quá thần kỳ. Sư minh, ta vừa rồi đã đến qua, kim liên chân thân của ngươi có 21 cánh lận a. Sư minh, ngươi sao thế thể làm được thế? Dạy cho ta đi. Hơn 10 người vây quanh đều hết sức phấn khích, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bọn hắn đều là những người thường xuyên đến nghe Tào Húc truyền thụ tâm đắc tu luyện. Lúc này, Tào Húc thể hiện ra dị tượng kinh người khiến bọn hắn càng cảm thấy việc bản thân trước đây đi nghe Tào Húc truyền thụ tâm đắc tu luyện, thật sự là quyết định đúng đắn. Tào Húc cười nhẹ một tiếng, cái này ngẫu nhiên thôi, ngẫu nhiên. Đám người mặt mũi ngơ ngác. Ngẫu nhiên? Sư minh thật là khiêm tốn. Các ngươi tản ra đi, vừa rồi sư đệ Ngộ Tâm đã bước vào trạng thái thiền ngộ, nên mới có sự biến hóa kinh người này. Đó là trạng thái ngộ pháp cao thâm nhất của Phật môn chúng ta, cũng là cảnh giới Phật môn thượng thừa nhất, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Minh Chí tiến lên nói. Tào Húc cũng không giải thích. Lý do Minh Chí tìm cho hắn, nghe có vẻ khá tốt. Đám người thất vọng, nhưng vẫn nhường ra một con đường, để Minh Chí đi đến gần Tào Húc. Hắn nhìn Tào Húc một chút, sau đó mới nói, sư đệ Ngộ Tâm, tình huống của ngươi khá đặc biệt, ta sẽ báo cáo tin tức lên các ngoại viện trưởng lão, để họ đích thân định đoạt. Hiện tại ngươi yên tâm chờ đợi là được. Tao Húc đứng dậy, chắp tay, A Di Đà Phật, làm phiền sư minh. Ở xa xa, Ngộ Năng trên mặt tràn đầy vẻ hoang mang bất an, trong lòng không nhịn được có chút hoảng loạn. Hắn vạn lần không ngờ, Tao Húc lại có thể gây ra dị tượng này. Lúc này mới chợt tỉnh ngộ, khoảng cách giữa bản thân và Tao Húc thật sự như vực sâu trời cao vậy. Cùng ngày, một thiết trụ, người nhiều lần được Tao Húc chỉ điểm, đã thành công ngưng tụ ra Kim Liên Chân Thân 20 cánh, thành quả này lại một lần nữa gây ra rung động, khiến cho trước tiền phòng của Tao Húc bị chen chúc đến nỗi côn trùng cũng không lọt, đầy những đệ tử chen chúc đến. Mà trên bàn trong phòng Tao Húc cũng chất đầy không ít vật phẩm như kinh Phật, chẳng hạn. Các vị sư đệ, chúng ta đều là đồng môn, những thứ này sau này đừng mang đến nữa, ta tuy yêu thích những vật phẩm liên quan đến Phật pháp này, nhưng cứ nhận đồ của các ngươi mãi, cuối cùng cũng không phải là phải đạo. Tao Húc nói với vẻ mặt trang nghiêm. Sư Minh Ngộ Tâm không tham phàm vật, từ bi độ chúng, quả thật chính là tấm gương sáng. A Di Đà Phật, Sư Minh Ngộ Tâm ban ơn không cầu báo đáp, khiến chúng ta kính phục. Sư Minh tuân theo giáo nghĩa Phật pháp, không tham lam vật chất báo đáp, lấy tâm vô tư giúp đỡ người khác, nhằm dẫn dắt chúng ta đi vào chính đạo. Còn chúng ta tặng vật phẩm Phật môn cho sư Minh, đó là một chút tâm ý của chúng ta, cũng là sự chỉ dẫn của Phật tổ, mong sư Minh đừng từ chối nữa. Đúng vậy, sư Minh cứ nhận đi. Tao Húc không nhịn được nhìn hai vị sư đệ nói cuối cùng. Hai sư đệ này quả thực rất biết đối nhân xử thế, rất hợp ý hắn, rất tốt. Thôi được, đã là vật của Phật tổ, nếu từ chối, ngược lại sẽ bất kính, sẽ phạm phải tội lỗi. Đúng đúng đúng, lời sư Minh nói rất đúng, vật của Phật tổ không thể từ chối. Tao Húc cũng không nói thêm nữa, mặc cho những người khác đặt đồ vật lên bàn trong phòng hắn. Minh Chí thấy vậy, tuy nhíu mày, cuối cùng cũng không lên tiếng. Tao Húc nói đúng, những thứ này đều là đồ không đáng giá. Nhận lấy, cũng không tính là vi phạm quy định. Nhìn đám đệ tử đang ngồi vây quanh bên ngoài thiền phòng, Tao Húc liền bắt đầu chuyển thụ tâm đắc tu luyện, khi giảng đến chỗ tinh diệu, ngay cả Minh Chí cũng không nhịn được lắng nghe. Liên Hoa Quán Tưởng Pháp chỉ là công pháp nhập môn của Pháp Hải Thiền Viện, rất ít người sẽ tu luyện nó đến viên mãn, bởi vì không đáng. Hiệu quả và công sức bỏ ra hoàn toàn không tương xứng. Vì vậy, một số lời giải thích của Tao Húc, ngay cả Minh Chí cũng chưa từng lĩnh ngộ được. Ngoài viện, hai vị trưởng lão nhận được thư gửi từ Minh Chí, sau khi xem xong nội dung trên thư, sắc mặt trở nên biến sắc, có chút không tin tưởng. Chẳng lẽ thiên phú của hắn còn cao hơn cả Phật tử sao? Chương 21. Phật tử chi vị nhận uy hiếp Pháp Hải Thiền Viện, ngoại viện. Tung bách đúng tùm, thanh phong nhẹ thổi qua, phát ra tiếng xào xạc. Một tòa trung tháp đứng sừng sững, tiếng trung vang vọng. Các ngươi có nghe không, trong số đệ tử được thu nhận lần này, ngoài Phật tử ra, còn có một đệ tử tên Ngộ Tâm, đã ngưng tụ được hình dạng thật của hoa sen 21 cánh bên Thái Bình Hồ, mà hình dạng này lớn đến kỳ lạ, có thể bao trọn cả người. Vài đệ tử ngoại viện tụ tập lại, bàn tán xôn xao. Không chỉ vậy, nghe nói đóa sen kia ban đầu chỉ là kim liên bình thường, sau đó hóa thành hỏa liên, khi nở rộ lại từ hỏa liên biến thành băng liên, đó là dị tượng hiếm thấy. Hơn nữa ta nghe nói, tên Ngộ Tâm kia cũng từ Cửu Lâm viện ra. Các ngươi nói xem, người dẫn kim thân Phật đã giáng thế ở Cửu Lâm viện lúc trước, là Ngộ Tâm hay Chu sư đệ? Ta thấy có khả năng này. Xuyệt, Chu sư đệ đang đi về phía này. Mấy người vội im lặng, hành lễ rồi rời đi. Chu Cẩm nhíu mày, sắc mặt âm trầm tràn ngập hàn khí. Những lời bàn tán vừa rồi, hắn nghe được chính xác từng chữ một. Hắn cảm thấy vị trí Phật tử này đang cực kỳ bị đe dọa. Thực ra, Chu Cẩm từ trước đến nay vẫn không dám chắc chắn dị tượng kim thân Phật đà giáng thế hôm đó là vì hắn mà xuất hiện tại Cửu Lâm viện. Nhưng không hiểu sao, lúc đó ngộ tính của hắn đột nhiên mở ra, rất nhanh đã lĩnh ngộ nhập môn, đạt được tâm hải thiền cảnh nhất trọng. Sau đó được phương trượng định là đánh giá hạng giáp, Phật tử tương lai. Lúc đó hắn vui mừng khôn xiết. Còn ở Thái Bình Hồ, hắn cũng thể hiện ra thiên phú kinh người vượt xa người khác, trở thành thiên tài đầu tiên tu luyện nhập môn Liên Hoa Quán Tưởng Pháp, hơn nữa còn ngưng tụ được hình dạng thật của hoa sen 21 cánh. Lúc đó, hắn mới bắt đầu tin rằng bản thân chính là Phật tử danh xứng với thực. Kể cả kim thân Phật Đà giáng lâm Cửu Lâm viện mấy ngày trước, chắc chắn cũng là vì hắn mà xuất hiện. Nhưng mà, chớp mắt một cái, lại có người dẫn phát dị tượng kim liên ở bên Thái Bình Hồ. Vị trí Phật tử đang sắp ngồi vững chắc, lẽ nào lại bị người khác cướp mất như vậy? Không, tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Ánh mắt Chu Cẩm trở nên lạnh lẽo, hắn nghiến chặt môi, nắm đấm cũng không nhịn được siết chặt. Hừ, Ngộ Tâm, đây đều là ngươi ép ta. Muốn trách thì trách ngươi không nên đe dọa địa vị của ta. Vị trí Phật tử này, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai động đến. Bên Thái Bình Hồ, thiên quang mây tạnh, chiều dương rọi xuống mặt hồ, cực kỳ bình lặng. Tao Húc vừa truyền dạy xong tâm đắc tu luyện, vô số đệ tử tràn đầy cảm kích, liên tục cảm ơn rồi rời đi. Trên bàn lại thêm ra một số vật phẩm. Tao Húc không đội vàng đem tất cả những thứ này cho vào bảng thần công một lúc. Hắn chỉ thỉnh thoảng chọn vài món để cho vào. Như vậy, cũng không đến nỗi để người khác phát hiện đồ vật trên bàn đột nhiên biến mất, từ đó tránh gây ra rắc rối mới. Tất nhiên, cuối cùng làm thế nào để xử lý nhiều kinh vật, chẳng hạt lộn xộn như vậy, cũng phải nghĩ săn lý do gì đó, nếu không có thể sẽ để lại một số khúc mắc tiềm ẩn. Giá như có một cái tu di linh năng thì tốt quá. Tao Húc lẩm bẩm. Tu di linh năng có thể thu hết mọi thứ vào trong, người khác cũng sẽ không thấy ngươi có bao nhiêu đồ vật, như vậy hắn muốn cho vào bao nhiêu thì cho vào bấy nhiêu, không cần phải lo lắng gì khác. Nhưng mà, thứ này hiện tại hắn cũng không có. Có lẽ có thể hỏi Minh Chí sư minh xem sao. Nói là làm. Tao Húc dứt khoát đứng dậy, tiến về thiền phòng của Minh Chí. Minh Chí sư minh, mạn phép hỏi sư minh phải làm thế nào mới có thể có được tu di linh năng. các vị sư minh đệ thật sự quá nhiệt tình, ta chỉ truyền dạy một số tâm đắc tu luyện thôi, họ đã tặng ta rất nhiều kinh Phật, chẳng hạn, chỗ của ta sắp chất đống không xuể rồi. Tào Húc mặt đầy vẻ bất đắc dĩ hỏi. Minh Chí có ấn tượng khá tốt với Tào Húc. Dù sao, Tào Húc truyền dạy tâm đắc tu luyện, giúp đỡ rất nhiều đệ tử nhập môn, nhờ vậy mà hắn sẽ được các vị trưởng bối đánh giá cao, cuối cùng tài nguyên tu luyện hắn có thể nhận được cũng sẽ dồi dào hơn. Có thể nói Tào Húc đã giúp hắn một việc lớn. Thấy Tào Húc có phiền não, Minh Chí trầm ngâm một phen. Nội tâm sư đệ, tu di linh năng này là do cao tăng dùng đại thần thông, tinh tâm luyện chế từ tu di linh giới, giá trị rất cao, ta cũng không có dư. Tuy nhiên, ta có thể giúp ngươi dò hỏi xem, biết đâu các sư minh đệ khác có dư, sẵn lòng chuyển lại cho ngươi. Dĩ nhiên, có lẽ ngươi cần đưa ra một số tài nguyên tu luyện để trao đổi. Nghe vậy, Tào Húc lộ vẻ khó xử, nếu mày chặt hơn. Hắn có tài nguyên tu luyện gì đâu? Thật sự là nghèo rất mồm tơi, nghèo đến mức không thể nghèo hơn, túi quần còn sạch hơn cả mặt. Nhìn ra tình cảnh khó khăn của Tào Húc, Minh Chí nhắc nhở, sư đệ cũng không cần quá lo lắng về tài nguyên tu luyện, với thiên phú của ngươi, lọt vào 10 vị trí đầu trong đợt khảo hạch cuối cùng hẳn là chuyện dễ dàng, đến lúc đó thiền viện sẽ phát thưởng. Sư đệ có thể lỡ trước, đợi nhận được phần thưởng rồi bổ sung sau cũng được. Tào Húc gật đầu, nói, vậy phiền sư huynh giúp ta hỏi thăm. Minh Chí gật đầu. Ngay lúc này, một đạo kim quang từ chân trời lao đến, trong chớp mắt dừng lại trước mặt Minh Chí, trên đó còn tỏa ra một kim quang phạn văn chậm rãi xoay tròn, cực kỳ thần bí. Tào Húc thấy vậy, hiểu ý cười, sư huynh cứ bận việc trước, ta đi trước đây. Minh Chí lắc đầu, sư đệ không cần tránh đi, có lẽ là trưởng lão ngoại viện đã có kết luận về việc của ngươi, cùng xem thử là được. Nói xong, hắn đánh ra một đạo chân khí hòa vào đạo kim quang kia. Ông một tiếng, kim quang tản ra, hóa thành một loạt văn tự, đồng thời, một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai hai người. Ngộ tâm đắc nhập thiền ngộ, chính là cơ duyên thâm căn với Phật, hắn đã ngưng tụ được hình dạng thật của hoa sen, đáng lẽ nên vượt qua khảo hạch. Minh Chí lập tức chắp tay trước ngực với Tào Húc, A Di Đà Phật, Ngộ tâm sư đệ, chúc mừng ngươi, ngươi đã vượt qua khảo hạch cải thứ hai. Sau khi thu xếp xong, ta sẽ phái người đưa ngươi đến ngoại viện. Khảo hạch cải thứ ba của ngươi sẽ tiến hành ở ngoại viện. Tào Húc chắp tay, đa tạ Minh Chí sư huynh. Minh Chí lại nói, về những kinh Phật, chàng hạt kia, ta sẽ cho người chuyển đến thiền phòng của ngươi ở ngoại viện. Còn tu di linh năng ngươi cần, đến lúc đó sẽ có sư minh khác đến tìm ngươi thương lượng. Tào Húc lại một lần nữa bày tỏ lòng cảm kích. Minh Chí do dự một phen, cuối cùng quyết đoán, khẽ nói, Ngộ tâm sư đệ, có một việc, sư minh e rằng phải nhắc nhở ngươi một chút. Chương 22. Tặng lễ xin sư minh cứ nói. Tào Húc mỉm cười đáp. Minh Chí hít nhẹ một hơi, rồi mới chậm rãi nói, hôm qua sau khi ta chuyển tin tức của ngươi đến ngoại viện, trong ngoại viện bắt đầu lan truyền một số lời đồn đại, nói rằng ngươi mới là Phật tử chân chính. Chuyện này đối với ngươi mà nói, e rằng chưa hẳn là chuyện tốt. Ngọn nến le lói trong tiền phòng, Tào Húc lúc này không khỏi hơi cảm thấy ngạc nhiên. Còn có chuyện này sao? Đúng là người đang ngồi bình thản, hoa từ trên trời rơi xuống. Tào Húc chắp tay, A Di Đà Phật, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, sư minh không cần lo lắng cho ta. Vạn vật trên thế gian đều có nhân quả định số, người người đều có huệ căn huệ nhãn, tự có thể nhìn thấu mọi hư vọng, hoàn lại thế gian nhất pháp giới thanh tịnh. Minh Chí hơi sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia kính phục. A Di Đà Phật, sư đệ có thể có lĩnh ngộ và tâm cảnh này, ta thật sự tự thẹn không bằng. Đây là lần đầu tiên Tào Húc nghe thấy từ tự thẹn không bằng này. Sau khi Tào Húc rời đi, hắn liền trở về thiền phòng của mình. Mà lúc này, trong các viện lân cận, vẫn còn vô số người chưa thể lĩnh ngộ được tâm hải thiền cảnh. Tà dương ngả bóng, mang theo nỗi sầu não của rất nhiều người. Nhìn thời gian càng lúc càng gấp gáp, những người này không khỏi nhíu mày, mặt đầy ưu tư, có người thở dài bất lực, vẻ mặt chán nản. Khó quá, thật sự quá khó. Còn hai ngày nữa, kỳ khảo hạch sẽ kết thúc, ta phải làm sao mới có thể lĩnh ngộ nhập môn đây? A, ta sắp phát điên rồi. Những tên 1-2 ngày đã lĩnh ngộ nhập môn kia, trong đầu bọn hắn rốt cuộc chứa những thứ gì? Tại sao ta lại không được? Ta nghe một vị sư minh ngoại viện nói, trong số những người đến Thái Bình Hồ, có người đã gây ra dị tượng, và không phải là vị Phật tử đã khiến kim thân Phật đã giáng thế lúc trước. A a a, ta không quan tâm những chuyện này, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc khi nào ta mới có thể lĩnh ngộ nhập môn. Vô số người đến tham gia khảo hạch, ngay cả cửa ải đầu tiên cũng không thể vượt qua. Đối với điều này, đám đệ tử ngoại viện phụ trách truyền thụ tâm hải thiền cảnh, không hề có chút ngạc nhiên nào, ngược lại còn cảm thấy đây là điều đương nhiên. Dù sao, Pháp Hải Thiền Viện đã chiêu mộ rất nhiều đệ tử, số lần có thể chiêu mộ đủ 108 người đếm trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian, chỉ có vài chục người có thể thành công bước vào ngoại viện mà thôi. Hiện tại, đã có gần 200 người vào được vòng khảo hạch thứ hai, đã nhiều hơn những năm trước không ít. Những người còn lại này, ước chừng thêm 10 người nữa có thể lĩnh ngộ nhập môn, đã là nhiều rồi. Vào lúc xế chiều, Tào Húc cùng hai tên đệ tử khác cũng đã tu luyện nhập môn Liên Hoa Quán Tự Pháp, được một vị sư minh cưới một đầu thần điêu đón đến ngoại viện. Thật là một đầu thú cưới mai vệ. Không ngờ trên đời còn có thần điêu to như vậy, trên lưng có thể ngồi thoải mái 4 người. Sau này ta cũng muốn kiếm một đầu thú cưới biết bay như thế này. Ngộ tâm sư minh, còn huynh thì sao? Hai tên đệ tử bên cạnh hưng phấn không thôi. Tào Húc chỉ mỉm cười nhạt. Thú cưới mà, đương nhiên càng mai vệ hùng mạnh càng tốt. Ba vị sư đệ, chỉ cần vào được Pháp Hải Thiền Viện, sau này các ngươi cũng sẽ có thú cưới riêng, không cần phải quá ghét tị. Giọng nói từ phía sau khiến ba người vội vàng quay lại, chỉ thấy một đệ tử ngoại viện đang mỉm cười đi đến. Bần tăng Minh Độ, gặp ba vị sư đệ. Tào Húc và hai người chắp tay, gặp qua Minh Độ sư minh. Minh Độ mỉm cười nhẹ, ba vị sư đệ, chúc mừng các ngươi đã vượt qua khảo hạch vòng 2, lát nữa ta sẽ sắp xếp tiền phòng cho các ngươi. Ngoài ra, ai trong số các ngươi là Ngộ Tâm sư đệ? Chưa kịp Tào Húc trả lời, hai người bên cạnh đã đưa mắt nhìn về phía hắn. Minh Độ lập tức hiểu ý, ánh mắt cũng theo đó rơi vào người Táo Húc. Nộ Tâm sư đệ, Minh Chí sư huynh đã kể chuyện của ngươi cho ta rồi, ta vừa hay có một cái tu di linh năng còn dư, liền đưa cho sư đệ. Minh Độ nhẹ nhàng nuốt ve bên hông, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc nang nhỏ. Trên nang trải khắp những văn tự Phật giáo, chỉ nhìn qua đã biết không phải vật tầm thường. Cái này đưa cho ta. Táo Húc mở to mắt, ngạc nhiên không thôi. Không phải đã nói là dùng vật tư tu luyện để trao đổi sao? Sao lại biến thành trao đổi nhân tình? Táo Húc thực ra hy vọng có thể dùng vật tư tu luyện để trao đổi hơn. Dù sao nợ nhân tình có trả. Minh Độ mỉm cười nói, Ngộ Tâm sư đệ cứ nhận lấy, sau này nếu có cơ hội, ta muốn cùng ngươi trao đổi cảm ngộ về Phật pháp, một cái tu di linh năng này không đáng là bao. Hai đệ tử đi cùng Táo Húc mắt nhìn thẳng, trong lòng đen tị vô cùng. Không đáng là bao. Vậy ngươi cũng tặng cho chúng ta mỗi người một cái đi. Bây giờ làm hòa thượng cũng giả tạo vậy sao? Tuy nhiên, bọn hắn cũng chỉ dám lẩm bẩm trong lòng. Những lời châm chọc này bọn hắn không dám nói ra miệng. Ngược lại, bọn hắn rất nhanh hiểu rõ, cười nói, Ngộ Tâm sư minh, đây là tấm lòng của Minh Độ sư minh, ngươi cứ nhận đi. Đúng vậy, trên này còn khắc đầy văn tự Phật pháp, ngươi nếu từ chối không nhận, chẳng phải là đẩy Phật tổ ra xa ngàn dặm sao? Minh Độ khẽ nhếch miệng, trong lòng thấy thú vị. Còn có cách nói này sao? Sư đệ, nhận lấy đi, không phải vật quý giá gì, nếu không nhận giống như sư đệ đang không xem trọng ta. Minh Độ cười nói, nhìn tình cảnh trước mắt, Táo Húc thậm chí không biết nên đối phó thế nào. Tuy nhiên, hiện tại hắn quả thật rất cần một cái tu di linh năng, cứ nhận lấy nhân tình này trước đi. Vậy xin đa tạ Minh Độ sư minh, sau này nếu sư minh có chỗ nào cần ta giúp đỡ, xin cứ nói thẳng, miễn là điều sư minh yêu cầu không vi phạm giáo nghĩa Phật môn, và trong khả năng của sư đệ, tuyệt đối không từ chối. Táo Húc cảm thấy vẫn nên đặt ra một phạm vi trước. Trong khả năng, đương nhiên có thể giúp. Nếu vượt quá khả năng, hoặc vi phạm giáo nghĩa Phật môn, thì cũng chỉ có thể nói lời khước từ. Cuối cùng, hắn mới đưa tay nhận lấy tu di linh năng Minh Độ đưa tới. Minh Độ liền mỉm cười, nhắc nhở, sư đệ, tu di linh năng này chưa nhận chủ, sau khi về ngươi còn cần nhỏ huyết nhận chủ, mới có thể sử dụng tùy tâm sử dụng. Táo Húc trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một tia tình ngộ, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Nhỏ huyết nhận chủ sao? Bây giờ, có được tu di linh năng này, sau khi các sư huynh khác rút mang những thứ như kinh vật, chàng hạt đến, hắn cũng có thể thu hoạch được một lượng lớn năng lượng. Có được năng lượng, đối phó với khảo hạch vòng 3 sắp tới, cũng sẽ càng thêm nắm chắc. À phải rồi, Minh Độ sư huynh, xin hỏi nội dung khảo hạch vòng 3 của chúng ta là gì? Táo Húc thuận tiện hỏi. Chương 23. Thiền võ tháp thiền phòng của đệ tử ngoại viện Pháp Hải Thiền viện, thanh u và tĩnh lặng. Nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ, một làn hương thoang thoảng bay đến, cực kỳ dễ chịu. Thiền phòng không lớn, nhưng tương đối rộng rãi, cực kỳ thoải mái. Trên bàn gỗ trước cửa sổ, kinh Phật và bút lông được xếp ngay ngắn, bên cạnh là giá treo áo bằng gỗ đứng bước vàng, có thể treo áo cả sa, góc phòng có bồ đoàn, trên tường có thư họa. Quả nhiên, bất kể ở đâu cũng vậy, địa vị khác nhau, đãi ngộ được hưởng cũng khác biệt lớn, ngay cả Pháp Hải Thiền viện, một môn phái Phật giáo cũng không tránh khỏi. Táo Húc không khỏi thầm nhủ trong lòng. Nhớ lại tiền phòng đơn sơ đến cùng cực khi tham gia khảo hạch vòng đầu tiên, rồi so sánh với tiền phòng bên hồ đã tốt hơn nhiều khi vào vòng 2, cho đến tiền phòng thanh lũ hiện tại của khảo hạch vòng 3, đãi ngộ cứ tăng dần lên. Sự khác biệt trong đó, không cần nói cũng biết, chỉ riêng mấy viên dạ minh châu này, e rằng đã là vô giá. Táo Húc nhìn chằm chằm vào những viên dạ minh châu trên tường, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Táo Húc tiện tay cầm lên một quyển kinh Phật. Đút, quyển sở hữu kinh Phật này không thuộc về Táo Húc, chuyển hóa thất bại. Quả nhiên, những thứ trong căn phòng này, ta chỉ có quyền sử dụng, chứ không hoàn toàn thuộc về bản thân. Lẩm bẩm nhẹ trong lòng, Táo Húc đặt kinh Phật trở lại. Hắn thoải mái nằm trên giường, hai tay gối đầu, nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm. Vòng 3, khảo hạch võ công. Đây chính là nội dung khảo hạch vòng 3 mà hắn đã dò hỏi được từ Minh Độ. Với thực lực hiện tại của ta, có vẻ không quá khó để thông qua. Lời lẩm bẩm vừa dứt, bản thần công đã hiện ra theo ý nghĩ của Táo Húc. Họ tên: Táo Húc, thọ mệnh 18, 98 thể chất, vạn pháp niết bàn thể cảnh giới, minh tâm cảnh sơ kỳ, bảng võ thần đã tự động kích hoạt hiệu ứng ẩn tu vi, tâm cảnh, tâm hải thiền cảnh tam trọng công pháp, viêm liên tâm kinh tam trọng, quý thủy băng diễn quyết tam trọng, liên hoa quán tưởng pháp thập trọng, khinh công không võ kỹ, như lai thần trưởng, bát nhã phật quang viên mãn, phổ độ từ hàng chưa nhập môn, hiệu ứng đặc biệt đảo ngược nghịch chuyển, tất cả công pháp võ kỹ hiệu quả toàn bộ đảo ngược nghịch chuyển, lại cùng trước mắt hoàn cảnh thuộc tính tương phản lúc uy lực tăng lên mấy lần. Tiểu thế giới tùy thần mộng cô diệu duyên đã đóng, sau 9 ngày đổi mới, năng lượng 3140, dùng để thôi diễn và tu luyện tâm cảnh, công pháp khinh công võ kỹ, lãng quên tâm cảnh, công pháp khinh công võ kỹ, có thể hoàn trả một phần năng lượng. Ném cho bảng thần công các vật phẩm có giá trị được công nhận, có thể nhận được điểm năng lượng. Liên hoa quán tưởng pháp thập trọng, tu vi của ta vẫn còn là minh tâm cảnh sơ kỳ, quả nhiên, đây chỉ là công pháp nhập môn cơ bản nhất của Pháp Hải Thiền viện, dù tu luyện thế nào, cũng không thể đổi lấy tu vi mạnh mẽ. Ta húp thầm lẩm bẩm trong lòng. Và ngày mai, ta có thể vào Thiền Võ Tháp ngoại viện để chọn lựa một môn võ học truyền thừa, cho đến khi tất cả đệ tử vòng 2 hoàn thành khảo hạch, sau đó còn 1 tháng nữa, sẽ là khảo hạch võ công chính thức của vòng 3. Vòng này, thực ra không còn tính là khảo hạch nhập môn nữa, mà là đánh giá tư chất tu luyện của đệ tử, quyết định số lượng tài nguyên tu luyện mà thiền viện cuối cùng sẽ ban cho. Táo Húc lúc này đã hiểu rõ, vượt qua khảo hạch vòng 2, thực ra đã tương đương với việc gia nhập Pháp Hải Thiền viện, trở thành một đệ tử ngoại viện. Những đệ tử đến ngoại viện sớm, bản thân thiên phú đã tốt hơn những người khác, giờ lại có thêm thời gian tu luyện so với người khác, con đường tu luyện quả thật là một bước dẫn trước. Tào Húc không khỏi cảm thán lẩm bẩm. Điều này có công bằng không? Có vẻ không công bằng, nhưng lại có vẻ rất công bằng. Đây chính là khoảng cách mà sự công bằng không thể xóa nhòa. Dù sao, thiên phú là vốn liếng của từng người. Ngươi không có, lẽ nào lại đòi hỏi người khác từ bỏ thiên phú của bản thân? Điều này rõ ràng là không thể. Ngày hôm sau, Tiêu Dương vừa lên, dưới sự dẫn dắt của Minh Độ, Tào Húc và hai vị đệ tử cùng đến đã tới Thiền Võ Thác ngoại viện. Hai vị đệ tử này đêm qua đã hoàn thành việc tạo đầu, trở thành những hòa thượng trọc đầu, trên người cũng mặc cà sa, chỉ là chưa thọ giới mà thôi. So với hòa thượng thật, về hình dáng bên ngoài thực ra đã không còn nhiều khác biệt. Ngước mắt nhìn lên, Thiền Võ Tháp rõ ràng chỉ cao thập tầng, nhưng lại khí thế ngút trời. Đỉnh tháp có một viên minh châu khổng lồ, ngay cả ban ngày cũng phát ra kim quang cực kỳ chói mắt. Thu hồi ánh mắt, A Di Đà Phật, Hư Vân sư thúc, đệ tử Minh Độ dẫn ba vị sư đệ mới nhập môn đến chọn lựa võ học, xin sư thúc mở ra Thiền Võ Tháp. Minh Độ chắp tay, cung kính hành lễ về phía Thiền Võ Tháp. Tào Húc ba người thấy vậy, cũng đội vàng chắp tay, cũng cung kính hành lễ. Giây tiếp theo, Tào Húc liền cảm thấy như có thứ gì đó vô hình quét qua người hắn, cảm giác này giống như toàn bộ bí mật đều bộc lộ ra trước mặt. Chẳng lẽ là thần thức? Tào Húc thầm đoán trong lòng, có chút lo lắng. May mắn thay, thần thức nhanh chóng biến mất. Hắn cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm, cơ thể hơi căng thẳng cũng dần thả lỏng. Rõ ràng, ngay cả Pháp Hải Thiền viện trưởng lão trấn giữ Thiền Võ Tháp cũng không thể phát hiện ra điều bất thường trên người hắn. Tào Húc thầm ước lượng, việc bản thần công ẩn giấu tu vi của hắn, đối phương chắc cũng không hề phát hiện ra. Ông, ông, ông. Ba luồng kim quang đột nhiên từ trên thương khung giáng xuống, trong chớp mắt bao phủ lên người Tào Húc và hai người kia. Minh Độ lập tức dặn dò thêm, ba vị sư đệ, sau khi vào Thiền Võ Tháp, các ngươi có thể dựa vào Tâm Hải Thiền cảnh và Liên Hoa quán tượng pháp để thử kết nối tâm cảnh với tượng đồng truyền thừa, phải cố gắng hết sức tìm ra võ học phù hợp nhất với các ngươi. Nhớ kỹ, tượng đồng truyền thừa có Thiền Võ Huệ Quang ba phủ, nếu cảm nhận được lực đẩy của truyền thừa, tuyệt đối không được cưỡng cầu. Tào Húc và hai người kia chắp tay, đa tạ sư minh chỉ điểm. Vụ, vụ, vụ. Kim quang vừa thu lại, thân ảnh ba người lập tức biến mất. Chương 24. Băng Liên Vạn Phật Quyết, đây chính là truyền thừa trong Thiền Võ Tháp sao? Tào Húc đứng giữa một không gian bí ẩn mênh mông vô tận, không một bóng người, xung quanh không thấy bất kỳ thứ gì, ngoài hắn ra, chỉ có 8 pho tượng đồng uy nghiêm thần võ. Còn dưới chân, như thể là một khoảng không vô tận. Hai vị sư đệ khác đi cùng hắn, không xuất hiện ở đây. Đối với điều này, Tào Húc không quá để tâm, chỉ chăm chú nhìn vào mấy pho tượng đồng trước mắt. Mà lúc này trong Thiền Võ Tháp, một lao hòa thượng có lông mày trắng rủ xuống hai bên đột nhiên trừng mắt, khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ khó tin. Lại có người lên được tầng thứ 7. Mỗi đệ tử có thể vào tầng nào của Thiền Võ Tháp để chọn lựa truyền thừa võ học, không phải do hắn quyết định, mà là Thiền Võ Tháp sẽ kiểm tra thiên tư của mỗi người, rồi tự động chuyển tống bọn hắn đến tầng tương ứng. Không lâu trước đây, thiếu niên được phương trượng định là Phật tử tương lai, cũng chỉ được chuyển tống đến tầng thứ 5 mà thôi. Nhưng kia đã là đệ tử duy nhất có thể lên đến tầng thứ 5 của Pháp Hải Thiền Viện trong mấy trăm năm qua. Những người khác, dù thiên tư xuất chúng đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ đến tầng thứ 4 mà thôi. Vậy mà bây giờ, lại có người đột nhiên xuất hiện ở tầng thứ 7. Thư Vân tuy rất tò mò, nhưng đáng tiếc kể cả hắn cũng không thể dùng thần thức để cảm ứng được tình hình cụ thể trong tầng thứ 7. Hắn chỉ biết có người vào được tầng này. Lúc này hai vị sư đệ tiến vào Thiền Võ Tháp với Tào Húc, bọn hắn được chuyển tống đến tầng thứ 3, tầng này đã cực kỳ không tệ. Nhưng so với tầng thứ 7 của Tào Húc, quả thực là kém xa vạn dặm. Trong tầng thứ 7 của Thiền Võ Tháp, Tào Húc cẩn thận quan sát 8 pho tượng đồng trước mắt, chỉ thấy mỗi pho tượng đều có tư thế khác nhau, trên người còn khắc các huyệt vị và vận đạo kinh mạch khác nhau. Chỉ có 8 loại truyền thừa, không biết có thể tìm được băng thuộc tính không. Tào Húc ban đầu định tìm truyền thừa hỏa thuộc tính. Dù sao Quý Thủy Băng Diễm Quyết sau khi đảo ngược sẽ là hỏa thuộc tính, nhưng giờ đã có Viêm Liên Tâm Kinh, sau khi đảo ngược sẽ là chân khí băng thuộc tính và băng liên chân hình. Sau này khi ra tay trước mặt người khác, cần thể hiện ra chân khí băng tinh. Vì vậy, hắn cần phải có công pháp băng thuộc tính trên danh nghĩa, mới có thể che giấu hoàn hảo khả năng đặc hiệu đảo ngược của bản thân công. Tất nhiên, nếu công pháp Phật môn được chọn lần này sau khi đảo ngược không thể hiện ra cảnh tượng ma diễm thao thiên, hắn cũng không cần phải che giấu như vậy. Nhưng sợ rằng công pháp Phật môn vừa xuất hiện sẽ là cảnh tượng ma diễm thao thiên, thuận vệ thương cung. Như vậy, muốn không bị coi là ma tu cũng không thể. Ngoài ra, chỉ như vậy, thực ra vẫn chưa thể che giấu hoàn hảo tình hình công pháp. Dù sao, mỗi loại công pháp đều có đặc điểm riêng biệt, những thứ này rất khó giả mạo, đây cũng là điểm khiến hắn đau đầu nhất. Đảo ngược nghịch chuyển, thật là hiệu ứng đặc biệt khiến người ta phải lo lắng. Tào Húc không nhịn được thầm đủ trong lòng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách, đến lúc kia chỉ cần giải thích với người khác, bản thân khi lĩnh ngộ đã có sự lĩnh hội mới dẫn đến công pháp xuất hiện biến đổi, cũng có thể miễn cưỡng giải thích được. Quan trọng nhất, vẫn là phải đảm bảo công pháp chính đạo đừng xuất hiện tình huống ma diễm xung thiên, nếu không dù có trăm cái miệng cũng không biện bạch được. Hơn nữa, hiệu quả kèm theo của đảo ngược nghịch chuyển, chỉ cần trái ngược với thuộc tính của môi trường hiện tại, uy lực có thể tăng gấp bội, điểm này sau này tận dụng tốt sẽ có thể tăng gấp bội thực lực của ta. Lẩm bẩm xong, Tào Húc từ từ ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, bắt đầu thử cảm ứng tượng đồng truyền thừa. Tâm Hải Thiền cảnh tam trọng, cộng thêm Liên Hoa quán tượng pháp đã đạt đến cảnh giới viên mãn, khiến hắn dễ dàng cảm nhận được hồi âm truyền về từ tượng đồng truyền thừa. Công pháp kim thuộc tính, không phù hợp. Hắn hơi nhíu mày, tiếp tục cảm ứng cái tiếp theo. Vẫn là kim thuộc tính. Trên mặt Tào Húc không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Khó trách đệ tử Phật môn vừa ra tay là kim quang tứ phía, mới xem qua hai tượng đồng truyền thừa này, đã toàn là kim thuộc tính. Tiếp theo, lại là kim thuộc tính. công pháp Phật môn thật sự lấy kim thuộc tính làm chủ đạo, đừng có tất cả đều là công pháp kim thuộc tính, nếu không thì phiền phức. Tao Húc thầm lẩm bẩm trong lòng, tiếp tục cảm ứng. Lại là kim thuộc tính. Trong mấy mắt, hắn đã cảm ứng hết 8 tượng đồng truyền thừa. 8 tượng đồng truyền thừa, trong kia 6 cái pho tượng ẩn chứa kim thuộc tính, một pho tượng băng thuộc tính, một cái thổ thuộc tính. May quá, cuối cùng cũng để ta gặp được một tượng đồng truyền thừa băng thuộc tính. Trên mặt Tao Húc lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Sau kia, hắn lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài khắc chữ vạn. Đây là thứ Minh Độ đưa cho bọn hắn trước khi đến Tiền Võ Tháp, sau khi chọn được tượng đồng truyền thừa không bài xích mình, có thể thông qua tấm lệnh bài này để tiếp nhận truyền thừa. 8 truyền thừa võ học, không có cái nào bài xích ta, chắc có liên quan đến thể chất vạn pháp niết bản thể của ta, nhưng đáng tiếc, chỉ có thể chọn một cái. Tao Húc bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Nếu không, hắn thật muốn xem kỹ cả 8 truyền thừa một lượt, để bản thần công ghi lại, sau này từ từ suy diễn tu luyện là được. Nhưng điều kia là không thể. Chỉ có thông qua lệnh bài mới có thể thực sự nhìn thấy võ học truyền thừa bên trong tượng đồng. Và một tấm lệnh bài truyền thừa chỉ có thể sử dụng một lần. Bắt đầu thôi. Tao Húc hít sâu một hơi, đưa một tia chân khí vào lệnh bài, lập tức, lệnh bài trực tiếp hiện ra trước mi tâm hắn, tỏa ra quang mang, còn có vài phạn văn bay ra. Dưới sự dẫn dắt của Tao Húc, một sợi lực lượng thần hồn của hắn dần dần thông qua lệnh bài liên kết với tượng đồng truyền thừa băng thuộc tính kia. Trong khoảnh khắc, võ học trong tượng đồng truyền thừa như thủy triều dâng trào cuồn cuộn điên cuồng đổ vào não hải của hắn. Chỉ trong chốc lát, bản thần công đã hoàn thành việc thu lục. Công pháp: Băng Liên Vạn Phật Quyết, chưa nhập môn, khinh công: Băng Liên Vạn Phật Bộ, chưa nhập môn, võ kỹ: Băng Liên Vạn Phật Trưởng, chưa nhập môn. Đây là một bộ truyền thừa võ học hoàn chỉnh. Truyền thừa võ học băng thuộc tính duy nhất, lại vừa hay liên quan đến băng liên, như vậy sẽ càng dễ dàng cho ta che giấu tình huống đảo ngược nghịch chuyển. Chỉ là, chân khí ngũ phẩm này là có ý gì? Tao Húc nhíu mày nhẹ, đầy nghi hoặc. Băng Liên Vạn Phật Quyết có tổng cộng tứ trọng, nhất trọng có thể tu luyện ra chân khí ngũ phẩm, nhị trọng có thể tu ra chân khí tam phẩm, tam trọng có thể tu ra chân khí nhất phẩm, tứ trọng có thể tu ra Phật môn vạn pháp chân khí. Đây là điều hắn biết được khi tiếp nhận truyền thừa. Chân khí còn phân phẩm cấp sao? Lát nữa phải tìm hiểu mới được. Không do dự nữa, Tao Húc dứt khoát đập vỡ tấm lệnh đã ảm đạm vô quang kia. Đây là cách duy nhất để an toàn rời khỏi nơi này. Ông. Kim quang lần nữa hiện ra, thân ảnh của hắn đã trực tiếp biến mất. Chương 25. Có thể so với sư tổ. Khi Tao Húc nhìn rõ cảnh vật xung quanh lần nữa, hắn phát hiện bản thân đã ở trên quảng trường trước Tiền Võ Tháp. Ngay phía trước là hai pho tượng kim cang nộ mục cao vài trượng. A Di Đà Phật, chúc mừng sư đệ đã nhận được truyền thừa võ học như ý. Minh Độ mỉm cười nhẹ, một tay chắp trước ngực, tay kia nhẹ nhàng lần chẳng hạn, tiến lại gần Tao Húc. Tao Húc quay người nhìn, cũng chắp một tay, miệng nhẹ nhàng niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật, còn phải cảm ơn sư huynh chỉ điểm, mới khiến ta có thể tìm được pho tượng truyền thừa ưng ý trong Tiền Võ Tháp một cách thông dong. Minh Độ cười nhẹ đáp, đó là việc ta nên làm. Ngoài ra, truyền thừa võ học sư đệ nhận được không cần phải nói cho người khác biết, chỉ cần tự thân biết là được. Tao Húc hơi sửng sốt, mặt đầy ngạc nhiên. Còn có thể như vậy sao? Để che mắt mọi người, hắn đã cố ý chọn Băng Liên Vạn Phật Quyết, nhưng giờ Minh Độ lại bảo hắn, nhận được truyền thừa võ học gì không cần nói cho người khác biết. Điều này, nếu biết sớm thì đã không cần phiền phức như vậy. Sư Minh, hai vị sư đệ kia đâu rồi? Tao Húc tiện miệng hỏi, trong ánh mắt mang theo vài phần tò mò. Minh Độ cười nhẹ, vẫn chưa ra, nếu sư đệ không đợi được nữa, cũng có thể về trước, ta còn phải đợi bọn hắn ra mới coi như hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tao Húc lắc đầu, ta không đợi. À phải rồi, sư Minh, chân khí còn phân chia phẩm cấp sao? Sao trước đây chưa từng nghe qua? Minh Độ gật đầu, vẻ mặt chăm chú nói, đúng là có phân chia. Chân khí tu luyện từ công pháp thông thường đều là hạ tam phẩm, tức là ba loại chân khí cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm. Đây cũng là phẩm cấp chân khí mà đại đa số người tu hành sở hữu. Nghe đến đây, trong lòng Tao Húc lập tức dâng lên một chút vui mừng, trong mắt lóe lên một tia phấn khích nhỏ. Băng Liên Vạn Phật Quyết trọng thứ nhất đã có thể tu luyện ra chân khí ngũ phẩm, rõ ràng đã vượt xa đại đa số võ giả rồi. Minh Độ không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của Tao Húc, tiếp tục giải thích, truyền thừa võ học chấn tông của các môn phái, phần lớn đều có thể tu luyện ra chân khí trung tam phẩm, tức là lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm. Còn về chân khí thượng tam phẩm thì chỉ có những võ học thần công cực kỳ hiếm mới có thể tu luyện ra được, rất hiếm thấy. Có thể nói cùng một cảnh giới tu vi, cùng kinh nghiệm thực chiến và võ kỹ, nếu chân khí của một người là cửu phẩm, chân khí của người kia là lục phẩm, khoảng cách giữa bọn hắn sẽ rất lớn, người sau chỉ cần một chiêu nhẹ nhàng là có thể đánh bại người trước. Đây chính là sự khác biệt của phẩm cấp chân khí. Tao Húc gật đầu như hiểu ra, chắp tay, đa tạ sư huynh giải đáp. Trong lòng hắn, từng đợt vui mừng dâng lên như thủy triều. Băng Liên Vạn Phật Quyết trọng thứ nhất đã có thể tu luyện ra chân khí trung tam phẩm, điều này đã vượt qua đại đa số người tu hành. Và chỉ cần có thể bước vào trọng thứ hai, sẽ có thể khiến phẩm cấp chân khí trực tiếp đột phá đến phạm vi thượng tam phẩm. Đây tuyệt đối là thần công đỉnh cấp trong Pháp Hải Thiền Biện. Khoan đã, nơi ta ở chỉ có 8 pho tượng đồng truyền thừa, không trách sao cảm thấy số lượng ít như vậy, chẳng lẽ 8 pho tượng đồng truyền thừa đó đều là thần công cao? Tao Húc lúc này mới chợt tỉnh ngộ, nhận ra sự mạnh mẽ của Băng Liên Vạn Phật Quyết. Mà hắn, một đệ tử mới vào ngoại viện, lại nhận được thần công như vậy từ Thiền Võ Tháp. Điều này cũng quá bất ngờ. Chẳng lẽ là vì Liên Hoa Quán Tượng Pháp của ta đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, Tâm Hải Thiền cảnh cũng đạt đến đệ tam trọng, kim quang từ Thiền Võ Tháp chiếu xuống trước đó không chỉ đơn giản là truyền thống, mà còn kiểm tra thiên tư. Tao Húc thầm suy đoán. Sư Minh, công pháp truyền thừa mạnh nhất của Pháp Hải Thiền Biện chúng ta có thể tu luyện ra chân khí mấy phẩm? Còn nữa, Thiền Võ Tháp này có phân biệt đệ tử nội viện hay ngoại viện không? Trong ánh mắt Tao Húc lộ vẻ nghi hoặc. Minh Độ cũng không giấu giếm, thành thật đáp, Theo lời các sư minh nội viện, Phương Trượng đã tu ra chân khí tam phẩm, có thể nói là khó có đối đủ. Các vị trưởng lão nội viện phần lớn là chân khí lục phẩm và ngũ phẩm, cũng có số ít tu ra chân khí tứ phẩm. Ngoài ra, nghe nói pháp ách sư tổ của Pháp Hải Thiền viện chúng ta đã tu ra chân khí nhất phẩm cực kỳ hiếm thấy. Còn về Thiền Võ Tháp, không có phân biệt đệ tử nội ngoại viện, cả Pháp Hải Thiền viện chỉ có một tòa Thiền Võ Tháp này. Tào Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi động. Tam phẩm, khó có đối thủ. Nhất phẩm, được coi là cực kỳ hiếm thấy. Nói vậy, ta chỉ cần tu luyện Băng Liên Vạn Phật Quyết đến trọng thứ hai, phẩm cấp chân khí sẽ ngang với Phương Trượng. Nếu tu luyện đến trọng thứ ba, thì sánh ngang với sư tổ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn tràn ngập chấn động. Điều này quá kinh người rồi. Tuy nhiên, hắn không đội mà vui mừng, trái lại lông mày níu lại, có lẽ Băng Liên Vạn Phật Quyết tuyệt đối không dễ tu luyện như vậy. Không sợ, có bảng thần công ở đây, chỉ cần năng lượng đầy đủ, tin rằng dù khó đến mấy cũng không thành vấn đề. Nói không chừng, ta sẽ trở thành người duy nhất tu luyện ra vạn pháp chân khí trong Pháp Hải Thiền viện. Trong lòng hắn không kìm được dâng lên một cơn phấn khích và hứng thú. Mà muốn có đủ năng lượng để tu luyện, còn phải nghĩ nhiều cách để kiếm được những thứ có giá trị. Nói cho cùng, vẫn là thiếu năng lượng. Không biết những thứ trong tiền phòng tại Thái Bình Hồ có ai giúp ta mang đến chưa? Trên mặt Tào Húc lộ ra vẻ gấp gáp. Những thứ đó đều là năng lượng, chỉ cần vừa có được sẽ khiến hắn tăng ngay một lượng lớn năng lượng. Lúc đó, dù là Băng Liên Vạn Phật Quyết hay như Lai Thần Trưởng, thậm chí cả các công pháp như Viêm Liên Tâm Kinh đều có thể nâng cao ổn định. Nửa canh giờ sau, hai đệ tử kia cuối cùng cũng lần lượt nhận được công pháp truyền thừa, được chuyển tống ra từ Thiền Võ Tháp. Trên mặt bọn hắn tràn đầy vẻ phấn khích hưng phấn, cực kỳ hài lòng với truyền thừa bản thân nhận được. Minh Độ cũng không trì hoãn nữa, dẫn ba người rời đi. Khi Tào Húc trở về thiền phòng, đã có một đệ tử ngoại viện đợi ở đó. A Di Đà Phật, sư đệ chính là Ngộ Tâm phải không? Ta nhận lời ủy thác của Minh Chí sư mình, mang kinh Phật và các vật sư đệ để lại trong thiền phòng tại Thái Bình Hồ đến đây, xin sư đệ kiểm nhận. Tào Húc lập tức vui mừng trong lòng, chắp tay, mặt đầy biết ơn, đa tạ sư minh, xin sư minh cứ đặt chúng lên bàn trong phòng là được. Rất nhanh, một bàn đầy kinh Phật cũ, trang hạt cũ và các vật khác, chất đầy mặt bàn trong thiền phòng của Tào Húc. Đợi đến khi vị đệ tử ngoại viện mang đồ đến rời đi, Tào Húc lập tức đóng cửa phòng lại, không do dự giơ năm ngón tay ra, chỉ vào đống đồ trên bàn. Hấp thu. Quyền sở hữu các vật phẩm này thuộc về Tào Húc, cho ăn thành công, giá trị năng lượng 8130 điểm. Năng lượng 11270 hơn 11000 năng lượng, chắc đủ để ta suy diễn kỹ một phen rồi. Tào Húc không khỏi mỉm cười. Chương 26. Không thể tu luyện thần công Pháp Hải Thiền viện, nội viện. Một luồng kim quang từ từ xoay tròn trước mặt Phương Trượng đưa tay chỉ nhẹ, luồng kim quang đó lập tức như một kim điêu linh động hòa vào mi tâm của hắn. Chốc lát sau, sắc mặt Phương Trượng đột nhiên thay đổi, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Có người đã vào tầng thứ 7 của Thiền Võ Tháp. Cái gì? Mấy vị thủ tọa bên cạnh đều một mặt kinh ngạc, khó tin. Mới qua bao lâu a? Trước đó có kim thân Phật Đà giáng thế ở Cửu Lâm viện, sau đó có dị tượng kim liên xuất hiện bên Thái Bình Hồ, giờ lại có người vào được tầng thứ 7 của Thiền Võ Tháp. Chuyện không thể tưởng tượng liên tiếp xảy ra a. Trong mấy chục năm qua, những chuyện bọn hắn gặp phải, cộng lại cũng không bằng mấy ngày này. Phương Trượng sư minh, ngươi có chắc chắn không? Phải đó, vị Phật tử kia cũng mới chỉ vào được tầng thứ 5 thôi, ai có thể vào được tầng thứ 7? Đây đã là đại sự chưa từng có trong mấy trăm năm rồi. Phương Trượng sư minh, tôi nghe nói vị đệ tử gây ra dị tượng kim liên bên Thái Bình Hồ cũng đến từ đệ Cửu Lâm viện, người vào được tầng thứ 7 của Thiền Võ Tháp lần này, có phải cũng là vị đệ tử đó không? Phương Trượng gật đầu, đúng vậy. Vậy có phải chúng ta đã nhầm lẫn, thực ra Phật tử là người khác? Vị thủ tọa mở miệng trước đó nhíu mày nói. Mấy người nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ do dự. Bọn hắn không dám vội kết luận. Và ngay lúc này, Phương Trượng lại từ từ mở miệng, vị đệ tử vào được tầng thứ 7 của Thiền Võ Tháp này, truyền thừa mà hắn chọn là Băng Liên Vạn Phật Quyết. Cái gì? Băng Liên Vạn Phật Quyết tuy là đứng đầu trong Bát Đại Thần Công của Pháp Hải Thiền viện chúng ta, nhưng cũng là công pháp khó tu luyện nhất, sao hắn lại chọn công pháp này? Băng Liên Vạn Phật Quyết mặc dù nhìn như tương lai có hy vọng, nhưng chỉ riêng việc tu thành đệ nhất trọng đã vô cùng gian nan, hơn nữa dù tu thành, cũng chỉ có thể tu ra chân khí ngũ phẩm, còn về mấy trọng sau đó, chưa từng nghe nói có ai luyện thành. A Di Đà Phật, có lẽ đây là ý chỉ của Phật tổ, trong cõi u minh tự có định số. Viên Thiên Nhiên Băng Tủy mà Pháp Hải sư tổ để lại năm xưa, cũng nên có chủ nhân rồi. Phương Trượng vừa mở miệng, mấy vị thủ tọa nhìn nhau, đều nhẹ nhàng niệm vật hiệu, không nói thêm gì nữa. Ngoại viện, trong thiền phòng, 1000 năng lượng, suy diễn tâm hải thiền cảnh. Tào Húc với vẻ mặt nghiêm túc, thầm nói, bắt đầu suy diễn. Ngươi hiểu rõ tầm quan trọng của tâm hải thiền cảnh, đây là nền tảng để ngươi đẩy nhờ hẳn việc suy diễn tu luyện các công pháp và võ kỹ khác, vì vậy ngươi toàn tâm toàn ý đầu nhập vào việc lĩnh ngộ tâm hải thiền cảnh, rõ ràng có thể cảm nhận được tâm cảnh đang từ từ nâng cao. Ngươi tiếp tục đắm chìm trong việc lĩnh ngộ tâm hải thiền cảnh, công phu không phụ lòng người, trong một thoáng linh quang lóe lên của sự khai ngộ, tâm hải thiền cảnh của ngươi đã nâng lên đệ tứ trọng. Ngươi tiếp tục cố gắng lĩnh ngộ, nhưng phát hiện tâm cảnh dường như đã chạm đến bình cảnh, hoàn toàn không có tiến triển mới. Cho đến khi năng lượng tiêu hao hết, ngươi vẫn không thể đột phá được lớp bình cảnh này. Kết thúc suy diễn lần này. Hả? Tâm cảnh đã đạt đến bình cảnh. Tào Húc hơi nhíu mày, trong mắt có chút ngạc nhiên. Đồng thời, hắn cũng thực sự cảm nhận được tâm hải thiền cảnh của bản thân đã có sự thay đổi nhỏ. Đã như vậy, thì tạm gác tâm hải thiền cảnh sang một bên đã, năng lượng còn lại cũng không nhiều, còn phải phân bổ cho công pháp, khinh công, võ kỹ, thật sự không thể lãng phí nữa. Tào Húc trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định vẫn suy diễn Băng Liên Vạn Phật Quyết trước. 2000 năng lượng, suy diễn Băng Liên Vạn Phật Quyết. Bắt đầu suy diễn. ngươi hiểu rõ tầm quan trọng của công pháp, dưới sự gia trì của Tâm Hải Thiền cảnh đệ tứ trọng, cộng thêm vạn pháp niết bàn thể của ngươi, việc tu luyện băng liên vạn Phật quyết của ngươi dường như rất thuận lợi, tất cả các huyệt vị kinh mạch, nhất thông bách thông, hoàn toàn không có trở ngại. Tuy nhiên, độ khó tu luyện của băng liên vạn Phật quyết vượt xa trí tưởng tượng của ngươi. Ngươi không nội vàng, tuần tự tiến tiến, luôn duy trì Tâm Hải Thiền cảnh đệ tứ trọng, điều này khiến tu vi của ngươi được nâng cao chậm rãi nhưng ổn định. Càng đi sâu vào tu luyện, ngươi càng cảm nhận được sự huyền ảo và bí ẩn của băng liên vạn Phật quyết, điều này từ từ mở ra cánh cửa võ học thượng thừa, khiến ngươi đứng ở một điểm xuất phát cao hơn người khác. Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ngươi từng chút một đẩy tiến độ tu luyện công pháp. Ngươi cảm nhận sâu sắc rằng băng liên vạn Phật quyết thực sự quá khó tu luyện, ngươi nhiều lần nảy sinh ý nghĩ từ bỏ, nhưng nghĩ đến cảnh tượng võ học thượng thừa mà bản thân liên tưởng, ngươi cảm thấy vô cùng không cam lòng nếu bỏ dở giữa chừng, ngươi liên tục khuyên nhủ bản thân phải kiên trì tu luyện tiếp. Năng lượng đã cạn kiệt, ngươi cảm thấy mình dường như đã chạm đến một chút chân lý của võ học. Kết thúc suy diễn lần này, 2000 năng lượng, dưới sự gia trì của Tâm Hải Thiền cảnh đệ tứ trọng và vạn pháp niết bàn thể, vậy mà vẫn chưa nhập môn được, băng liên vạn Phật quyết này quả nhiên rất khó tu luyện. Trong đầu Tào Húc đã có thêm nhiều cảm ngộ tu luyện liên quan đến băng liên vạn Phật quyết. Điều này khiến hắn nhận thức rõ ràng hơn về độ khó tu luyện của bộ thần công này, thật khiến người ta nhìn mà sinh lòng e ngại. Băng liên vạn Phật quyết, băng liên, có lẽ có thể làm như vậy. Tào Húc suy nghĩ linh hoạt, vận chuyển Biêm Liên Tâm Kinh. Trong chớp mắt, hàn khí lan tỏa, khiến bên trong tiền phong lạnh quáng, một đóa băng liên khổng lồ bằng chân khí ngưng tụ thành hình, bao bọc thân thể hắn. Chốc lát, những liên diệp từ từ mở ra. Tiêu hao 4000 điểm nữa, tiếp tục suy diễn băng liên vạn Phật quyết. Tào Húc khẽ quát, đã chạm đến một chút chân lý của võ học thượng thừa rồi, thì chắc chắn phải tiếp tục suy diễn, tốt nhất là một hơi, suy diễn băng liên vạn Phật quyết đến mức nhập môn. Bắt đầu suy diễn. Ngươi hiểu rõ đạo lý nhất cổ tác khí thế như hổ, tái cổ suy nguy tâm tự vu, tam cổ bị kiệt lực nan tô, vì vậy lúc này, ngươi mang theo khí thế quyết tâm không tu luyện được băng liên vạn Phật quyết đến mức nhập môn thì không thôi, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào việc tu luyện băng liên vạn Phật quyết. Do lần cảm ngộ tu luyện trước, ngươi đã chạm đến một chút chân lý của võ học thượng thừa, lần tu luyện này lại có sự trợ giúp của hình thái thực của băng liên, ngươi rõ ràng cảm thấy thuận lợi hơn gấp bội, tiến độ tu luyện băng liên vạn Phật quyết lại nâng lên. Tuy nhiên, độ khó tu luyện của băng liên vạn Phật quyết vẫn cực kỳ khủng khiếp, như một tòa đại sơn ngự trên cửu vân, khiến ngươi cảm thấy vô cùng bất và chỉ biết ngước nhìn lên. Ngươi toàn tâm toàn ý tu luyện, vẫn có cảm giác như vọng sơn buôn tử mã rõ ràng đã thấy cánh cửa của băng liên vạn Phật quyết ở kia, nhưng dù ngươi cố gắng thế nào, vẫn cảm thấy khoảng cách đến mức nhập môn còn rất xa. Phật nói, nếu người biết rõ chí hướng của mình, như thanh phong thổi không ngừng, niệm niệm nối tiếp, tinh tấn không nghỉ, mới chứng được Bồ đề. Ngươi tuân theo giáo lý Phật gia mà sư phụ truyền dạy năm xưa, liên tục không ngừng tu luyện băng liên vạn Phật quyết. Mồ hôi thấm ướt áo ngươi, nhưng ngươi hoàn toàn không hay biết, trong lòng chỉ có một niềm tin, đó là nhất định phải tu luyện thành công. Chương 27. Đột phá niềm tin của ngươi, kiên định bất di bất dịch, chuyên tâm tu luyện băng liên vạn Phật quyết. Ngươi hiểu rõ, không thích tiểu lưu, không thành giang hải, không thích tiểu bộ, không thành tiên lý. Vì vậy, dù băng liên vạn Phật quyết khó tu luyện đến đâu, ngươi cũng không từ bỏ, mỗi lần hô hấp, mỗi lần vật khí, ngươi đều toàn tâm toàn ý, không dám có chút lơ là. Ý chí của ngươi, niềm tin của ngươi, tâm cảnh của ngươi, thể chất của ngươi, bốn yếu tố hội tụ là một, cuối cùng ngươi dồn hết sức lực chạm đến cánh cửa tu luyện băng liên vạn Phật quyết, ngươi chưa từng chạm đến ý cảnh võ học rõ ràng thế này. Ngươi tiếp tục dùng nắm đấm, tung ra một trường thật mạnh vào cánh cửa kia. Ngươi vẫn đang nỗ lực, ngươi đã có được một chút lĩnh ngộ sâu sắc hơn, băng liên vạn Phật quyết cần dẫn dắt chí hàn chi khí giữa thiên địa vào cơ thể, vận chuyển trong kinh mạch, ngưng tụ tại đan điền, hình thành một băng liên chi phôi, mới có thể luyện thành chân khí ngũ cảnh. Băng liên chân hình và hàn ý do Viêm Liên Tâm Kinh ngưng tụ còn xa mới đủ, thứ ngươi cần là một viên chân chính băng thủy. Nhưng ngươi không thể đợi đến mùa đông mới tìm kiếm băng thủy, ngươi không có nhiều thời gian như vậy, ngươi chỉ muốn sớm tu luyện thành công. Tinh thành sở trí, kim thạch bi khai, ngươi tin vào đạo lý nhân định thắng thiên. Ngươi tiếp tục nỗ lực tu luyện, nhưng vẫn bị cánh cửa đó chặn ở bên ngoài, chẳng lẽ thật sự phải tìm được băng thủy mới có thể nhập môn băng liên vạn Phật quyết? Năng lượng đã tiêu hao hết. Lần suy diễn này kết thúc. Tao húp nhíu mày, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Băng thủy, có thể tìm kiếm thứ này ở đâu? Hắn nghĩ đến việc tu luyện băng liên vạn Phật quyết cần phải tìm một nơi băng lãnh nên đã tận lực tạo ra, nhưng vạn vạn lần không ngờ, lại còn cần có băng thủy hỗ trợ mới có thể nhập môn. Băng liên vạn Phật quyết này quả thật không phải người bình thường có thể tu luyện được. Tốn nhiều điểm năng lượng như vậy cũng không tính là uổng phí, ít nhất đã làm rõ được điều kiện cần thiết để tu luyện, hơn nữa cũng tích lũy được rất nhiều tâm đắc tu luyện, chỉ cần tìm được băng thủy, nhập môn băng liên vạn Phật quyết sẽ thuận lý thành trương. Lát nữa hỏi các sư huynh khác xem, có thể dò la được tin tức về băng thủy không? Băng liên vạn Phật quyết không thể nhập môn, Tào Húc bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đành tạm gác băng liên vạn Phật bộ và băng liên vạn Phật trưởng sang một bên. Không có nội công làm nền tảng, tu luyện băng liên vạn Phật bộ và băng liên vạn Phật trưởng, tất nhiên sẽ gặp nhiều trở ngại. Chi bằng lãng phí năng lượng vào đó, không bằng xem xét các võ học khác trước. Như Lai Thần Trưởng hiện giờ chỉ biết một chiêu Bát Nhã Phật Quang, quả thật là hơi ít, tiêu hao 1000 điểm năng lượng, suy diễn Như Lai Thần Trưởng chiêu thứ 2 Phổ Độ Từ Hàng. Bắt đầu suy diễn. Người hiểu rõ bản thân quá thiếu sót trong việc nắm vững võ kỹ, nên khi tu luyện chiêu thứ 2 Phổ Độ Từ Hàng của Như Lai Thần Trưởng, ngươi tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí. Với nền tảng là Bát Nhã Phật Quang cảnh giới viên mãn, cộng thêm Tâm Hải Thiền cảnh đạt tới tứ trọng, ngươi nhanh chóng nắm bắt được những điểm then chốt của Phổ Độ Từ Hàng, tu luyện thuận buồm xuôi gió, Phổ Độ Từ Hàng dễ dàng nhập môn và đạt tới cảnh giới thành thục với tốc độ kinh người. Ngươi tiếp tục chuyên tâm tu luyện Phổ Độ Từ Hàng, càng lúc càng thấu hiểu sâu sắc những bí ẩn trong đó. Phổ Độ Từ Hàng đột phá đến cảnh giới tiểu thành, năng lượng đã tiêu hao hết. lần suy diễn này kết thúc. Nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? Táo Húc hơi ngẩn người, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đây vẫn là lần tiêu hao 1000 điểm năng lượng, thời gian suy diễn ngắn nhất. Có lẽ, khi tu luyện ngày càng sâu, việc tiêu hao năng lượng thực ra cũng đang không ngừng tăng lên, chỉ là không thể hiện rõ ràng mà thôi. Trong lúc lẩm bẩm, Táo Húc đã cảm nhận rõ ràng trong não hải mình có thêm tâm đắc tu luyện chiêu thứ 2 phổ độ từ hàng của Như Lai thần trưởng. Đồng thời, cơ thể cũng hình thành ký ức tu luyện tương ứng. Cảnh giới tiểu thành đã đủ để đối phó với địch nhân rồi. Tiêu hao thêm 500 điểm, tiến hành suy diễn Quý Thủy Băng Diễm Quyết. Bắt đầu suy diễn, Quý Thủy Băng Diễm Quyết đột phá đến tứ trọng. Năng lượng đã tiêu hao hết. Lần suy diễn này kết thúc. Tiêu hao thêm 500 điểm, tiến hành suy diễn Viêm Liên Tâm Kinh. Bắt đầu suy diễn. Do Quý Thủy Băng Diễm Quyết đã thành công nâng lên đến tứ trọng, tạo ra căn cơ vững chắc như bản thạch cho Viêm Liên Tâm Kinh của ngươi, lúc này ngươi tu luyện Viêm Liên Tâm Kinh cực kỳ thuận lợi. Ngươi tập trung tinh thần và trầm tĩnh, xung quanh thân thể dường như có từng sợi Viêm Liên Tâm Kinh đột phá đến tứ trọng. Ngươi tiếp tục đắm chìm trong tu luyện, đáng tiếc Quý Thủy Băng Diễm Quyết hiện tại chỉ dừng lại ở tứ trọng, tiến triển của Viêm Liên Tâm Kinh vì thế bị hạn chế, chỉ tích lũy được một ít tâm đắc tu luyện. Năng lượng đã tiêu hao hết. Lần suy diễn này kết thúc. Quả nhiên, muốn tu luyện Viêm Liên Tâm Kinh vẫn phải nâng cao Quý Thủy Băng Diễm Quyết trước, cũng không biết hai loại công pháp này tu luyện ra là chân khí mấy phẩm. Tao Húc nhíu mày nhẹ, trong ánh mắt mang theo suy tư. Hắn ước chừng là tâm pháp nhập môn cấp thấp nhất của Pháp Hải Thiền Viện, Liên Hoa Quán Tượng pháp tu luyện ra chắc chắn là chân khí yếu nhất cửu phẩm. Chân khí của Quý Thủy Băng Diễm Quyết rõ ràng mạnh hơn nhiều, không thể là bát phẩm được. Rất có khả năng là thất phẩm. Còn Viêm Liên Tâm Kinh bắt nguồn từ hai loại này, chất lượng chân khí lại có sự khác biệt rõ rệt so với Quý Thủy Băng Diễm Quyết, rất có khả năng là lục phẩm. Đáng tiếc, hiểu biết của ta về phẩm chất chân khí vẫn còn quá ít, tạm thời không thể xác nhận chính xác phẩm cấp. Tao Húc thầm lắc đầu, sau đó lại quét mắt nhìn thông tin bảng. Đột nhiên, ánh mắt hắn khẽ động. Ủa, đột phá rồi sao? Tao Húc không khỏi nở nụ cười, gạt tan các suy nghĩ u ám trước đó. Cảnh giới của hắn, từ Minh Tâm cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Xem ra, có lẽ là do Quý Thủy Băng Diễm Quyết và Viêm Liên Tâm Kinh đột phá đến tứ trọng. Và dưới hiệu quả tự động ẩn tu vi kỳ diệu của bảng thần công, người ngoài nhìn vào hắn, giống như nhìn thấy một người bình thường không có tu vi. Tao Húc hứng thú nghiên cứu một lúc, phát hiện chức năng này thậm chí còn có thể điều chỉnh linh hoạt. Hắn lập tức thay đổi hiệu quả ẩn dấu thành hiển thị hiện tại, Minh Tâm cảnh sơ kỳ. Dù sao cũng đã bước lên con đường tu luyện, không thể cứ mãi giả dạng làm người bình thường được. Còn lại 2270 điểm năng lượng, tạm thời để đó đã, trước tiên xem có thể tìm được băng thủy không. Cũng chỉ có thể thử vận may ở ngoại viện thôi. Đứng dậy, Tao Húc khẽ vô chiếc áo cà sa hơi nhăn, sau đó đưa tay mở cửa thiền phòng, vừa bước ra ngoài. "Ủa, Nộ Tâm sư minh, hóa ra ngươi ở đây à?" Một giọng nói đầy vẻ vui mừng đột nhiên vang lên từ đằng xa. Tao Húc quay đầu nhìn. "Trùng hợp thay, đang lo không biết đi đâu để dò la tin tức về băng thủy, một thiết trụ lại tự mình đến tận nơi. Vị sư đệ này, quả thật xuất hiện rất đúng lúc á." Chương 28. "Tiểu đệ này quả thật là một nhân tài. Thiết trụ sư đệ, thật trùng hợp." Tao Húc mỉm cười. Một thiết trụ nhanh chóng bước đến, trên mặt hắn lộ ra vẻ cực kỳ nhiệt tình, "Không trùng hợp đâu. Ta nghe nói sư huynh đến ngoại viện, nên đến đây để tìm ngươi." Tao Húc hơi nhướng mày, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, "Tìm ta có việc gì sao?" Một thiết trụ đội vàng lắc đầu, "Không có gì, chỉ muốn tiếp tục cảm ngộ tâm đắc tu luyện thôi." Tao Húc cười đáp, "Thiết trụ sư đệ có căn cơ thông tuệ, sẵn lòng nghe ta nói, ta tất nhiên cũng sẵn lòng, chỉ là bây giờ rất không may, ta cần hỏi thăm các sư huynh đệ ở ngoại viện xem ở đâu có thể tìm được băng thủy hay không." Một thiết trụ vẻ mặt ngạc nhiên, ngẩng đầu quan sát xung quanh, sau đó hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Chắc sư huynh cảm thấy thời tiết này quá nóng phải không?" Tao Húc lắc đầu, "Cũng không phải, chỉ là khi tu luyện cần mượn sức băng thủy, nên mới muốn tìm một ít để dùng." Một thiết trụ có chút bất ngờ, hắn hoàn toàn không ngờ có người tu luyện công pháp Phật môn lại còn cần dùng đến băng thủy, nhưng nhìn vẻ mặt Tao Húc cũng không giống như đang đùa. Hiện tại tìm kiếm một khối băng còn khó, huống chi là băng thủy, nhưng ta nghe nói có một số sư minh tu luyện công pháp hàn băng, có thể ngưng tụ băng từ hư không, có lẽ bọn hắn sẽ biết tin tức liên quan đến băng thủy. "Sư minh, việc dò la tin tức này cứ giao cho ta." Chưa kịp để Tao Húc mở miệng, một thiết trụ đã chạy mất. Quả nhiên, nói chuyện với người thông minh đỡ được rất nhiều thứ. Và một thiết trụ quả nhiên không làm hắn thất vọng, chỉ sau một canh giờ, một thiết trụ đã hối hả chạy về. "Sư minh, ta đã dò la được, trong Pháp Hải Thiền Viện thật sự có băng thủy." Tao Húc lập tức mừng thầm trong lòng, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh tự nhiên, rót cho một thiết trụ một chén thanh thủy, ra hiệu cho hắn ngồi xuống từ từ nói. Một thiết trụ thuận thế ngồi xuống, đem một hơi uống cạn sạch. "Sư minh, ta đoán huynh đã biết, kỳ khảo hạch thứ 3 của chúng ta cuối cùng sẽ có một bảng xếp hạng thực lực đệ tử phải không?" Một thiết trụ cười nhẹ nói. "Ừm, biết." Tao Húc gật đầu, có chút suy nghĩ. Một thiết trụ liền giơ một ngón tay, tiếp tục nói, "Vị trí đệ nhất, trong phần thưởng sẽ có một viên băng thủy. Không chỉ là băng thủy, ba đệ tử xếp hạng đầu đều có phần thưởng hậu hĩnh, từ hạng 4 đến hạng 10 phần thưởng kém hơn một chút, nhưng cũng đều là đồ tốt, từ hạng 10 trở xuống đến hạng 30 cũng đều có phần thưởng khác nhau. Với thực lực của sư minh, chắc chắn có thể vững vàng lấy được ba vị trí đầu, thậm chí là vượt qua Chu Cẩm sư minh, giành hạng nhất." Tao Húc không khỏi động tâm. "Đệ nhất, lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ là cố ý?" Tao Húc tức chừng, việc hắn vào Thiền Vũ Tháp, đạt được băng liên vạn pháp quyết, có lẽ cao tầng của Pháp Hải Thiền Viện đã biết, chỉ có 8 loại truyền thừa võ học, tất nhiên đều là truyền thừa đỉnh cấp, nhưng bọn hắn làm sao đảm bảo được trong tình huống băng liên vạn Phật quyết chưa nhập môn, hắn nhất định có thể giành vị trí đầu, đạt được băng thủy? Chẳng lẽ là bản thân đang nghi? Dù sao đi nữa, kỳ khảo hạch thứ ba này ta đều không thể buông lỏng, nhưng cũng không cần quá lo lắng, ít nhất hiện tại tạm thời đã giải quyết được vấn đề chân khí, mặc dù phẩm chất chân khí của Viêm Liên Tâm Kinh có lẽ chỉ là lục phẩm, thậm chí có thể là thất phẩm, nhưng chỉ cần ta suy diễn thêm một chút, nâng công pháp lên cảnh giới cao hơn, lại dựa vào hai chiêu đầu của Như Lai Thần Trưởng không được, vẫn phải suy diễn Băng Liên Vạn Phật Trưởng và Băng Liên Vạn Phật Bộ, Như Lai Thần Trưởng không thể dễ dàng bộc lộ. Suy nghĩ thoáng qua, hắn đã có tính toán trong đầu. Đa tạ sư đệ. Một tiết trụ khoát tay, không có gì, tin tức này qua vài ngày nữa cũng sẽ được công bố, dù ta không nói, sư minh qua vài ngày cũng sẽ biết, ta chỉ bỏ chút công sức hỏi thăm mà thôi. Nói xong, hắn khéo léo nhẹ nhàng đấm đấm chân mình, dường như muốn cho Tào Húc biết, hắn bỏ ra chút công sức. Tào Húc cũng không khỏi nhìn một thiết trụ thêm vài lần, quả nhiên vị sư đệ này không phải giúp hắn không công a, tuy nhiên có hắn, sau này bản thân cũng có thể bớt đi không ít chuyện vụn vặt. Vậy thì chỉ điểm thêm cho hắn một chút. Sư đệ, ngươi có biết tầm quan trọng của Tâm Hải Thiền Cảnh không? Nghe vậy, ánh mắt một thiết trụ lập tức sáng lên. Hắn suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói, Tâm Hải Thiền Cảnh là mấu chốt để lĩnh ngộ truyền thừa trên tượng đồng và tu luyện công pháp. Tào Húc gật đầu, rồi lại lắc đầu, ngươi chỉ nói đúng một nửa. Một thiết trụ vẻ mặt ngơ ngác, một nửa. Tào Húc từ từ giải thích, nó không chỉ đơn thuần có những công dụng như ngươi nói, mà giúp bản thân tu luyện nhanh hơn. Tâm Hải Thiền Cảnh càng cao, khi tu luyện công pháp sẽ càng lĩnh ngộ sâu sắc, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng càng nhanh. Một thiết trụ vẻ mặt như vừa tỉnh ngộ, ánh mắt tràn đầy kính phục. Tào Húc đưa chén thanh thủy lên miệng, khẽ nhấp một ngụm sau đó nói tiếp, đây mới chỉ là một điều. Tâm Hải Thiền Cảnh càng thâm sâu, khi đối mặt với nguy hiểm, chiến đấu với địch nhân, ngươi càng có thể giữ được tâm cảnh bình tĩnh. Đã là chỉ điểm, hắn phải để một thiết trụ biết được nguyên do. Biết cái gì, còn biết tại sao lại như vậy, mới có thể khiến một thiết trụ hiểu rằng những gì hắn truyền đạt đều cực kỳ hữu ích. Nếu không, một thiết trụ sẽ chỉ nghĩ rằng những gì hắn nói đều chỉ mang tính chất cưỡi ngựa xem hoa, tác dụng không nhiều, sau này sẽ không nhiệt tình giúp hắn hoàn thành những việc lặt vặt nữa. Sau khi truyền thụ một số tâm đắc lĩnh ngộ về Tâm Hải Thiền Cảnh, một thiết trụ vô cùng cảm kích, liên tục tạ ơn rồi cáo tử. Vị trí đệ nhất, phần thưởng là băng thủy. Xem ra số điểm năng lượng còn lại này không thể tiếp tục giữ được rồi, dù Băng Liên Vạn Phật quyết không thể nhập môn, cũng phải suy diễn Băng Liên Vạn Phật trưởng và Băng Liên Vạn Phật bộ trước đã. Tào Húc bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng. Những năng lượng còn lại này thật sự không đủ dùng. Tất nhiên, nếu chịu bỏ ra, đem chuỗi chẳng hạn không biết ẩn chứa bí mật gì trong tay cho bản thôn vệ, thì có thể lập tức có rất nhiều năng lượng. Nhưng hắn hoàn toàn không có ý định làm vậy. Bất quá chỉ là thi đấu giữa các đệ tử nhập môn mà thôi, chẳng lẽ người khác có thể mạnh hơn hắn nhiều sao? Đều là đệ tử nhập môn, ai thua ai thắng còn chưa biết chừng. Hơn nữa, bây giờ cách kỳ khảo hạch thứ ba còn hơn một tháng, đủ để cho hắn tiến thành thu thập thêm năng lượng. Trước đó, phải suy diễn thân pháp ra trước, sau này muốn kiếm được những thứ có giá trị mà bảng thần công có thể công nhận, cũng tiện để chạy khắp nơi. Tào Húc không quay về thiền phòng. Đã là suy diễn thân pháp, tất nhiên tìm một nơi thuận tiện để tu luyện thân pháp sẽ tốt hơn. Dù sao, cảnh quan khi suy diễn cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả suy diễn. Đều nói Hoàng Sơn Thanh Phong rất đẹp, hôm nay nhân cơ hội này, leo lên một phen, rồi mượn địa thế hiểm trở của Hoàng Sơn để rèn luyện thân pháp. Tào Húc lẩm bẩm, hắn lập tức khởi hành hướng về phía đỉnh Tiên Đô mà đi. Ra khỏi ngoại viện, hắn theo con đường đá quanh co từ từ đi lên, bên cạnh là một sơn lâm rậm rạp. Hai bên đường đá, đại thụ đứng thẳng tắp đan xen vào nhau, ánh nắng le lói xuyên qua từng khe hở, cực kỳ ảo mộng. Thanh phong nhẹ thoảng qua, Tào Húc càng đi càng cao, tầm nhìn càng thêm khoáng đạt. Những đại sơn xa xa trùng điệp, liên miên chập trùng, trong làn vân vũ phiêu diêu, ẩn hiện. Đây chính là Hoàng Sơn sao? Quả nhiên rất đẹp. Tào Húc lẩm bẩm, tâm cảnh bỗng nhiên không hiểu sao lại biến đổi. Ừm, bình cảm tâm cảnh của ta. Chương 29. Thiên Đô Phong Nộ Pháp. Tào Húc thoạt nhiên sửng sốt, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi nét mặt hiện lên vẻ vui mừng bất ngờ. Tâm Hải Thiền Cảnh của hắn sau khi suy diễn đến tứ trọng liền dừng lại không tiến thêm, như thể bị một bình phong vô hình chặn lại. Không ngờ, chỉ leo lên Hoàng Sơn một lúc, cảm nhận cảnh tượng vĩ nạn trước mặt lại khiến cho tâm cảnh xuất hiện dấu hiệu lối lòng. Đây thật là niềm vui bất ngờ. Hoàng Sơn, quả nhiên rất tuyệt vời a. Tào Húc khẽ mỉm cười, bước tiếp tục leo lên. Dọc đường đi, tầm mắt nhìn đến đâu, cảnh tượng trước mắt tráng lệ càng khiến hắn ngạc nhiên đến đó. Nhìn quanh, trên đỉnh núi, những cây tùng bách kỳ lạ và mỏm đá quái dị với hình dáng khác nhau khiến người ta phải trố mắt kinh ngạc. Giống hệt như giao long trùng thiên, tung hoành cửu vân, có tảng đá quái dị giống như tiên nhân chỉ lộ. Toàn bộ đều là kiệt tác ga, còn có những thác nước chảy xiết với khí thế hùng vĩ. Khi hắn leo lên Thiên Đô Phong cao ngất, cảnh tượng trước mắt càng khiến hắn cảm khái không thôi. Hải vân mênh mông vô tận cuộn trào dưới chân, như sóng cuộn trùng trùng, còn hắn thì như đang đứng trên cửu mây, hòa làm một với thiên địa. Tào Húc nhắm mắt lại, từ từ dang rộng hai tay, đứng đón hải vân. Trên mặt dần dần hiện lên vẻ say mê và thoải mái. Suốt chặng đường này, hắn đều đắm chìm sâu trong cảnh tượng như họa, tâm hồn đắm chìm vào Hoàng Sơn. Tâm cảnh cũng vô tình trở nên khoáng đạt hơn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, tâm cảnh cùng với hải vân đang cuộn trào chậm rãi kia cũng đang lên xuống, theo thanh phong mà động. Đương nhiên, Tào Húc cảm nhận rõ ràng, Tâm Hải Thiền Cảnh của hắn đã đột phá. Ngũ trọng, một cảm giác huyền diệu chưa từng có lan tỏa trong người. Tâm Hải, với hải vân này quả thật có vài phần tương tự, cũng khó trách khi ngắm hải vân trên núi Hoàng Sơn này, lại có thể khiến Tâm Hải Thiền Cảnh của ta đột phá. Tào Húc khẽ mỉm cười, cảm giác này thật sự là diệu không thể tả. Nhân cơ hội này, bắt đầu suy diễn Băng Liên Vạn Phật Bộ. Hắn không chút do dự, ánh mắt kiên định trực tiếp tiêu hao 1000 điểm năng lượng, bắt đầu suy diễn Băng Liên Vạn Phật Bộ. Bắt đầu suy diễn. Tâm cảnh của ngươi chưa từng có trạng thái tuyệt diệu như này, và nơi này lại là nơi tuyệt vời để tu luyện kinh công, địa hình hiểm trở của núi khiến ngươi không dám phân tâm lơ là cảnh giác, điều này ngược lại giúp ngươi có được tốc độ tu luyện nhanh hơn và hiệu quả tu luyện tốt hơn. Tuy không có băng liên vạn Phật quyết làm căn cơ, nhưng sau khi đảo ngược viêm liên tâm kinh của ngươi, vẫn có thể mô phỏng được hai phần băng liên chi thế, điều này cũng mang lại một số lợi ích cho việc tu luyện băng liên vạn Phật bộ. Băng liên vạn Phật bộ đã nhập môn. Ngươi nắm bắt được một chút lĩnh ngộ, vẫn tiếp tục tu luyện băng liên vạn Phật bộ, càng lúc càng lĩnh ngộ sâu sắc hơn, băng liên vạn Phật bộ đã chạm đến cảnh giới thành tựu. Mặc dù chán đã đầy mồ hôi, nhưng ngươi vẫn cắn răng kiên trì. Ngươi vẫn muốn tiếp tục tu luyện, nhưng tâm cảnh dần dần không còn phù hợp nữa, địa hình hiểm trở của núi ngược lại trở thành trở ngại cho việc tu luyện thân pháp. Trên mặt ngươi lộ ra một chút bất lực và không cam lòng. Ngươi không từ bỏ, tiếp tục tu luyện, nhưng hiệu quả rất ít. Năng lượng đã tiêu hao hết. Kết thúc lĩnh ngộ lần này. Trong chớp mắt, trong đầu Tào Húc đã được tiếp nhận một lượng lớn kinh nghiệm tu luyện băng liên vạn Phật bộ, cơ thể cũng theo đó thích ứng với cảm ngộ huyền diệu kia. Chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể mượn chân khí của viêm liên tâm kinh, mô phỏng ra sự huyền diệu của băng liên vạn Phật bộ. Tuy nhiên, chỉ với băng liên vạn Phật bộ ở cảnh giới này, muốn sử dụng để chiến đấu vẫn còn thiếu khuyết, chỉ khi đạt đến cảnh giới tiểu thành mới có thể vận dụng thành thạo, mà không dễ bị người khác nhìn đấu. Đáng tiếc, Tào Húc khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên một chút tiếc nuối. Thật là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Sự hiểm trở của Hoàng Sơn khiến tâm cảnh của hắn tăng mạnh, việc tu luyện ban đầu được tăng gấp đôi hiệu quả với một nửa công sức. Nhưng cũng chính sự hiểm trở của Hoàng Sơn cản trở việc tu luyện thân pháp về sau. Tào Húc không khỏi nghĩ đến một câu nói: "Vê con mới sinh không sợ hổ, lớn lên rồi gặp lại hổ, ngược lại bắt đầu sợ hãi." Câu nói này với hắn giống hệt nhau. Lúc mới bắt đầu suy diễn tu luyện, đối với sự hiểm trở của Hoàng Sơn hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, nên có thể tu luyện mà không sợ hãi gì, và còn được tăng hiệu quả. Nhưng khi thân pháp dần dần thành thục, cảm nhận sự hiểm trở của Hoàng Sơn, ngược lại khó có được tâm cảnh như trước nữa. Không biết lúc suy diễn có xảy ra chuyện ngã xuống, gãy chân, rồi cần vài tháng mới hồi phục, trực tiếp tiêu hao hết năng lượng không? Ha ha ha. Tào Húc mỉm cười thầm nghĩ. Hắn cũng không đội vàng tiếp tục suy diễn băng liên vạn Phật bộ nữa. Hơn nữa, cũng không định xuống núi ngay bây giờ. Gần đến chiều tối rồi. Ngắm hoàng hôn trên Hoàng Sơn, sáng mai lại đón bình minh, nói không chừng còn có lợi ích lớn hơn cho tâm cảnh, đã leo lên rồi thì cứ xem luôn. Tào Húc cũng không lo lắng trên núi sẽ có yêu ma tà quỷ gì xuất hiện. Dù sao, Pháp Hải Thiền Viện cũng ở ngay dưới chân núi, yêu ma tà quỷ nào không muốn sống nữa, dám đến đây tấn công. Cả Dương Châu, e rằng không có nơi nào an toàn hơn nơi này. Hoàng hôn gần kề, mặt trời chiều treo lơ lửng phía chân trời, tà dương nhuộm đỏ thương khung. Hải vân ngay dưới chân hắn cuộn trào dữ dội, tạo nên những gợn sóng cuộn cuộn, dưới tà dương phản chiếu trông cực kỳ bắt mắt. Đây chính là cảnh tượng diễn ra mỗi ngày tại Hoàng Sơn sao? Đôi mắt hắn mơ màng nhìn cảnh tượng trước mắt. Theo thời gian trôi qua, mặt trời từ từ chìm xuống chân trời, tia nắng cuối cùng cũng dần dần biến mất, hải vân cũng chuyển từ kim quang ban đầu thành bạch ngân rồi dần dần hòa vào hắc ám, tạo thành một khung cảnh ban đêm bí ẩn và yên tĩnh. Tào Húc trong lòng chợt động, ta hình như đã ngộ ra. Chương 30. Thân pháp thi triển rất đẹp mắt, bất quá tiêu tốn quá nhiều năng lượng chưa đủ. Tào Húc nhíu mày, lại lắc đầu. Hắn cảm thấy trong tâm cảnh dường như nắm bắt được thứ gì đó mơ hồ, có một chút cảm giác khai ngộ. Nhưng khi hắn cố gắng nắm bắt lấy sự khai ngộ này, lại dường như thiếu mất một mắt xích quan trọng, mãi không thể khắc họa một cách hoàn chỉnh và rõ ràng. Không chần chừ thêm một khắc nào nữa, hắn ngồi xếp bằng tại chỗ, sau đó nhắm mắt lại, cố gắng để tâm cảnh bình tĩnh bước vào trạng thái tĩnh tâm cảm ngộ. Tu luyện không biết qua bao lâu, chớp mắt đã là sáng hôm sau. Trên lông mày hắn lúc này đọc lại vài giọt sương. Chân trời phía đông, một vệt bạch ngân lặng lẽ nhuốm màu huyết quang. Tào Húc từ từ mở mắt ra, ánh mắt hướng về phía đông. Trong tầm mắt, cảnh tượng như họa, trùng điệp nối tiếp, hải vân cuộn trào không ngừng. Đầu tiên là hoàng sắc nhu hòa như thủy, tiếp đến là huyết quang cuộn trào như hỏa diễm, cuối cùng là kim quang rực rỡ chói lọi. Hoàng hôn, bình minh. Tào Húc khẽ nhíu mày, thì ra là vậy. Hắn bừng tỉnh ngộ, cuối cùng hiểu ra tại sao đêm qua bản thân rõ ràng đã có cảm ngộ, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu mất điều gì đó. Cảm ngộ hoàng hôn, hiểu được sự ngắn ngủi phù du của thế đạo, khiến người ta lĩnh ngộ vô thường, tâm loại bỏ tạp niệm u ám. Cảm ngộ bình minh, mang lại cảm giác hy vọng và tái sinh, cho thấy luân hồi có khổ có vui, có thăng có trầm. Rõ ràng là đạo lý đơn giản như vậy, nhưng nếu không tỉ mỉ cảm ngộ, sẽ mãi mãi khó có thể hiểu được sự huyền diệu trong đó. Mà lúc này, sự khai ngộ đột nhiên này khiến tâm cảnh của hắn lập tức đạt được một sự thăng hoa kỳ diệu và sâu sắc. Tâm hải thiên cảnh, từ ngũ trọng lập tức đạt đến thất trọng. Điều này chắc chắn sẽ khiến việc tu luyện và cảm ngộ sau này của hắn trở nên thuận lợi thông suốt hơn. Thậm chí khi đối chiến với kẻ địch, có thể duy trì tâm thế ổn định. Đối với võ đạo mà nói, tăng tiến tâm hải thiên cảnh chính là củng cố căn cơ. 1000 điểm năng lượng, lại suy diễn băng liên vạn Phật bộ. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ kiên định. Lúc này, tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một. Bắt đầu suy diễn. Hoàng hôn và bình minh, cùng với sự cảm ngộ sâu sắc về hải vân của trào, không chỉ khiến tâm cảnh của ngươi càng thêm siêu phàm thoát cảnh, mà còn khiến sự cảm ngộ của ngươi về băng liên vạn Phật bộ sâu sắc thêm một tầng. Lúc này, ngươi tập trung tinh thần, tâm không tạp niệm. Tuy không có băng liên vạn Phật quyết làm căn cơ tu luyện, nhưng sau khi đảo ngược viêm liên tâm kinh, ngươi vẫn có thể mô phỏng được băng liên chi thế, điều này cũng mang lại một số lợi ích cho việc tu luyện băng liên vạn Phật bộ của ngươi. Dưới sự nỗ lực không ngừng, ngươi bắt đầu tu luyện lại băng liên vạn Phật bộ, ngươi vốn đã thành thục thân pháp này, như điêu linh động trong hải vân, như thanh phong phiêu du sơn lâm, sự cảm ngộ của ngươi về thân pháp càng lúc càng sâu sắc. Thân hình ngươi khẽ động, khí tức lưu chuyển. Ngươi dần dần phát hiện, tuy tuy đây là thuật không có gốc dễ, nhưng cũng khiến ngươi mở ra một lối đi riêng, nâng băng liên vạn Phật bộ lên đến cảnh giới tiểu thành. Ngươi vẫn muốn tiếp tục tu luyện, nhưng rất tiếc, không có căn cơ tâm pháp, cảnh giới tiểu thành đã là cực hạn trong cực hạn, trên mặt ngươi lộ ra một chút bất lực và tiếc nuối. May mắn là ngươi đã tích lũy được rất nhiều tâm đắc tu luyện sau khi đạt cảnh giới tiểu thành, chỉ cần căn cơ tâm pháp được thiết lập, sẽ có thể nhảy vọt vào cảnh giới đại thành. Năng lượng đã tiêu hao hết. Kết thúc suy diễn lần này. Trong chớp mắt, trong đầu Tào Húc đã có thêm rất nhiều tâm đắc tu luyện về băng liên vạn Phật bộ, cùng với sự cảm ngộ sâu sắc về cảnh giới tiểu thành. Đáng tiếc, đã đến cực hạn. Tào Húc khẽ thở dài, có chút tiếc nuối. Không có băng liên vạn Phật quyết làm căn cơ, có thể suy diễn băng liên vạn Phật bộ đến cảnh giới tiểu thành, đã là việc vô cùng khó khăn. Đợi khi lấy được băng thủy, suy diễn tâm pháp đến mức nhập môn, rồi sau đó suy diễn qua thân pháp này một chút, thậm chí có thể không cần suy diễn, cũng có thể bước vào cảnh giới đại thành, cũng không tệ. Tào Húc mỉm cười. Hắn đứng dậy, mười phần hài lòng ngắm nhìn Thiên Đô Phong. Thân hình hắn đột nhiên động, như hắc ám quỷ dị lập tức lướt đi, chỗ cũ chỉ còn lại vài vệt xương động và một đóa băng liên trong suốt lấp lánh còn nở rộ tại nơi hắn đặt chân. Mỗi bước chân đặt xuống đều kèm theo sự xuất hiện của băng liên, tỏa ra hàn khí không đông cứng không khí xung quanh. Hắn nhảy xuống giữa những vách núi dốc đứng, tiếp tục lao xuống. Trên đường núi hẹp chật, cước bộ hắn cực kỳ nhanh, băng liên không ngừng nở rộ. Chớp mắt, thân pháp thi triển rất đẹp mắt, bất quá tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Tào Húc bất lực lắc đầu. Viêm liên chân khí được tu luyện từ viêm liên tâm kinh tứ trọng, sau khi đảo ngược sẽ không có bất kỳ tiêu hao năng lượng nào, thậm chí vì có dương quang chiếu rọi, khiến viêm liên chân khí sau khi đảo ngược còn mạnh hơn vài phần. Nhưng dùng để thúc đẩy băng liên vạn Phật bộ vẫn tỏ ra có phần lực bất tòng tâm. Chỉ trong chốc lát, viêm liên chân khí trong cơ thể hắn đã bị rút cạn hoàn toàn. Chỗ năng lượng kia cũng không đủ nữa, phải nghĩ cách kiếm thêm mới được. Tào Húc nhíu mày, không nhịn được lẩm bẩm. Tóm lại, một từ, nghèo. Đột nhiên, ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía ngoại viện của Pháp Hải Thiền Viện, mơ hồ nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến. Không phải chứ, còn có người dám gây sự ở Pháp Hải Thiền Viện sao? Chương 31. Tình lang tránh ra, đám lựa chọn các ngươi, nếu không đừng trách ta không nể tình. Một nữ tử khoảng 17-18 tuổi, mặc bộ bạch y, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận. Nữ tử kia đứng thẳng tắp ở đó, nghiến chặt răng, kiếm chỉ thẳng vào đám đệ tử ngoại viện đang vây quanh. Khuôn mặt cực kỳ tức giận, ngực phập phồng dữ dội. Nữ thí chủ, bần tăng đã nói rồi, trong Pháp Hải Thiền Viện không có người ngươi muốn tìm, xin thí chủ hãy về đi. Ta không tin, Tình lang chắc chắn đang ở trong Pháp Hải Thiền Viện, ta có thể cảm nhận được, hắn nhất định đang ở đây. Các ngươi hãy để ta tiến vào, ta nhất định phải tìm được hắn. Nữ tử lắc đầu lia lịa, ánh mắt mang theo vẻ cực kỳ quyết tâm. Tình lang, ta biết huynh đang ở trong đó, lẽ nào huynh đã quên lời thề ngày trước rồi sao? Huynh đã từng nói sẽ lấy ta. Tại sao huynh lại đến Pháp Hải Thiền Viện xuất gia? Nữ tử hướng vào trong ngoại viện gào thét lớn, đôi mắt ẩn hiện vài tia lệ quang, tràn đầy vẻ không cam lòng. Nàng không tin. Không tin người mà nàng tư niệm trong lòng lại có thể vô tình đến mức nàng. Nàng nhất định phải gặp được hắn. Không ai có thể ngăn cản. Cách không xa, Tào Húc không nhịn được lắc đầu, trong lòng thầm thở dài. Lại là một nữ tử đáng thương bị một tên hòa thượng bỏ rơi. Ủa không đúng. Lúc bỏ rơi nữ tử kia, người kia vẫn chưa xuất gia trở thành hòa thượng, điểm này không thể nhầm lẫn được. Hay là rút một tay. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, ngươi hãy bình tĩnh lại, đây là Pháp Hải Thiền Viện, trong viện chỉ có người xuất gia không nói dối, người thí chủ tìm kiếm chắc chắn không ở trong thiền viện. Thí chủ hãy cẩn thận kéo thanh kiếm trong tay làm tổn thương bản thân, lúc đó Pháp Hải Thiền Viện sẽ rất khó giải thích. Tào Húc một tay đặt trước ngực, vẻ mặt chân thành khuyên nhủ, ánh mắt hắn còn lộ vẻ quan tâm và lo lắng. Nghe vậy, nữ tử kia trước tiên sửng sốt, sau đó trong mắt lóe lên vẻ tình ngộ, đột nhiên đưa thanh kiếm đang chỉ về phía đệ tử ngoại viện đưa ngang qua cổ. Lập tức, đám đệ tử ngoại viện vây quanh nữ tử kia đều ngây người, nhìn nhau ngơ ngác. Bọn hắn có thể đối mặt với nữ tử cầm kiếm tấn công mà không cần lùi bước, nhưng bây giờ còn dám không lùi nữa sao? Nữ thí chủ, tuyệt đối không thể làm vậy. Nữ thí chủ, ngươi đừng xúc động, có chuyện gì đều có thể từ từ thương lượng, ngươi làm vậy là không có trách nhiệm với bản thân, hơn nữa còn là bất kính với Phật môn. Nữ thí chủ, mấy tên đệ tử ngoại viện cố hết sức khuyên đối phương đừng làm chuyện dại dột, bọn hắn cực kỳ gấp gáp và hoảng loạn. Đáng tiếc, hoàn toàn vô dụng. Nữ tử nghiến răng, thanh kiếm ngang qua cổ hơi dùng lực, đã cắt ra một vết máu trên cổ, huyết dịch chậm rãi rỉ ra, lập tức dọa cho đám đệ tử ngoại viện sắc mặt đều biến đổi, từng người hoảng hốt. Bọn hắn đã không biết phải làm sao. Là người trong Phật môn, làm sao có thể dễ dàng hại người khác? Nếu nữ tử này thật sự tự sát chết, dù không phải do bọn hắn giết, nhưng rốt cuộc cũng vì sự ngăn cản của bọn hắn mà chết ở đây, cuối cùng vẫn gieo nghiệp chướng, dính vào nhân quả. Việc này không thể không cẩn thận. Hơn nữa, có đệ tử đã nghĩ đến ảnh hưởng sâu xa hơn. Nếu một người nữ tử chết ở Pháp Hải Thiền Viện, chuyện này truyền ra ngoài, sợ rằng danh tiếng của Pháp Hải Thiền Viện sẽ tiêu tan, hơn nữa hoàn toàn không có cách nào giải thích rõ ràng. Dù có giải thích, bên ngoài có mấy người tin. Dù có người tin, những kẻ có ý đồ làm bẩn thanh danh Pháp Hải Thiền Viện cũng chắc chắn sẽ lan truyền rầm rộ, khuấy đục vũng nước này, khiến lời giải thích của Pháp Hải Thiền Viện trở nên vô lực. Sau này trong cả Dương Châu, Pháp Hải Thiền Viện sẽ không ngẩng đầu lên được. Thấy cách này có hiệu quả, nữ tử mạnh dạn bước tới một bước. Quả nhiên, những đệ tử ngoại viện vây quanh kia lập tức đều lùi lại một bước. Tào Húc trong lòng không khỏi mỉm cười, xem ra cũng không đốc. Hắn có thể rút, cũng chỉ có thể rút đến đây mà thôi. Còn về việc nữ tử này cuối cùng có thể toại nguyện hay không, thì không phải là chuyện hắn nên quản. Tào Húc đang định rời đi, lại thấy một vị hòa thượng có diện mạo khá tuấn mỹ, mặc một chiếc áo cà gọn gàng chậm rãi bước ra từ sau cổng ngoại viện. dương quang chiếu xuống mặt đất đá xanh, phản chiếu thân ảnh của hắn. Tay phải hắn đặt trước ngực, tay trái nhẹ nhàng lần chẳng hạn, dáng vẻ quả thật có vài phần phong thái tăng nhân. Hơn nữa, sâu chàng hạt trong tay hắn tỏa ra hào quang phạm âm, ẩn chứa vô tận thiền ý tuyệt đối không phải vật tầm thường. Ừm. Táo Húc hơi sửng sốt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây không phải là Phật tử Chu Cẩm đã thay hắn có nồi sao? Sao hắn lại ra đây? Chẳng lẽ hắn chính là tình lang của nữ tử này? Chu Cẩm ngũ quan tinh xảo, dưới đôi lông mày kiếm là đôi mắt sâu thẳm trong trẻo, lúc này lại toát ra vẻ lạnh lùng siêu thoát trần thế, gương mặt hắn toát ra vẻ kiên nghị và quyết đoán. Táo Húc không khỏi đứng tại chỗ, hứng thú xem náo nhiệt. Quả nhiên,